Chương 1760, Thiên Địa Truyền Thuyết Chi Bảo Liên Đăng. Chương 1760, Thiên Địa Truyền Thuyết Chi Bảo Liên Đăng có thể rút tiền, nhưng hệ thống vẫn là đề nghị ngài dùng này công đức, phối hợp hiếu tâm giá trị đổi một cây tạo nhân thanh đằng. Nguyên nhân là, cái này căn dây leo là vốn là tồn tại ở hệ thống bên trong, tốn hao chút ít đại giới, liền có thể đem này đổi đi ra. Mà nếu như là lợi dụng ảo tưởng phong đông dương chế tạo ra một cây tạo nhân thanh đằng, tất cần tốn hao càng nhiều đại giới, được không bù mất. Chỉ một thoáng, từng hàng ký tự cấp tốc lấp lánh tại Tần Liêu trước mắt. Tần Liêu suy nghĩ một lát, tiến lặng hỏi: vậy ta cần thường bao nhiêu hiếu tâm giá trị trên lệ giá? Hệ thống trong tính toán hoàn tất, ngài hết thể cần bổ ra 108,000 điểm hiếu tâm giá trị. 108,000. Tần Liêu chậm rãi meo lại đôi mắt, hoán thầm nói, con số này có thuyết pháp a. Tây Du ký bên trong, từ Đông Thổ Đại Đường đến Đại Lôi Âm Tự, tổng cộng cách xa vạn dặm, Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái cũng là cách xa vạn dặm. Nơi này 108,000 cũng không phải là tùy tiện địa chuyện một con số, mà là hóa dụng Thiền Tông kinh điển. Thiền Tông lục tổ tuệ năng có vân, thân bên trong thập ác tám tà, trước trừ thập ác, lập tức thi hành 10 vạn. Sau đi tám tả, chính là qua 8.000. Trung hợp, giờ này khắc này, cần chính mình lại bổ ra 108,000 số, từ nơi sâu xa, hình như có huyền cơ phải chăng tiến hành đền bù giá đổi. Một lúc lâu sau, một đoạn hệ thống ký tự lại lần nữa xuất hiện. Tần Liêu thở phào một hơi, thầm nghĩ, đổi. Hắn vẫn chưa đi hỏi thông qua ảo tưởng phòng ngưng tụ tạo nhân thanh đằng cần bao nhiêu hiếu tâm giá trị, không có ý nghĩa, bởi vì kia nhất định là một món khổng lồ, nói ít cũng phải là 108,000 mấy lần. Giao dịch đang tiến hành lần này, giao dịch khấu trừ hiếu tâm giá trị 108.000 điểm, ngài hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 21.202 điểm. Tạo nhân thanh đằng đã phát xuống đến ảo tưởng phòng, ngài có thể tùy thời lấy ra xem xét. Nhìn đến đây, Tần Liêu tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Nếu không phải là tại luân hồi trong lúc đó, không thể rời đi ký sinh thân thể, hắn cũng có rất nhiều loại biện pháp có thể trốn tránh mở Tây Thiên tra xét, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ của mình. Tiếp rằng điểm này tựa như là ký sinh thiết tắc, hoặc là tránh né thiên đạo thẩm tra nhân tố trọng yếu, làm hắn không thể không nhẫn tâm móc ra 108,000 điểm hiếu tâm giá trị, thông qua nạp tiền phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Trở về chủ thế giới đi, hệ thống. Cảm khái qua đi, Tần Liêu liền lấy thần hồn nói. Tại bên trong thế giới này, hắn không cần cái gì chuyên cáo biệt người, cũng có thể đi thoải mái. Nói trở lại, cái này cũng nghiệm chứng với hắn mà nói, tránh né đúng là hóa giải tình kiếp tốt nhất lương vương. Chỉ cần trốn đến kịch bản hoàn tất lúc, như vậy lớn hơn nữa tình kiếp, cũng sẽ theo hắn rời đi mà tan thành mây khói. Bá. Đột nhiên, một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn đạo tế thân thể. Mà tại bạch quang tiêu tán về sau, Hàng Long Tôn giả lập tức tiếp quản thân thể này, nhìn trời xanh mây trắng, chắp tay trước ngực, thì thào nói: "A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai." Cửu thúc thế giới, Cổ Thúc Quốc, Tần phủ bên trong, trong thư phòng. Tần Liêu tự bồ đoàn bên trên chậm rãi mở hai mắt ra, lật tay gian triệu hồi ra tạo nhân thanh đằng, nhìn chăm chú lên đầu này dây leo thượng vô số lá xanh, dần dần lâm vào trầm tư, lấy mình bây giờ thực lực mà nói, có thể tạo ra con người sao? Suy nghĩ liên tục, hắn cuối cùng vẫn là đem dây leo đưa vào thần quốc bên trong, tạm thời từ bỏ tạo ra con người ý nghĩ. Dù sao lấy Hồng Hoang ví dụ thực tế đến xem, chớ nói thuận theo thiên thế tạo ra con người nữ hoa, cho dù là tạo ra không chọn vẹn sinh linh A Tu La tộc Minh Hà, lúc trước làm chuyện này thời điểm đều là chuẩn thánh cấp, chính mình chênh lệch quả thực có chút nhiều. Chốc lát, Tần Liêu chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, vào đông nắng ấm như vậy chiếu rọi ở trên người, khiến cho trong lòng hiện ra một cỗ nhàn nhạt vui vẻ. Ánh nắng thật tốt, thích hợp dạo chơi ngoại thành. Ý niệm tới đây, hắn lập tức thả ra thần niệm, cảm ứng chúng thê ở chỗ đó, tiếp theo truyền âm lọt vào tai, đem tất cả mọi người tất cả đều hội tụ đến trước mặt mình. "Tướng công, chuyện gì a?" Trong đám người, A Lê hỏi thăm nói. Tần Liêu mỉm cười, vung tay áo gian biến ra một chiếc vô toa xe ngựa, cao giọng nói: "Các phu nhân, hôm nay ánh nắng rất tốt, chúng ta đi ngoài thành đi dạo như thế nào?" "Tốt tốt." Niệm Anh vừa cười vừa nói: "Những ngày qua đến, trong thành đều đi dạo ngán, vừa vặn đi ngoài thành giải sầu một chút." Hô hấp vừa đưa ra tự vùng bỏ hoang không khí. Tần Liêu ánh mắt lập tức liếc nhìn qua A Lê, Bạch Mẫn Nhi, Thả Ý Đi, Nhậm Đình Đình, Tiêu Văn Quân, dò hỏi: "Các ngươi đâu?" Nhậm Đình Đình mũi chân đạp đất, thân thể nhẹ nhàng bay thấp đến trên xe ngựa, ngáp nói: "Bọn tỉ muội, các ngươi nếu như không muốn đi lời nói, ta liền cùng Niệm Anh cùng nhau đổi tướng công đi." "Tuy, ai nói chúng ta không muốn đi?" Thả Ý hừ nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tử quang, xuyên qua hư không, rơi vào xe dương, đồng thời ngáp nói: "Sư tỷ, mau tới à." Bạch Mẫn Nhi cười lắc đầu, ghé mắt nói với A Lê: "A Lê tỷ tỷ, đi thôi." Tốt càng ngày càng có vợ cả phong phạm, A Lê phất phất tay, tiếp lấy liền dẫn những người còn lại bay vào thân xe. Thoáng chớp mắt, mấy ngày sau, xe ngựa chậm rãi bay qua một chỗ màu xanh thẳm hồ nước trên không, Thả Ý Nhi bỗng nhiên đề nghị: "Bọn tỷ muội, chúng ta đi kia trong hồ tắm rửa a." Nghe vậy, Tần Liêu lập tức dừng lại lăng không xe ngựa, mà còn lại chư nữ thì là nhao nhao thấp mắt nhìn lại, đợi thấy rõ kia thanh tịnh hồ nước màu xanh lam, cùng chung quanh phong cảnh về sau, lập tức rất là ý động, nhao nhao đáp ứng. Một lát sau, ngay tại chư nữ ăn mặc đơn bạc quần áo vào nước lúc, Tần Liêu yên lặng tại hồ bên ngoài bày ra trận thế, đem cái này toàn bộ hồ nước trực tiếp ẩn nấp ở thiên địa ở giữa, để tránh có tiên nhân đi ngang qua nhìn thấy, thậm chí còn ác ý nhìn trộm. Chỉ bất quá, hắn nhưng không có cùng theo xuống nước, ngược lại là tại hồ nước trước lặng im chờ đợi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn biết rõ, tại loại này người tề tình huống dưới, hắn là không thể nào trái ôm phải ấp. Đi theo xuống dưới, trừ bén lên tâm đầu hỏa bên ngoài, trên cơ bản cái gì đều làm không được, đến lúc đó khổ hay là mình. Hơn nửa canh giờ sau, chư nữ không chỉ chưa hề đi ra ý nghĩ, thậm chí tại bên trong hồ đùa dẫn mở, Tần Liêu thì là tại bên bờ mỉm cười mà nhìn xem, rất có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhưng vào đúng lúc này, hồ nước trên không đông dưng gió nổi mây phùn, hai thân ảnh lập tức tự phong vân bên trong bay ra, hối hả rơi vào Tần Liêu trước mặt. Thông qua hai người trang phục cùng diện mạo, Tần Liêu lập tức nhận ra bọn hắn thân phận, chắp tay hỏi, dám hỏi chính là Thiên Lý Nhãn đại thần cùng Thuận Phong Nhĩ đại thần. Đúng vậy. Trong mắt lưu động đạo đạo vàng rực Thiên Lý Nhãn gật gật đầu, nghiêm túc nói, Tần ngự sử, nương nương cầu dụ. Tần Liêu không người bài nói, thần nghe lệnh. Thiên Lý Nhãn nói, thất trọng tiên Quỳnh Hoa cung trong bảo liên đăng, bị Tam Thánh Mẫu tự mình mang xuống thế gian, tung tích không rõ. Vì phòng ngừa này thánh vật rơi vào tay yêu ma, nguy hại nhân gian, lấy Tần Liêu nhanh chóng dò xét, truy hồi thánh vật. Sau khi chuyện thành công, không tiếc khen thưởng. Tần Liêu sững sờ. Quỳnh Hoa cung, bảo liên đăng. Tần ngự sử, ngươi có gì dị nghị không? Ngay tại hắn sững sờ lúc, Thiên Lý Nhãn đột nhiên lời nói xoay chuyển. Tần Liêu đành phải tạm thời ngăn chặn lại phát tán ý niệm, chắp tay nói, thần lĩnh mệnh. Thiên Lý Nhãn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền đi giao chỉ hướng nương nương phục mệnh. Hai vị chấm đã. Tần Liêu vội vàng gọi lại hai người, lật tay gian triệu hồi ra hai bình đan dược, cười đưa hướng về phía trước, hai vị vất vả, cái này trong bình là hai viên kim đan, còn xin vui lòng nhận. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đồng thời thả ra thần niệm, cảm ứng một phen kim đan này phẩm chất, chợt cười rạng rỡ đem bình sứ tiếp trong tay, cộng đồng nói, Tần ngự sử thực tế là quá khách khí. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, hẳn là. Đúng, dám hỏi hai vị, Tam Thánh Mẫu vì sao muốn đánh cắp bảo liên đăng đâu? Hai người cấp tốc đem bình sứ thu hồi, Thiên Lý Nhãn nhẹ giọng giải thích nói, lời nhàm thay nguyên nhân, vẫn như cũng là tiên nữ nhớ trật tụ. Tần Liêu gật gật đầu, thiên giới đại năng nhiều như vậy, nhiệm vụ này tại sao lại rơi vào tiểu thần trong tay? Thuận Phong Nhĩ thi pháp lắng nghe một phen, xác định chung quanh không người về sau, thấp giọng nói, bởi vì nhị lang thần. Tần Liêu nhíu mày, lời ấy giải thích thế nào? Tam Thánh Mẫu đã không phải là lần thứ nhất hạ phàm, trước kia nương nương xem ở nhị lang thần trên mặt mũi, mở một con mắt, nhắm một con mắt, lại không nghĩ rằng, nàng lần này thế mà to gan lớn mật đến đi trộm thần đèn. Chuyện xảy ra về sau, nương nương liền ngay lập tức giao trách nhiệm nhị lang thần truy kích, lại không nghĩ rằng, hắn không chỉ không có đem bảo liên đăng đuổi trở về, thậm chí tự tiện chủ trương, đem Tam Thánh Mẫu trấn áp tại đảo sân dưới, chưa từng mang về tiên đình bị phạt. Nương nương đối với cái này bất mãn hết sức, liền đem nhiệm vụ sai khiến cho ngươi, chính là muốn mượn này gõ một chút nhị lang thần. Dù sao, ngươi cùng nhị lang thần ở giữa thù hận rất sâu, có lẽ có thể trong quá trình này thực tiễn đốc tra chức trách. Nghe đến đó, Tần Liêu trên cơ bản đã có thể xác định, đây chính là thiên địa chuyển thuyết chi bảo liên đăng bắt đầu. Đem so sánh với đồng nhân Đông Đảo Tây Du cùng Phong Thần, bảo liên đăng áp đi cùng diễn sinh cố sự liền thiếu đi rất nhiều, tương đối nổi danh truyền hình điện ảnh tác phẩm hết thể có 4 bộ, phân biệt là Cờ Cờ Tờ Vờ bản bảo liên đăng cùng bảo liên đăng tiền truyện, Lâm Chí Dĩnh phiên bản thiên địa chuyển thuyết chi bảo liên đăng, cùng kia bộ kinh điển ạ nỉ bản bảo liên đăng. Mà tại cái này 4 bộ bên trong, duy nhất phù hợp trước mắt của diện, chỉ có thiên địa chuyển thuyết chi bảo liên đăng. Từ nội dung đến nói, không giống với cái khác phiên bản chính cái này, một phiên bản quả thực lại kỳ lạ dã. Hạch tâm điểm sáng là Trầm Hương xuyên qua thời không, cùng phụ thân kể vai chiến đấu, hợp đồng cứu vớt mẫu thân. Nói cách khác, bản giới bảo liên đăng bên trong, tất nhiên có dấu một đầu hoàn chỉnh thời không pháp tắc, có thể tại bản giới bên trong qua lại quá khứ cùng tương lai. Tần ngự sử, nương nương mười phần coi trọng chuyện này, thậm chí bởi vì trộm cắp hành vi đem Tam Thánh Mẫu biếm thành yêu nữ, ngươi nếu là có thể tìm về bảo liên đăng, chí ít có thể quan thăng một cấp. Nếu như là có thể cho nhị lang thần một bài học, như vậy quan thăng hai cấp, bái vị ngự sử trung thừa cũng không đáng kể. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội, không muốn phụ lòng nương nương cất nhắc. Cái này lúc, Thiên Lý Nhãn nhẹ nói. Tần Liêu yên lặng gật đầu, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, đa tạ hai vị. Thuận Phong Nhĩ khoát tay áo, nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có. Tần Liêu vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền hồi cung phục mệnh, Tần ngự sử, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Thiên Lý Nhãn ôm quyền thi lễ. Hai vị đi thong thả. Tần Liêu phất phất tay, nhìn bọn hắn biến mất ở chân trời, đáy mắt cấp tốc hiện ra đạo đạo hàn mang. Lúc đầu hắn nghĩ đến tại chính mình có được có thể đối cứng Ngọc Hư cung thực lực về sau, lại nghĩ biện pháp hướng nhị lang thần hạ thủ. Nhưng bây giờ nếu Vương Mẫu đều đem đao đưa qua, hắn nếu là liền ra tay độc ác cũng không dám, chẳng phải là không chịu nổi chức trách lớn. Hệ thống, tìm kiếm bản giới Trầm Hương hành tung. Một lúc lâu sau, Tần Liêu dần dần lắng lại hạ khoái động cảm xúc, yên lặng lấy thần hồn phát xuống chỉ lệnh. Toàn bị diện lục soát Trầm Hương hành tung cần 3 vạn điểm hiếu tâm giá trị, ngài hiếu tâm giá trị số dư còn lại không đủ. Trong nháy mắt, một hàng chữ phù bay nhanh lấp lóe ở trước mặt hắn. Tần Liêu lông mày phong khẽ nhếch, lúc này mới nhớ tới bởi vì đổi tạo nhân thanh đẳng, lòng hiếu thảo của mình giá trị còn sót lại hơn 2 vạn 1000 điểm, đúng là bất mãn 3 vạn số lượng. Bất quá thật cũng không quan hệ, cho dù là không có hệ thống chỉ dẫn, đối với thiên địa chuyển thuyết bảo liên đăng kịch bản tiên tri lực, cũng có thể giúp hắn thành công tìm tới Lưu Trầm Hương cùng bảo liên đăng. Dù sao, nguyên kịch bên trong mặc dù vẫn chưa nói rõ Lưu Trầm Hương ra ở đâu cái triều đại, quốc gia nào, lại tại bắt đầu liền cho thấy Lưu Trầm Hương tại Lô Châu bên trong thành dãy rủa cầu sinh. Cho nên, chỉ cần có thể tìm tới Lô Châu thành, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đối phương. Nghĩ tới đây, hắn cố nén lập tức xuất phát xung động, yên lặng chờ đợi thê tử nhóm rửa sạch lên mở, vừa mới giải trận pháp, nhẹ nói, vừa mới Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị đến một chuyến, truyền nương nương ý chỉ, để ta đi tìm một kiện bảo vật, ta trước đưa các ngươi trở về đi. A Lê cười nói, chúng ta cũng không phải cô gái bình thường, không cần ngươi chuyên hộ tống. Nếu nương nương có chỉ, ngươi liền nhanh đi làm đi, ta mang theo bọn tỷ muội trở về là đủ. Tần Liêu mím môi một cái, chân thành nói, xin lỗi, không thể nhiều bồi bồi các ngươi. Từ tập thể phi thăng tới hiện tại, chúng ta không nói là sớm chiều ở chung đi, cũng coi là ngày ngày gặp nhau, cái này cũng không tính là nhiều lời nói, kia cái gì mới tính nhiều đây? A Lê cười hỏi. Thần Nghiêu. Hắn lại một lần thay vào luân hồi thời gian tuyến, đến mức bản năng cảm giác trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng chúng nữ không có luân hồi, đối các nàng đến nói, trên cơ bản chính là A Lê vừa mới nói loại tình huống kia. Ta đi. Thở phào một hơi, Thần Nghiêu già vân bay lên không, phất tay nói. Chú ý an toàn. Bạch Mẫn Nhi cao giọng nói. Chờ ngươi về nhà. Thải Y cười phất tay. Tần Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, chợt điều khiển Kim Vân, trong nháy mắt đi xa. 7 ngày sau, Tần Nghiêu du lịch năm nước, cuối cùng là tìm được phù hợp kịch bên trong miêu tả Lô Châu thành, liền đi lại tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, không ngừng lắng nghe đến từ bốn phương tám hướng âm thanh. Sau nửa canh giờ, hắn mặc dù không nghe thấy Trầm Hương hai chữ, lại nghe được có người đang giảng giải Hoa Sơn nữ yêu cố sự, lập tức theo tiếng mà đi, cho đến một tòa treo duyệt đến tư bảng hiệu khách sạn trước. Đại gia có biết cái này Bảo Liên đang đi đến nơi nào rồi? Trong khách sạn, một tên tuyết thư tiên sinh đứng ở một đám người trước mặt, trầm động du dương mà hỏi thăm. Phía dưới dân chúng cũng rất cổ động, nhao nhao hỏi, đi đến nơi nào rồi? Thuyết thư tiên sinh mỉm cười, nói, kia thần thông quảng đại nữ yêu rơi vào Hoa Sơn, như vậy Bảo Liên đang khẳng định cũng liền rơi vào trong Hoa Sơn. Những ngày qua, đi tới Hoa Sơn tầm bảo người giống như cá giết sang sông, chỉ tiếc, còn không người có thể có được bảo chi phúc duyên a. Tại hắn giảng thuật bên trong, Tần Nghiêu chậm rãi bước vào trong cửa hàng, đảo mắt tứ phương, nhưng lại chưa ở đây tìm tới như kỳ vọng thân ảnh. Nhưng nếu ở đây nghe được có quan hệ với Bảo Liên đang truyền thuyết, hắn liền cũng không nóng nảy, tùy ý tìm chỗ ngồi ngồi xuống, chào hỏi tiểu nhị thượng một bình trà ngon, một bàn hạt dưa, mấy phần mức, chậm đợi thiên mệnh người thì đến. Chương 1761, Hải Nhi Trầm Hương, bái kiến nghĩa phụ đại nhân. Chương 1761, Hải Nhi Trầm Hương, bái kiến nghĩa phụ đại nhân. Nửa ngày, thuyết thư âm thanh có một kết thúc, một tên trên người mặc cẩm y tuổi trẻ công tử lập tức đứng dậy vỗ tay, lớn tiếng hoan hô, tiếp lấy liền đem một nắm đồng tiền rơi tại trên mặt đất. Thuyết thư âm thanh ánh mắt sáng lên, vội vàng quỳ trên mặt đất nhặt tiền, công tử áo gấm thấy thế tùy ý cười to, cười cười, lại nhìn thấy một tên dáng người biển chuyển, dung nhan xinh đẹp áo xanh lục giai nhân chậm rãi đến, ngồi tại gần cửa sổ một cái vị trí. Giống như linh cẩu nhìn thấy con mồi, mèo con ngửi được cá tanh, công tử áo gấm mất hồn đi hướng đối phương, tại đối phương lúc gặp lại, đống dưng đã tỉnh hồn lại, vừa cười vừa nói, cô nương hữu lễ. Xin chào công tử. Áo xanh lục nữ tử đứng dậy đáp lễ. Công tử áo gấm cười ha ha, hỏi thăm nói, không biết cô nương có thể từng nghe nói qua Hoa Sơn nữ yêu cố sự. Áo xanh lục nữ tử lắc đầu, chưa từng nghe nói, Hoa Sơn có nữ yêu sao? Có a, trong truyền thuyết, này nữ yêu cùng hung cực ác, dương nhanh múa đuốt. Công tử áo gấm nói, đột nhiên nâng lên hai tay, năm ngón tay thành câu, cũng thêm đại âm lượng, dọa đến lục y nữ tử toàn thân run lên, té ngửa về phía sau. Nhân cơ hội này, hắn tranh thủ thời gian bắt lấy đối phương bàn tay, lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lục y nữ tử gương mặt một đỏ, ý đồ rút bàn tay ra, lại phát hiện chính mình càng rút đối phương liền nắm càng chặt, đành phải nói, ta không có việc gì, công tử, ngươi có thể buông ra. Công tử áo gấm lắc đầu nói, tiểu thư, ngươi cái này tướng tay có chút vấn đề a. Ta nhìn không phải tướng tay có vấn đề, là lòng người có vấn đề. Đột nhiên, một đạo mang theo chút oa oa âm giọng nam vang lên. Công tử áo gấm cùng áo xanh lục nữ tử cộng đồng theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một tên đầu đội mũ tròn, trên người mặc miếng vá trường sam, bên hông buộc lấy một cây màu nâu đai lưng người trẻ tuổi nhanh chân đến đây, đứng bước tại bệ cửa sổ phía trước. Vài chục bước bên ngoài, bàn vuông phía trước. Tần Liêu gặm lấy hạt dưa nhìn về phía cái này thô vải quần áo thiếu niên, trên mặt chợt mà hiện lên một môi ý cười. Kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân. Chính mình muốn chờ người xuất hiện. Trầm Hương, ngươi bất ở chỗ này cho ta nói hiệu nói vượng. Công tử áo gấm quắc khẽ. Trầm Hương mỉm cười, đương nhiên không có dấu hiệu nào phóng tới đối phương, doa đến công tử áo gấm đội vàng bung ra nữ tử bàn tay, lại phát hiện cái thằng này lại dừng ở nữ tử kia bên cạnh. Đi nhanh đi, Hoa Sơn nữ yêu rất đáng sợ, sát bên trong quỷ đói càng đáng sợ. Dùng cái này phương thức tách ra hai người về sau, Trầm Hương lập tức hướng nữ tử nói, cảm ơn ngươi. Áo xanh lục nữ tử chân thành nói lời cảm tạ, chợt đội vàng rời đi. Nhìn xem tới tay con vịt cứ như vậy bay đi, cẩm y công tử kia lập tức giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ quát, bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Vừa dứt lời, liền có ba tên tùy tùng đứng ra, đem Trầm Hương xinh xinh xô đẩy ra tiểu lâu. Trong tiểu lâu, Tần Liêu bưng lên một chén nước trà thấm giọng một cái, nhưng không có giúp Trầm Hương ra mặt, mà là đem một sợi thần thức bám vào trên người đối phương, nhìn xem hắn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm vất vả cần cù công việc, nhìn xem hắn tại trong lúc công tác vẫn không quên trợ giúp người khác, cùng nhìn xem hắn, nghe nói sòng bạc có nhân thân chết, hoài nghi bị đánh chết chính là lão cha, vội vàng tiến đến xem xét, cuối cùng đem cha ruột cõng lên người, một bước một cái giấu chân bể. Nha. Nhìn đến đây, hắn cũng ăn xong đồ trên bàn, liền đem tiền bạc đặt ở bàn bên trên, trong nháy mắt biến mất tại trong tiểu lâu. Nửa ngày, thở hồng hộc Trầm Hương cõng cha ruột đi vào trong nhà, đem này cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một tấm vết bẩn không chịu nổi trên giường, đột nhiên buồn từ tâm tới. Hắn không biết mình đời trước là tạo cái gì nghiệt, đời này mới có thể bày ra như thế một cái cha, cờ bạc trả ra gì lại say không còn biết gì, đi theo phía sau hắn có thao không hết tâm, chịu không hết khổ. Lao thiên gia, vì cái gì ta sinh ra tới liền muốn nghèo cả một đời, khổ cả một đời đâu? Vì cái gì ta liền muốn bị người bắt nạt, bị người khác khinh thỉnh đâu? Ta không muốn cuộc sống như vậy, thật không muốn, ta nên làm như thế nào? Nên từ nơi nào bắt đầu thay đổi đâu? Làm từng giọt nước mắt tại không có tiếng khóc phụ trợ hạ quẳng xuống đất, bị trời chiều ánh chiều tà chiếu sáng gian phòng bên trong, chỉ có một tiếng tràn ngập không cam lòng thì thầm. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi. Ngay tại trong lòng của hắn không cam lòng dần dần chuyển biến làm đoán nghiệm lúc, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên từ ngoài viện chuyển đến. Trầm Hương sắc mặt liền giật mình, vội vàng lau đi trên mặt nước mắt, mang theo vài phần tò mò, mấy phần chờ mong đi ra sương phòng, một đường đi thẳng đến cửa chính. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tên trên người mặc trường sam màu đen, dáng người khôi ngô trắng kiện, giống như ma thần thân ảnh, xuất hiện tại trời chiều bối cảnh dưới, cực kỳ trực quan mang cho hắn một tia mạnh mẽ cảm giác áp bách. Ngài là?
Ta chính là Thiên Đình ngự sử Tần Yêu.
Tần Yêu cười đáp lại nói.
Thiên Đình
ngự sử? Trầm Hương Đông Dương trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tần Yêu gật gật đầu, Lưu Trầm Hương, ngươi xác định muốn thay đổi vận mệnh sao? Trầm Hương cố nén trong lòng muốn chất vấn lời nói, trung điệp gật đầu, đúng, ta vô cùng muốn thay đổi hiện trạng, thay đổi tự thân vận mệnh. Ta không nghĩ lại chịu khổ, càng không muốn lại bị người khi dễ. Tần Yêu nhìn xuống cái này tương đối chính mình đến nói, giống như mầm đầu thiếu niên, vừa cười vừa nói, bái ta vi phụ, làm ta khế tử, vận mệnh của ngươi sẽ tại giờ khắc này thay đổi. Trầm Hương ngạc nhiên, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, lại sẽ nghe được loại này trả lời. Trên thực tế, Tần Yêu cũng suy xét qua thu Trầm Hương làm đồ đệ, nhưng nghĩ lại, nghĩa phụ thân phận ngược lại so sư phụ càng thân cận. Mà người nhà thân phận, đối với không có bị yêu thương qua Trầm Hương đến nói, cũng định chức cao hơn ân sư, nghĩa phụ phụ chữ, có lẽ có thể cắt đứt hắn đối cậu mỹ hảo ảo tưởng. Thế nào, ngươi không đồng ý? Một lát sau, Tần Yêu nhẹ giọng hỏi. Trầm Hương như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng nói, ta không phải không đồng ý, chỉ là nghĩ không thông, tiểu tử có tài đức gì? Dù là đối phương cái gọi là Thiên Đình ngự sử thân phận là giả, nhưng từ đối phương trên người màu đen cẩm y đến xem, vị này định chức không phú thì quý. Như thế một vị quý nhân, làm sao lại thu tự mình làm con nuôi đâu? Nói một cách khác, hắn Trầm Hương xứng sao? Tần Liêu đưa tay chỉ hướng treo ở Lưu gia cổng, trong gió càng lộ vẻ tàn bại đèn lồng đỏ, nói, vật này có thể làm ngươi nhận cha yêu kính. Căn cứ vào đối nguyên kịch hiểu rõ, hắn không cần giống trong nguyên tắc thiên sứ đạp tuyết giống nhau, mang theo Trầm Hương tìm kiếm khắp nơi Bảo Liên Đăng tung tích. Dù sao, từ khi Tam Thánh Mẫu bị trấn áp về sau, liền đem Bảo Liên Đăng lưu tại Lưu gia, thay thế mình thủ hộ lấy tướng công cùng đứa bé. Vật này, một cái đèn lồng đỏ. Trầm Hương thuận ngón tay hắn nhìn lại, trên mặt lập tức che kín kinh ngạc thần sắc. Ngươi cũng chớ xem thường cái này đèn lồng đỏ, nó trong đó cất giấu thiên giới thất trọng thiên quỳnh hoa cùng một chén đèn cung đình, tên là Bảo Liên Đăng. Ta lần này hạ giới, chính là phụng vương mẫu nương nương chi mệnh, đến đây truy hồi Bảo Liên Đăng. Tần Liêu nói. Trầm Hương thì thào nói, ngài thật sự là thiên giới ngự sử. Tần Liêu cười cười, tâm niệm vừa động, túc hạ bỗng nhiên ngưng tụ ra một mảnh kim vân, tiểu tử, đi lên, ta dẫn ngươi đi dạo. Trầm Hương chóng mặt đi đến kim vân, chợt liền phát hiện chính mình tại kim vân nhờ nâng hạ bay lên không, dưới chân quê hương trở nên càng ngày càng nhỏ. Khi hắn đi vào không trung lúc, bụng trộm béo béo bắp đùi mình, kết quả đau nhè răng trợn mắt, bởi vậy chứng minh chính mình tuyệt không phải là đang nằm mơ. Tần Liêu đem hắn cái này tiểu động tác thu hết vào mắt, nhưng lại chưa đối với cái này trêu ghẹo cái gì, ngược lại là dần dần tăng tốc, mang theo hắn bay ra Lô Châu thành, lướt qua vô ngần hoang dã, cuối cùng chậm rãi rơi vào một vùng biển rộng trước. Làm kim vân tại dưới chân tán đi về sau, hô hấp lấy tự trên mặt biển thổi tới dâm đãng gió biển, Trầm Hương chóng mặt đầu đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, sắc mặt phức tạp nói, ngài thật sự là thần tiên a. Đó là đương nhiên, ta nếu muốn thu ngươi làm kế tử, liền sẽ không từ vừa mới bắt đầu liền lừa ngươi. Bao quát thân phận của ta, bao quát liên quan tới Bảo Liên Đăng chân tướng. Tần Liêu trông về phía xa Bích Hải Lam Thiên, vừa cười vừa nói. Trầm Hương hít một hơi thật sâu, nói, mặc dù như thế, ta vẫn là có chút không hiểu. Lấy thực lực của ngài đến nói, không có khả năng lấy không xuống Bảo Liên Đăng a. Nói một cách khác, ngài có vô số loại khả năng đạt được Bảo Liên Đăng, vì sao còn muốn thu ta làm khế từ đâu? Tần Liêu giải thích nói, bởi vì ngươi thiện, bởi vì ngươi hiếu, bởi vì ngươi hiểu được cảm ơn. Tại hiện thân trước, ta đã quan sát ngươi cả ngày, ngươi đủ loại biểu hiện tất cả đều rơi vào trong mắt ta, từ đó làm ta sinh ra thu ngươi làm khế tử ý niệm. Nếu như ngươi là như kêu Bảo công tử giống nhau người, ta căn bản sẽ không gặp ngươi, mà là sẽ cầm Bảo Liên Đăng rời đi. Trầm Hương bừng tỉnh đại ngộ, chợt phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trên bờ cát, ba quỳ chín lạy, hài nhi Trầm Hương, bái kiến nghĩa phụ đại nhân. Tần Liêu cười đem này đỡ lên, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được đối diện khế tử bụng minh như trống. Trầm Hương có chút xấu hổ, hậm hực nói, ta một ngày này vào xem vội vàng, không kịp ăn cơm. Tần Liêu cười một tiếng, dưới chân sinh mây, chở hắn bay lên trời, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon. Trong mấy mắt, cơn đầu vân nhanh như điện chớp đi vào Lô Châu trên thành không. Tần Liêu bắt lấy Trầm Hương vào áo, mang theo hắn tự đám mây thoáng hiện đến Duyệt Lai cư cửa chính. Trầm Hương dừng lại, nhưng lại tại hai cha con chuẩn bị vượt môn mà vào lúc, một tên thanh niên trai tráng bỗng nhiên xuất hiện, quát lớn. Trầm Hương theo tiếng kêu nhìn lại, nhíu mày, nhị cậu, ngươi có ý gì?
Có ý gì?
Nhị cậu cười lạnh nói, bảo thiếu gia dặn dò, từ đây về sau, không cho phép ngươi lại tiến Duyệt Lai cư kiếm cơm ăn. Trầm Hương, hôm nay hắn không phải đến xin cơm ăn. Tần Liêu bỗng nhiên nói, nhị cậu đã sớm phát hiện vị này áo mũ chỉnh tề, nhưng lại giống như ma thần tồn tại, cũng không dám giống đối đai Trầm Hương bất kính như vậy. Vị này quý nhân, ngài có lẽ có chỗ không biết, Trầm Hương chính là một cái sao chổi, sinh ra liền khắc trên đường, lại dẫn đến cha ruột đối với cuộc sống triệt để tuyệt vọng, cờ bạc trả ra gì mua say, ta khuyên ngài vẫn là cách xa hắn một chút đi. Trầm Hương trắng đoan gương mặt có chút co lại, yên lặng nắm chặt song quyền, nhưng không có phản bác cái gì. Tần Liêu giả vờ như móc hướng trong ngực, kỳ thực lại là tự thần quốc bên trong lấy ra một khối gạch vàng, chuyển tay đưa đến Trầm Hương trước mặt, đi, đập hắn. Trầm Hương ngạc nhiên. Nhị cậu nhìn xem khối kia chiếu lấp lánh gạch vàng, đôi mắt càng là trừng được giống như chuông đồng đồng dạng. Cái này lúc, trước cửa tranh chấp cũng gây nên trưởng quỹ chú ý khiến cho vội vã đuổi ra cửa hàng, lại nhất thời gian nghị không gian nên như thế nào chân nhăn tham gia. Nghĩa phụ, ta.
Ngươi cái gì ngươi, nam nhi nên có huyết tính. Trước kia là không ai cho ngươi chỗ dựa, ngươi không dám đem huyết tính phóng xuất ra. Hiện tại có, ngươi nếu là còn không dám, há không mất mặt. Đi, đập hắn, hướng ngoài miệng đập, đánh chết ta phụ trách. Tần Nhiêu đánh gay nói. Trầm Hương trong lòng hiện ra một trận tâm tình rất phức tạp, ngón tay run rẩy tiếp nhận lệnh vàng, từng bước một đi hướng nhị cậu. Nhị cậu thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn đào tẩu, kết quả lại nghe được kia Khôi Ngô thân ảnh nói, ngươi dám chạy, khối này gạch vàng chính là ngươi mua mệnh tiền, ta nghĩ tại Lô Châu bên trong thành, hẳn là đã đủ rồi. Nghe vậy, nhị cậu lập tức cứng tại chỗ, giống như bị điểm định thân huyệt đồng dạng. Đùng. Trầm Hương tay cầm gạch vàng, một gạch hung hăng đập vào nhị cậu trên mặt, máu tươi lập tức tự trong mũi tuôn ra, gương mặt càng là cấp tốc sưng phù đứng dậy. Đùng. Thấy thế, Trầm Hương đem gạch vàng đổi cánh tay, lại lần nữa chụp về phía nhị cậu khác một bên gương mặt, đem này khỏe miệng có quắp ra một đạo đỏ tươi vết máu. Nghĩa phụ. Nhưng mà Trầm Hương đến cùng là thiện tâm, nhìn xem hắn như thế đáng thương, liền rốt cuộc không xuống tay được, quay đầu hô. Tần Nhiêu gật gật đầu, quay người nhìn về phía trưởng quỹ, đánh cái thằng này, chúng ta còn không thể tiến duyệt lai cư ăn cơm. Trưởng quỹ không người một cái thật sâu, cười rạng rỡ, đương nhiên có thể, quý nhân mời đi theo ta. Tần Nhiêu cười nói, được. Nghĩa phụ, gạch vàng. Trầm Hương đội vàng đi vào trước mặt hắn, hai tay dâng lên gạch vàng. Đưa ngươi. Tần Nhiêu khoát tay nói, từ đây về sau, ai tại đối ngươi nói năng lỗ mãng, liền lấy khối này gạch vàng đập hắn. Bất quá đừng có lại giống như ngày hôm nay mềm lòng, răng cũng không đánh xuống tới. Trầm Hương. Trưởng quỹ tâm thần run lên, càng không dám lại nhìn thẳng vị quý khách kia, chỉ là yên lặng ở trong lòng nói, Trầm Hương đây là chuyện vận a. Không bao lâu, làm Trầm Hương hơi có vẻ câu nệ ngồi tại trên bàn cơm, chỉ là đưa tay kẹp lấy trước mặt mình thức ăn lúc, Tần Nhiêu đông nhiên nói, ngươi khẩn trương cái gì, thoải mái, muốn ăn cái gì liền đứng lên kẹp, khó chịu nhăn nhó bóp cho ta mất mặt. Trầm Hương tâm thần run rẩy, không bị khống chế đỏ cả bên mắt, nghĩa phụ, cảm ơn ngươi. Từ nhỏ đến lớn, hắn cha ruột đều không có như thế quản qua hắn, bởi vậy loại tư vị này đối với hắn mà nói xuyên thẳng nội tâm, tinh chuẩn trong số mệnh trong lòng khát vọng. Tần Nhiêu khoát tay áo, nói tạ liền quá khách khí, mau ăn đi. Ai đánh huynh đệ của ta? Trong nháy mắt, ngay tại Trầm Hương ăn như gió cuốn thời khắc, lúc trước ý đồ đùa giỡn lương gia nữ tử công tử áo gấm nhanh chân mà đến, ánh mắt không ngừng tại trong tiệm dò xét, cuối cùng nhìn chăm chú hướng Tần Nhiêu một bàn này. Bảo công tử. Phía sau quầy, trưởng quỹ sắc mặt đột biến, vội vàng chạy ra quầy hàng, nên đến này trước mặt. Lao Trương, ngươi tránh ra. Bảo công tử ra lệnh. Trưởng quỹ lại không ngừng lắc đầu, liền túm mang kéo, cưỡng ép đem này mang ra cửa hàng, chợt nói, Bảo công tử, ngươi không biết nhị cậu là bị cái gì đánh sao? Bảo công tử nói, ta không có hỏi là bị cái gì đánh, ta chỉ biết có người dám đánh hắn, chính là tại gãy mặt mũi của ta. Thiếu gia của ta ải. Trưởng quỹ vội vàng nói, nhị cậu là bị một khối gạch vàng đánh, thực sự gạch vàng. Khối này gạch, đừng nói là đánh nhị cậu, đều có thể mua người ta mệnh. Ngài có thể tuyệt đối đừng đi gây kia thần tài, không thể trêu vào. Bảo công tử, từ trước đến nay đều là người khác không thể trêu vào hắn, bây giờ lại phong thủy luân chuyển, biến thành chính mình không thể trêu vào người khác. Vị kia, đến cùng lai lịch gì? Một lát sau, hắn đột nhiên thấp giọng hỏi. Trưởng quỹ lắc đầu nói, không biết là lai lịch gì, nhưng khẳng định lai lịch không nhỏ. Trầm Hương hiện tại là đối phương con nuôi, ngươi về sau cũng đừng có lại như vậy đối Trầm Hương. Bảo công tử, người này sinh gặp vỡ, thật sự là khó mà diễn tả bằng lời. Một cái hèn mọn vào Trần tiểu tử nghèo, làm sao lại đột nhiên được lớn như vậy tạo hóa đâu? Chương 1762, Thiên sư giáng lâm, người trước hiển thánh. Chương 1762, Thiên sư giáng lâm, người trước hiển thánh. Sắp trời dần muộn, duyệt lai cư bên trong, ăn vào trong dạ dày rốt cuộc nhét không dưới đồ ăn về sau, Trầm Hương mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ngồi liệt trên ghế, từ đáy lòng nói, một trận này là ta tự có ký ức đến nay, ăn tốt nhất, nhất no bụng một hồi. Bàn đối diện, Tần Nhiêu mỉm cười, có ta ở đây, vinh hoa phú quý đối ngươi mà nói, chỉ là thấp nhất cấp bậc hưởng thụ mà thôi. Thấp nhất cấp bậc. Trầm Hương trợn to hai mắt, khống chế kích động cảm xúc, như vậy, cấp bậc cao hơn chính là cái gì? Tùy từng người mà khác nhau, nhưng trên cơ bản đều có quan hệ với lý tưởng. Tần Nhiêu nói, Trầm Hương, lý tưởng của ngươi là cái gì? Lý tưởng. Trầm Hương nghĩ đi nghĩ lại, nói, ta hy vọng cha ta không muốn lại cờ bạc trả ra gì cùng mua say. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngược lại nói, nghĩa phụ, thời gian này cha ta không sai biệt lắm cũng nên tỉnh, chúng ta có thể đóng gói một chút đồ ăn trở về sao? Tần Liêu vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngươi đi gọi món ăn đi. Trầm Hương trên mặt hiện ra một môi cảm kích, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, đứng dậy đi hướng quầy hàng. Yên lặng nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng, Tần Liêu trên mặt dần dần hiện ra một môi nụ cười. Như hiện thực cùng thiên địa truyền thuyết chi bảo liên đăng kịch bản phát triển không có quá lớn biến hóa, như vậy bản giới Trầm Hương chính là bản giới nhị lang thần tiên mệnh kẻ địch vốn có xưa nay. Hiện nay Trầm Hương trở thành chính mình kế tử, như vậy hắn khẳng định là sẽ hết sức tài bồi đối phương. Một cái có chính mình vì chỗ dựa, thêm treo ra cường phiên bản Trầm Hương, nhất định có thể cho nhị lang thần mang đến gấp bội kinh hỉ. Là đêm, canh một tiên. Trầm Hương dẫn đầu dẫn Tần Nhiêu bước vào lưu trạch bên trong, mở miệng nói, nghĩa phụ ngươi trước tiên ở nhà chính ngồi xuống đi, ta nhìn cha ta sau khi cơm nước xong, liền đi cho ngài dọn dẹp phòng ở. Tần Nhiêu khoát tay áo, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Trầm Hương cười gật đầu, lập tức dẫn theo đóng gói đến thức ăn cấp tốc đi vào đồng sương phòng, đã thấy cha ruột kinh ngạc nhìn ngồi tại bệ cửa sổ trước, nhìn chằm chằm giữa không trung móc câu cong trăng tàn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cha, ngươi nhìn ta cho ngươi mang cái gì đến, có thịt gà, có thịt vịt, còn có hai cái bánh bao lớn. Cửa sổ chỗ, Lưu phụ phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ kinh ngạc nhìn mặt trăng. Trầm Hương đối với cái này cũng là tập mãi thành thói quen, lại mở ra bọc giấy, tự mình ném uy, giống như chiếu cố một vị mất trí lao nhân. Cùng lúc đó, sân nhỏ bên trong, Tần Nghiêu chậm rãi đi vào cửa chính, lấy tiên khí hái đèn lồng. Nhưng lại tại hắn cố này tiên khí chạm đến đèn lồng lúc, đèn lồng đột nhiên sáng lên rực rỡ thần quang, tiếp lấy cố này tiên khí liền bị thôn phệ hầu như không còn, giống như biển cả thu nạp giọt nước. Tần Nghiêu lông mày phong khẽ nhếch, chậm rãi nâng tay phải lên, cánh tay trong nháy mắt dài ra, năm ngón tay chụp vào đèn lồng đỉnh chóp móc nối. Ngay tại lúc ngón tay hắn chạm đến móc nối lúc, lại không có thể bắt ở vật thật. Là lấy tâm niệm vừa động, chuyển tay chụp vào đèn lồng, lại cũng như là mò trăng đáy nước, sờ không thể thành. Thú vị. Tần Nghiêu tự lẩm bẩm, trong mắt đống nhiên sáng lên hai đoàn kim quang, nhìn về phía đèn lồng, kết quả nhìn thấy lại là một phiến thiên địa, giữa thiên địa nổi lơ lửng vô số thời không phát tác, sáng lạn như tinh hà. Nghĩa phụ không biết qua bao lâu, Trầm Hương đống nhiên xuất hiện sau lưng hắn, cao giọng kêu. Tần Nghiêu trừng mắt nhìn, trong mắt kim quang cấp tốc tiêu tán, quay đầu hỏi, phụ thân ngươi ăn qua rồi? Trầm Hương gật gật đầu, ngài đang nhìn cái gì, nhập thần như vậy? Tần Nghiêu cười nói, nhìn thế gian chi huyền cơ, giữa thiên địa huyền bí. Trầm Hương gãi đầu một cái, nghĩa phụ, ta nghe không hiểu. Không hiểu không quan hệ, ngươi có thể giúp ta đem đèn lồng này lấy xuống sao? Tần Nghiêu đưa tay chỉ vào đỏ chót đèn lồng đạo. Trầm Hương cười ha ha, đương nhiên có thể, ngài chờ một lát, ta cái này đi tìm cái thang. Sau đó không lâu, như là Tần Nghiêu dự liệu như vậy, Trầm Hương tại chuyển đến cái thang, bỏ lên trên môn đầu về sau, dễ dàng liền đem bảo liên đăng hái xuống, vẫn chưa xuất hiện hoa trong kính trăng trong nước tình huống. Nghĩa phụ, cho. Mà đang nhảy hạ cái thang về sau, Trầm Hương ngay lập tức liền đem bảo liên đăng đưa đến Tần Nghiêu trước mặt, mang trên mặt sáng tỏ đủ cười. Vất vả. Tần Nghiêu đưa tay tiếp hướng đỏ chót đèn lồng, thiết thiết thực thực bắt lấy móc nối về sau, trên mặt không khỏi đi theo toát ra một môi mỉm cười. Nghĩa phụ, ta giúp ngươi đi thu thập phòng đi. Trầm Hương khoát tay áo, nâng lên cái thang. Tốt, đa tạ. Tần Nghiêu đáp lại nói. Trầm Hương bội nói, cũng đừng nói như vậy, ta nên tạ ngài địa phương càng nhiều. Tần Nghiêu mỉm cười, tiếp theo dẫn theo đèn lồng cùng đi theo hồi sân nhỏ, nhìn xem hắn nhanh nhẹn thu thập ra một cái gian phòng. Sau nửa canh giờ, trong ma sạch sẽ gian phòng bên trong, Tần Nghiêu xếp bằng ở trên giường, trước mặt trưng bày đỏ chót đèn lồng, bàn tay lăng không bao trùm tại đèn lồng phía trên, phóng xuất ra lít nha lít nhít pháp tắc xiển xích, dần dần đem một chén lóng lánh thất thải quang mang thần đèn cưỡng ép lôi kéo đi ra, lăng không lơ lửng ở trước mặt mình. Chỉ tiếc, tại nhiều phiên thăm dò cùng nghiên cứu phía dưới, hắn phát hiện thần khí này nội bộ có một thanh vô hình khóa, không chỉ ngăn trở hắn nhìn trộm pháp tắc ánh mắt, càng ngăn trở hắn luyện hóa bảo liên đăng khả năng. Nhằm vào đây, hắn là có một thanh giải tỏa chìa khóa, nhưng cái này chìa khóa cần đại lượng hiếu tâm giá trị đến khu động, hết lần này tới lần khác tự thân hiếu tâm giá trị trị số lại không đủ. Không thể làm gì dưới, cũng chỉ có thể từ bỏ hiện tại liền phục khắc bảo liên đăng thời không pháp tắc ý niệm, lại nghĩ cái khác giải tỏa biện pháp. Đến nội dẫn theo đèn đi thiên đình phục bệnh. Có lẽ sẽ có một ngày này, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại đi đưa đèn, vừa đến sẽ mất đi phục khắc thời không pháp tắc cơ hội, thứ hai cũng không cách nào cường lực mà hữu hiệu đả kích nhị lang thần. Liền hai cái này mục tiêu đều không thể làm được, chẳng phải là lãng phí phần cơ duyên này. Bá nhiều lần, ngay tại hắn lật tay gian thu hồi bảo liên đăng lúc, một cái kim sắc chùm sáng đột nhiên thoáng hiện đến sân nhỏ bên trong, lảo đảo trôi hướng Trầm Hương gian phòng, phá cửa sổ mà vào. Trong phòng, trên giường, Trầm Hương bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng bừng tỉnh, nhìn xem trôi nổi tại trống không chùm sáng, trên mặt lập tức che kín kinh ngạc thân sắc. Đừng sợ, đuổi theo nó, nhìn xem đến tột cùng là người phương nào đang làm trò quỷ. Nhưng vào lúc này, nghĩa phụ âm thanh bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên. Trầm Hương hít sâu một hơi, chịu đựng ngồi hộp xuống giường, từng bước một đi hướng chùm sáng. Chùm sáng bên trong giường như có một con mắt, nhìn thấy hắn hành động về sau, lập tức từ cửa sổ lỗ rách bay ra khỏi phòng, lưu lại trong sân, hiển nhiên là đang chờ hắn đi ra. Trầm Hương cấp tốc phủ thêm áo ngoài, đeo lên mũ, nhanh chân đi ra ngoài. Chùm sáng một lần nữa nhìn thấy hắn thân ảnh, bèo một tiếng bay ra sân nhỏ, Trầm Hương liền đi theo chạy ra lưu trạch, càng chạy càng xa, cuối cùng đi vào một mảnh trong cổ lâm, triệt để mất đi nguồn sáng hành tung. Nghĩa phụ, ta sau đó phải làm thế nào? Nhìn xem chung quanh đen như mực cây bụi, Trầm Hương nhẹ nói, ngươi bây giờ chính là mồi câu, chờ lấy cá lớn chủ động mắc câu là đủ. Như hắn suy nghĩ, mặc dù hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng nghĩa phụ đáp lại vẫn là bên tai bờ vang lên. Đối với cái này, Trầm Hương thở phào một hơi, trong lòng lại không thể khống chế hiện ra một đạo nghi vấn, em đẹp, ta làm sao thành mồi câu rồi? Không bao lâu, cây bụi bên trong, một tên áo xanh tiểu đạo sĩ tay cầm gậy gỗ, tại rậm rạp cây bụi che giấu dưới, cấp tốc tiềm hành đến Trầm Hương sau lưng, hướng về phía hắn phía sau lưng chính là trùng điệp một kích. Chỉ là làm một kích này sắp đập trúng Trầm Hương lúc, một đạo kim quang chợt mà xẹt qua hư không, bịch một tiếng chính giữa tiểu đạo sĩ mi tâm, đem này cưỡng ép định tại chỗ. Trầm Hương nghe được động tĩnh, đột nhiên quay người, bị giơ côn đồng tiểu đạo sĩ giật nảy mình, lập tức thấy này bị định ngay tại chỗ, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trầm Hương nhanh chóng cùng này đổi quần áo, sau đó dựa theo tà chỉ dẫn tiến lên. Trên bầu trời, Tần Nghiêu lại lần nữa truyền âm. Trầm Hương không chút do dự, cấp tốc cởi xuống đối phương đạo bảo. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tại Tần Nghiêu không ngừng chỉ dẫn dưới, Trầm Hương con tiểu đạo sĩ đi vào một mảnh tiếng người huyên náo trên đất trống, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy vô số người vây quanh một cái túi đống trước đứng thẳng một cái pháp đài sau đứng một hoàng bào đạo nhân phía sau cắm một cây hoàng kỳ, mặt cơ thượng lấy chu sa hồng mực viết lấy bốn chữ lớn, trừ tà trừ yêu. Đến, đến. Mượn nhờ chung quanh đống lửa, vây xem các thôn dân cũng đều nhìn thấy con tiểu đạo sĩ chạy tới Trầm Hương, nhao nhao ồn ào đứng dậy. Hoàng bào đạo nhân gật gật đầu, nhưng bởi vì tia sáng u ám, hắn vẫn chưa thấy rõ hai người khuôn mặt, chỉ có thể nhìn xuất đạo bào cùng áo tang, liền chỉ vào một chồng lên cọc gỗ nói, đem yêu nghiệt này cột vào cọc lên đi. Trầm Hương theo lời làm theo, tiếp lấy lui đến một bên, chỉ thấy đạo sĩ kia tay cầm kiếm gỗ đạo, đọc trong miệng cái gì chú ngữ, lại là đốt phủ, lại là phun lửa, rõ ràng là đang tiến hành cái gì nghi thức. Bận rộn một trận về sau, Hoàng Bào đạo nhân lúc này mới dẫn theo kiếm gỗ đào đi hướng tuổi lửa đống, theo trên bầu trời tần liêu trong nháy mắt vung lên, một đạo kim quang liền rơi vào đạo nhân đỉnh đầu khiến cho trong mắt tiểu đạo sĩ lập tức biến thành Trầm Hương bộ dáng. Ngay sau đó, hắn lại cởi ra tiểu đạo sĩ trên người giam cầm, trên mặt lộ ra một bộ nghiền ngẫm thân sắc. Sư phụ, là ta a, ta là Linh Ngọc. Trên mặt có gỗ, trơ mắt thấy sư phụ rút kiếm mà đến, tiểu đạo sĩ hoảng, la lớn. Hoàng Bào đạo sĩ sửng sốt một chút, rủi rủi mắt, xác định đối phương là Trầm Hương về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, yêu nghiệt, sắp chết đến nơi còn muốn mê hoặc nhân tâm, thật làm bần đạo hồ đồ không thành. Ta cho ngươi biết, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tiểu đạo sĩ bị dọa đến sợ vỡ mật, đội nói, sư phụ, ta thật sự là Linh Ngọc ca, nếu ngươi không tin. Ngươi họ giả, tên là Giả Trấn Long, nhà ở Lạc Phong Phà, có ba cái nặng dâu. Hoàng Bào đạo sĩ giật mình trong lòng, quá to, không nghĩ tới ngươi liền cái này đều có thể tính ra đến, đây càng có thể nói rõ ngươi là yêu nghiệt, nhất định phải muốn thiêu chết. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Dân chúng vây xem nhau nhau phụ hòa nói. Tiểu đạo sĩ sắp sợ tè ra quần, hoàng không lựa lời, sư phụ, ta không phải yêu nghiệt ta, nếu ngươi còn không tin, ta cũng chỉ có thể có chuyện nói thẳng. Lần này là hai con yêu quái muốn tìm kẻ chết thay lắng lại phong ba, mới mời ngươi khai đàn làm phép, phòng ngừa thật bởi vì án mạng dẫn tới cao công đạo sĩ, gây bất lợi cho bọn họ. Đến nỗi kẻ chết thay nhân tuyển, liền tuyển định không quyền không thế, lại không người quan tâm Lưu Trầm Hương. Nói hiệu nói vượng. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Hoàng Bào đạo sĩ liền giận tím mặt, quay đầu nói, thiêu chết hắn. Yêu đạo, ngươi xem thật kỹ một chút ta là ai. Cái này lúc, Trầm Hương nhịn không được đứng ra, lớn tiếng quát hỏi. Hoàng Bào đạo nhân theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình. Làm sao lại có hai cái Trầm Hương? Sư phụ, hắn mới là Trầm Hương a. Trên đống lửa, tiểu đạo sĩ mang theo tiếng khóc nức nở hô. Trong đám người, Bảo thiếu gia đứng ra, khoảng cách gần mắt nhìn tuổi chồng lên áo tang thân ảnh, quay đầu nói, hắn xác thực không phải Trầm Hương. Gặp quỷ. Hoàng Bào đạo sĩ trong lòng đột nhiên khẽ run rẩy, chợt lại quay đầu liền chạy, không để ý chút nào nhà mình đồ đệ chết sống. Nguyên lai giả đạo sĩ là cái giả đạo sĩ a, làm sao bây giờ? Nhìn xem hắn giống như chó nhà có tang sau khi rời đi, có người dò hỏi. Bảo thiếu gia la hét nói, giả đạo sĩ vừa mới nhất định là chúng ta, mà cái này tà thuật nơi phát ra nhất định là Trầm Hương. Cho nên, vì chúng ta đại gia hỏa lý do an toàn, ta đề nghị đem Trầm Hương một lần nữa trói lại thiếu chết, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi đánh rắm. Trầm Hương vẫn nộ quát, ngươi vừa mới không nghe thấy sao? Cái này tiểu đạo sĩ nói, là kia hai con yêu quái yếu hại ta. Đến nỗi giả đạo sĩ dị thường, đây có lẽ là lao thiên gia tại phù hộ ta. Yêu quái ngay tại trong các ngươi. Đang lúc Bảo thiếu gia đối thuyết pháp này khịt mũi coi thường, chuẩn bị chế giễu lại thời khắc, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang vọng nơi đây. Ai? Bảo thiếu gia đảo mắt tứ phương, nghiêm nghị quát hỏi. Bản tôn Tần Liêu, thiên giới pháp sư. Tần Liêu từ trên trời giáng xuống, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Yêu nghiệt, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Không đợi những thôn dân này kịp phản ứng, Tần Liêu đột nhiên chỉ hướng trong đám người hai thân ảnh. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay người đảo vòng. Tần Liêu khẽ cười một tiếng, đưa tay gian phóng xuất ra hai đầu pháp tắc xiềng xích, phát sau mà đến trước, cuốn chặt lại hai yêu thân eo. Hai yêu liều mạng chạy, lại tại xiềng xích giam cầm hạ chỉ có thể dậm chân tại chỗ, bất đắc dĩ hiện ra con giết chân thân, dọa đến chung quanh thôn dân vội vàng trốn tránh. Giết hại sinh linh, tội không thể xá. Tần Liêu trong nháy mắt bung lên, hai đạo quang mang liền bay nhanh trong số mệnh hai con giết, đem nhìn như to lớn con giết trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hiện trường các thôn dân nhao nhao cứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Bọn hắn vốn cho rằng nhân yêu ở giữa sẽ có một trận kịch liệt đại chiến, lại không nghĩ rằng vị này thiên giới pháp sư chỉ là gõ gõ ngón tay, liền đem hai con đáng sợ yêu quái nổ nát vụn. Bái kiến thiên sư, bái kiến Tần thiên sư. Một lát sau, hiện trường thôn dân nhao nhao đại lễ thăm viếng, thậm chí là đầu dạp xuống đất, trong đó liền bao quát lúc trước còn diếu võ Dương Ai Bảo thiếu gia. Đến mức trong đám người duy nhất còn đứng lấy, liền chỉ có Trầm Hương một người. Tần Liêu mỉm cười, đang chuẩn bị để bọn hắn đứng dậy, đột nhiên cảm ứng được hai cô yêu ớt khí tức cấp tốc mà tới. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một già một trẻ hai thân ảnh điều khiển lấy phi thiên bắt quái phiến, tại dù thần cao tốc xoay tròn gian, vương vàng rơi vào tuổi đống trước. Một màn này vốn nên danh tiếng vô hạn, nhưng bởi vì giờ phút này tất cả thôn dân đều tại quỷ, ngược lại chỉ có chút ít mấy người có thể trông thấy. Cha, chúng ta tựa như là tới chậm. Giữa hai người, một bộ màu cam váy dài, dài nhỏ lông mày, mặt trứng ngỗng, rim tóc dài đầy đầu hồn nhiên thiếu nữ mở miệng nói. Tại này bên cạnh, trên người mặc hắc bạch đạo bào, rất giống bái nguyệt giáo chủ dâu vai nón thuận thế nhìn về phía Tần Liêu, chắp tay nói, tại hạ Điền Lũy, gặp qua đạo hữu. Điền đạo trưởng hữu lễ. Tần Liêu mỉm cười. Tại không có hắn thời không bên trong, đối phương chính là Trầm Hương người dẫn đường, trợ giúp Trầm Hương mở ra bất phàm nhân sinh. Nghĩa phụ. Cái này lúc, Trầm Hương cấp tốc đi vào Tần Liêu bên cạnh, nhẹ giọng kêu. Tần Liêu gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía chung quanh đen nghịt đầu người, cao giọng nói, đều đứng lên đi. Đa tạ Tần thiên sư. Tính ra hàng trăm thôn dân đồng nói tạ, nhao nhao tự trên mặt đất đứng người lên thân. Thấy cảnh này, Điền Lũy trên mặt hiện ra một cỗ không còn che giấu áo ước, thầm hận chính mình vì cái gì đến chậm một bước. Trên thực tế, bọn họ cha con hai người đã sớm phát hiện cái này hai con giết tinh, sở dĩ không có sớm động thủ trừ yêu, chính là đang chờ hôm nay cái này nghi thức, hy vọng thông qua trận này nghi thức dương danh Lô Châu. Lại không nghĩ rằng, đang trên đường tới, phi thiên dù không hiểu thấu xảy ra vấn đề. đợi hắn đem dù sửa xong, đồng thời đem hết toàn lực chạy đến về sau, vốn nên thuộc về hắn vinh quang, lại rơi tại trước mắt vị này Tần Thiên Sư trên thân. Chương 1763, đối thoại Tam Thánh Mẫu, lời nói dối cùng giao dịch. Chương 1763, đối thoại Tam Thánh Mẫu, lời nói dối cùng giao dịch. Yêu ta đã chết, tất cả giải tán đi. Ngay tại Điền Lũy đáy lòng trận trận lên men lúc, Tần Nghiêu phất phất tay, cao giọng nói: "Tần Thiên Sư, xin hỏi ngươi ở nơi đó a? Về sau chúng ta nếu là gặp lại cái gì yêu tà, có thể đi mời ngươi hỗ trợ sao?" Trong đám người, một tên phụ nữ cao giọng nói. Tần Nghiêu nói: "Bổn Thiên Sư không có chỗ ở cố định, đến nỗi trừ yêu sự tình, nhưng phẳng là hữu duyên gặp nhau, tất nhiên là có thể giúp thì giúp. Hôm nay nếu không phải là có Tần Thiên Sư đứng ra, tương lai Lô Châu bên trong thành còn không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Cái này gặp nạn người, có thể là người khác, cũng có thể là chính mình. Từ hướng này đến nói, Tần Thiên Sư chính là chúng ta Lô Châu thành đại ân nhân, a ta đề nghị, ngày mai mời Tần Thiên Sư cưỡi ngựa dạ phố, để bày tỏ vinh quang cùng hơi chút ăn mừng." Một tên trên người mặc gấm tứ xuyên trường sam, đầu đội khảm ngọc mũ tròn, dự mắt xem xét liền không phú thì quý nam tử nắm chặt song quyền, la lớn: "Dân chúng bên trong chưa bao giờ thiếu người thông minh, bao quát bảo thiếu gia tại bên trong, rất nhiều người đều rõ ràng hắn đây là muốn làm sâu sắc đối phương cùng Lô Châu quan hệ. Nói cách khác, chỉ cần có thể đem vị này Tần Thiên Sư lưu tại Lô Châu bên trong, như vậy đối với tất cả Lô Châu dân chúng đến nói, đều chính là một chuyện thật tốt." Cũng chính là bởi vì rõ ràng điểm này, bọn họ nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời lại có loại chuyển vì giai thoại cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá, Tần Liêu Tịnh không để ý cái này một châu một chỗ vinh quang, dù sao với hắn mà nói, phạt thiên sự nghiệp vĩ đại đều làm qua, cưỡi ngựa dạo phố căn bản không đáng giá nhắc tới. Là lấy, đối mặt hiện trường dân chúng nhiệt tình mà chờ đợi khẩn cầu, hắn chỉ là khoát tay áo, cười nói: "Ta chính là tu đạo bên trong người, công danh lợi lộc đối ta mà nói giống như mây bay, bởi vậy cưỡi ngựa dạo phố liền mà thôi, không cần nhắc lại. Ngoài ra, sắp trời đã tối, các ngươi nhanh chóng về nhà đi, nhớ lấy kết bạn mà đi, không muốn lạc đàn, để tránh gặp bất trắc. Cha, ngươi xem một chút người ta, cỡ nào không màng danh lợi." Nghe đến đó, hồn nhiên thiếu nữ nhấc hữu tay đụng đụng Điền Lũy cánh tay, nhẹ nói: "Ngươi biết cái gì, nhưng phàm là cái sẽ thở, liền không có khả năng vô dục vô cầu. Không quan tâm cưỡi ngựa dạo phố danh lợi, không có nghĩa là không quan tâm cái khác danh lợi, chẳng qua là truy cầu cao hơn mà thôi." Điền Lũy đáp lại nói. Hồn nhiên thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng: "Ta nhìn a, ngươi chính là suy bụng ta ra bụng người." "Nha đầu, là ngươi quá đơn thuần." Điền Lũy lắc đầu nói. Ngay tại hai cha con xì xào bàn tán gian, hiện trường dân chúng lại tại Tần Liêu khuyên bảo cấp tốc tối lui. Thấy thế, bị trói ở trên cột gỗ tiểu đạo sĩ trong nháy mắt hoảng, rắc cuống họng hò hét nói: "Ai đến mau cứu ta à, cứu mạng à." "Nghĩa phụ, ta đi giúp hắn đem dây thừng cởi ra đi." Trầm Hương đến cùng là không đành lòng, nhẹ giọng xin chỉ thị. Tần Liêu hỏi thăm nói: "Ngươi không hận hắn sao? Hắn kém chút liền hại chết ngươi." Trầm Hương thở dài: "Hắn cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi, ta nên hận chính là lợi dụng công cụ này ra hại ta người." Tần Liêu khẽ cười nói: "Câu trả lời này rất tốt, chí ít không phải lấy ơn báo oán." "Trầm Hương, ngươi đi nhớ, vĩnh viễn không muốn đồng tình ra hại người, cho dù đối phương thật có cái gì nỗi khổ." Hắn tương đối may mắn một điểm là Thiên Địa Truyền Thuyết Chi Bảo Liên Đăng bên trong Nhị Lang Thần không phải là chịu đục nhân vật, mà là một cái tư tâm rất nặng, nhưng lại đối người bên ngoài thiết diện vô tư tư pháp người. Kể từ đó, Trầm Hương vì cái gọi là cậu cháu quan hệ phản bội chính mình khả năng vô hình gian bị ép đến thấp nhất. "Ta ghi nhớ, nghĩa phụ." Trầm Hương trùng điệp gật đầu, chỉ là tạm thời không thể nào hiểu được thâm ý trong đó. Tần Liêu khua tay nói: "Đi làm chuyện ngươi muốn làm đi." Mắt thấy cái này Trầm Hương chạy tới cứu người, Điền Lũy vội vàng lôi kéo nữ nhi tiến lên, cười rạng rỡ nói: "Tần Thiên Sư, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, bên cạnh ta nha đầu này là ta thân nữ nhi Điền Nhị, trời sinh đạo cốt, thông minh hơn người, không biết thiên sư có hay không thu đồ ý niệm." Hắn biết do thực lực đối phương vượt xa chính mình, thậm chí có thể là tiên thần chi lưu. Như thế một vị đại năng, nếu như chịu nhận lấy Điền Nhị, như vậy tương lai chính mình tất nhiên cũng có thể đi theo được nhờ hưởng phúc, ngẫm lại đã cảm thấy tiền đồ vô lượng. Tần Liêu thuận thế nhìn Điền Nhị liếc mắt một cái, cười lắc đầu, ngượng ngùng: "Ta không có thu đồ ý niệm. Cứ việc đối mới là Thiên Địa Truyền Thuyết Chi Bảo Liên Đăng bên trong nữ số 2, cũng coi là thiên chi tiêu tử, có thể hắn cuối cùng không có thu thập đam mê, húng chi đối phương còn không có cái gì bồi dưỡng giá trị, cùng Trầm Hương không phải một cái khái niệm." Điền Lũy trên mặt hiện lên một bôi thất vọng thần sắc, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, cười hỏi: "Vậy coi như nói trở lại, không biết đạo hữu hiện cư nơi nào? Chúng ta cha con sẽ tại Lô Châu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có lẽ có thể cùng hiển vì lân cận." Cái này lúc, Trầm Hương thả đi tiểu đạo sĩ về sau, nhanh chân đi vào Tần Liêu bên cạnh, cười ha hả nói: "Nghĩa phụ hiện tại liền ở tại trong nhà của ta." "Nhà ngươi ở đâu?" Điền Lũy lập tức hỏi. "Sư phụ, có thể nói sao?" Trầm Hương muốn nói lại thôi, quay đầu lại hỏi đạo. Tần Liêu cười lắc đầu: "Coi như ngươi không nói, bọn họ đã biết ngươi gọi Trầm Hương, còn tìm không thấy nhà ngươi ở nơi nào sao?" Trầm Hương gãi đầu một cái, cười khăn nói: "Đúng nga. Điền đạo trưởng, nhà ta tại Thôi Gia Viên." Điền Lũy ánh mắt sáng lên, nói: "Ngày mai ta liền đi Thôi Gia Viên mua một bộ tòa nhà, chúng ta về sau thường lui tới." "Trầm Hương, tòa nhà thứ này có thể là nói mua liền mua sao? Nói một cách khác, làm pháp sư như thế kiếm tiền sao?" Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lưu phụ thân của Trầm Hương liền tóc thai bù xù, loạn trà loạn choạng mà đi ra phòng ngủ, miệng bên trong không ngừng thì thầm lấy: "Rượu, ta muốn uống rượu." Trong phòng khách, trên giường, khuynh chân tu hành Tần Liêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, đưa tay một chỉ, trạch viện cửa lớn liền bị tiên khí phong bế. "Bành!" Lưu phụ tại mở cửa về sau, trực tiếp đụng đầu vào tiên khí bình chướng bên trên, trung điệp rơi xuống trên mặt đất, nhìn như trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên hiện lên một bôi tinh quang. Nhưng tại hạ một khắc, hắn hai mắt liền lại bắt đầu mông lung, thất tha thất thểu đứng dậy, một lần lại một lần vọt tới bình chướng. Tần Nghiêu chậm rãi đi ra khách phòng, lặng im nhìn chăm chú lên cái này giống như tên ăn mày thân ảnh. Kết hợp nguyên tắc, đối với cái này đổi tên là Lưu Dung Lưu Ngạn Sương, hắn không có tại Bảo Liên đăng tiền chuyện bên trong, đối kia cùng tên phế vật tác cảm, nhưng cũng không có cảm tình gì. Chỉ có thể nói, vị này so vị kia hơi tốt thượng một chút xíu, thế nhưng cực kỳ có hạn. Nếu không phải là hắn không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm, mười mấy năm qua đối đứa bé mặc kệ không hỏi, thậm chí luôn luôn liên lụy, Trầm Hưng cũng không đến nỗi như vậy tuyệt vọng, đến mức đem hy vọng cuối cùng ký thác tại khẩn cầu ông trời, khẩn cầu thần minh. Cha nhiều lần, ngay tại Lưu Ngạn Sương xô cửa đụng vào đầu góc choáng váng lúc, Trầm Hưng cuối cùng là phát hiện hắn động tĩnh, vội vàng chạy đến đem này đỡ dậy. "Thả ta ra." Lưu Ngạn Sương hung hăng túm hồi chính mình cánh tay, đôi mắt phát đỏ, "Ta muốn uống rượu." Trầm Hưng lắc đầu nói, "Ngài không thể lại uống, thân thể chịu không được. Ai cần ngươi lo." Lưu Ngạn Sương đưa tay đẩy ra thân nhi tử, xoay người lại đến trong viện, cầm lấy cái thang liền muốn leo tường đi ra ngoài. Trầm Hương khỏe miệng giật một cái, chạy gấp mà đi, đột nhiên bắt lấy đối phương cổ tay, "Cha, ngươi không nên náo được hay không? Những năm gần đây, ta mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá. Ngươi đem nhà ta tất cả gia sản đều thua, còn ở bên ngoài thiếu đặt mông nợ. Ta đi sớm về tối làm việc, nhưng lại dần dần liền lợi tức cũng còn không bên trên. Cứ như vậy, còn muốn thường xuyên đẩy Lô Châu tìm ngươi, lần lượt đem say chết ngươi từ từng cái địa phương. Ngươi nói đủ chưa?" Lưu Ngạn Dương ngắt lời nói. Trầm Hương mím môi một cái, nói, "Ta không nói đủ. Cha, coi như ta cầu ngươi, ngươi sống yên ổn một điểm được hay không? Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt, có nghĩa phụ tài bồi, ta nhất định có thể để cho nhà ta càng ngày càng tốt." "Nghĩa phụ? Ha ha, nghĩa phụ?" Lưu Ngạn Sương cười nhạo nói, "Ngươi cha ruột còn chưa có chết đâu, liền nhận cái gì nghĩa phụ? Ngươi có thể thật hiếu thuận a Trầm Hương, ngươi có phải hay không trông nóng ta sớm một chút đi chết, sau đó ngươi liền nhẹ nhõm rồi." Trầm Hương bỗng nhiên trợn to hai mắt, lời nói này, từng chữ cũng giống như một cây đao, thật sâu cắm vào hắn mềm mại nội tâm. Nhưng mà Lưu Ngạn Sương lại vẫn không chịu bỏ qua, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khách phòng, nhìn chằm chằm trước cửa Tần Nghiêu nói, "Ai cho phép ngươi thu Trầm Hương làm khế tử rồi? Ngươi hỏi qua ta cái này kết thân cha không có? Ta cho ngươi biết, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, ngươi nghĩ thu hắn làm khế tử, được đưa tiền." "Lưu Ngạn Sương, ngươi quả thực so heo còn ngu." Tần Nghiêu bình tĩnh nói. Lưu Ngạn Sương thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, "Làm sao ngươi biết danh tự này? Ta chính là thiên giới ngự sử, nhìn rõ tam giới lục đạo, ta nếu thu Trầm Hương làm khế tử, lại há có thể không điều tra hắn cha ruột bối cảnh?" Tần Nghiêu nói, "Cái này tra một cái không sao, lại tra ra rất nhiều quá khứ bí sự." Nghe đến đó, Trầm Hương nhịn không được hỏi, "Nghĩa phụ, ngươi có hay không tra được mẹ ta là ai?" "Không cần nói." Lưu Ngạn Sương giống như bị giẫm trúng cái đuôi mèo, lập tức gào thét kêu lên. Tần Nghiêu đạm mặt nói, "Hèn nhát." Lưu Ngạn Sương sắc mặt cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nghiêu, "Hèn nhát? Ngươi nói ta hèn nhát?" Tần Nghiêu nói, "Đúng, liền quá khứ cũng không dám đối mặt, chỉ có thể lấy rượu tiêu sầu người, không phải hèn nhát là cái gì?" Lưu Ngạn Sương bờ môi chấn động một cái, hung tợn nói, "Thiên giới vô đạo, hoàng thiên không có mắt, chia rẽ thiên đường, hủy người ta đỉnh, đặc biệt là Vương Mẫu nương nương, nàng làm trên trời chí tôn, lại là nhân gian vương bát đản, trên đất một con chó." Nhìn xem hắn gần như điên dại bộ dáng, Trầm Hương bị hù dọa, cứng tại chỗ, tay chân lạnh như băng. "Ta có thượng thiên ban tặng tài hoa, được trời ưu ái, nhân trung chi lòng, nhưng lại bị nàng cướp đi cả đời tình cảm chân thành, cái này công bằng sao? Dựa vào cái gì? Là nàng, tất cả đều là lỗi của nàng, tác nghiệp chính là nàng, ta mới không phải hèn nhát, ta chỉ là Lưu Ngạn Sương càng nói càng kích động, nhưng nói lấy nhưng lại thể xác. "Ngươi chỉ là cái gì?" "Nói a." Tần Nghiêu nói, "Ngươi không nói, ngươi nghẹn lời, ta tới giúp ngươi nói. Ngươi chỉ là bất lực, chỉ là vô lực chống lại, thế là ngươi tự cam đoạ lạc, đem Lưu Ngạn Sương biến thành Lưu Dung, đem bụng có thi thư tài tử biến thành một bãi đỡ không nổi tường bùn não, dùng cái này đến cùng thiên mệnh chống lại." Lưu Ngạn Sương liền lùi mấy bước, trừng lớn hai mắt, giống như gặp quỷ hoảng sợ, "Ngươi cái gì ngươi?" Tần Nghiêu mắng chửi nói, "Lưu Ngạn Sương, ngươi cả đời này, ngươi xứng đáng ai? Nói ngươi là hèn nhát, đều là xem trọng ngươi, nói khó nghe chút, tính, Trầm Hương còn ở nơi này, liền không nói quá khó nghe lời nói. Ta cho ngươi biết, như ngươi loại này cách làm, quả thực hoang đường đến buồn cười, thiên đạo sẽ không để ý ngươi đến tột cùng là hăng hái hướng lên, vẫn là một bãi bùn não, tựa như biển cả sẽ không để ý một con kiến tiêu gạo." Dường như loài rắn bị đánh trúng bậy tấc, Lưu Ngạn Sương trong nháy mắt không có tinh khí thần, thân thể sủi lơ trên mặt đất. "Nghĩa phụ." Trầm Hương nhát gan thề, "Thế nào, đau lòng rồi?" Tần Nghiêu đột nhiên quay đầu, lạnh lùng hỏi. Trầm Hương trong lòng một thình thịch, cúi đầu nói, "Hắn trung quy là cha ta. Vậy ngươi có nghĩ tới không, hắn biến thành như vậy, có rất lớn một phần là bởi vì ngươi ngu hiếu." Tần Nghiêu nói. Trầm Hương ngạc nhiên, "A, có người sẽ đem say như chết hắn con về ra, cho nên hắn có thể say tại bất luận cái gì địa phương, có người sẽ quản lấy hắn ăn uống, cho nên hắn dám không chút kiêng kỵ thua trận hết thảy." Tần Nghiêu đạo. Trầm Hương lúng ta lung túng nói, "Ta mặc kệ hắn, hắn liền chết. Chết rồi, ngược lại là một loại giải thoát." Tần Nghiêu đạo. Trầm Hương nhìn xem hắn giống như là làm sai chuyện giống nhau túi thấp đầu, Tần Nghiêu thở dài, đi qua đem Lưu Ngạn Sương nhấc lên, tại này bên thai nhẹ nói, "Tam Thánh Mẫu, có thể nhìn thấy trong ngôi nhà này phát sinh hết thảy." Lưu Ngạn Sương tâm thần rung động, lắp bắp hỏi, "Thật, ta cần thiết lựa người sao?" Tần Nghiêu nói, "Ngươi quá làm nàng thất vọng, đặc biệt là tại đối đãi Trầm Hương một chuyện phía trên." Dứt lời, hắn tiện tay đem Lưu Ngạn Xương bức trên mặt đất, nói: "Trầm Hương, để ngươi cha ruột tỉnh táo một chút đi, đừng để ý tới hắn." "Trầm Hương, Lưu Ngạn Xương, cảm ơn." Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hắn trong tay áo bảo liên đang bên trong truyền ra, nhưng lại chỉ có Tần Liêu một người có thể nghe được. Tần Liêu liền lấy thần hồn đáp lại nói: "Một câu cảm tạ liền xong rồi. Ngươi muốn cái gì? Ta giúp ngươi đem cái này bùn nhão nâng đỡ, để hắn gánh vác làm cha trách nhiệm, ngươi đem thúc đẩy bảo liên đang khẩu quyết cho ta." Tần Liêu thầm nghĩ: "Bảo liên đang là ta bản mệnh pháp khí, cùng ta tiên hồn triệt để khóa lại cùng một chỗ, cho dù là ta cho ngươi khẩu quyết, ngươi cũng không cách nào thành công khu động." Tam Thánh Mâu thông qua bảo liên đang nói. Tần Liêu trầm ngâm nói: "Không có biện pháp nào khác sao?" Hoa Sơn chỗ sâu, trong phòng ấn, tiên tư tuyệt trần thải y đi nữ tử lặng im một lát, chậm rãi nói: "Ngược lại là còn có một cái biện pháp. Thất trọng tiên, Quỳnh Hoa cung, Bảo Liên ngọc trụ." Tần Liêu đạo. Tam Thánh Mâu ngây ngốc một chút, kinh ngạc nói: "Ngươi liền cái này đều biết?" "Không đúng, ngươi làm sao lại biết đâu, trừ ta ra, chỉ sợ cũng liền Vương Mẫu nương nương sẽ không biết chuyện này." Tần Liêu nửa thật nửa giả nói: "Ta là Mao Sơn chuyển nhân, tinh thông xem bói suy tính cùng dự đoán tiên cơ. Sớm tại đạt được cái này Bảo Liên đăng lúc, ta cũng đã tính qua, kia Bảo Liên ngọc trụ giống như Bảo Liên đăng một cái dài hơn tay cầm, tựa như trường thương thân thương giống nhau, cùng Bảo Liên đăng nhất mạch tương truyền, tra truyền con nối. Mao Sơn suy diễn thuật, coi là thật đáng sợ." Tam Thánh Mâu xuất phát từ nội tâm cảm khái nói. Tần Liêu trong lòng tự nhủ: "Còn tốt có Mao Sơn thuật bối thư, nếu không căn bản là không có cách thủ tín tại Tam Thánh Mẫu." Trên thực tế, hắn mặc dù sẽ Mao Sơn thôi diễn thuật, nhưng cho dù là có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên gia trì, cũng đừng nghĩ tại giới này bên trong dò xét ra Bảo Liên đăng hư thực, mà phần này tin tức, tất hoàn toàn bắt nguồn từ đối kịch bản tiên tri. Chỉ bất quá, hắn có thể lấy Mao Sơn thuật làm lấy cớ lừa gạt Tam Thánh Mẫu, lại không có cách nào lấy Mao Sơn thuật vì lấy cớ lừa gạt Vương Mẫu. Dù sao Tam Mao chân quân đều là Vương Mẫu trực hệ sủng thần, Mao Sơn suy diễn thuật cực hạn ở nơi nào, nàng cái này chủ mẫu có thể nói rõ rõ ràng ràng. Chương 1764, Trầm Hương, nguyện vì nghĩa phụ quên mình phục vụ. Chương 1764, Trầm Hương, nguyện vì nghĩa phụ quên mình phục vụ. Ngươi giúp ta để xương ca tỉnh lại, ta giúp ngươi đem Bảo Liên ngọc trụ vận hành hạ giới. Trầm mặc thật lâu, Tam Thánh Mẫu nhẹ giọng đề nghị. Tần Liêu nhíu mày, hướng Bảo Liên đang truyền âm nói: "Ngươi không phải bị nhị lang thần trấn áp tại Hoa Sơn chúng sao? Còn thế nào vận hành?" Tam Thánh Mẫu nói: "Nửa tháng sau, thiên cầu phệ nhật, càn khôn đảo ngược, nhân gian cực tử sẽ phát sinh to lớn biến hóa, phong ấn ta pháp trận cũng sẽ suy yếu đến cực hạn. Đến lúc đó, ta có thể cách không điều khiển Bảo Liên đăng, liên thông Bảo Liên ngọc trụ. Kể từ đó, ngọc trụ liền sẽ cảm ứng được Bảo Liên đăng khí tức, thủ hộ ngọc trụ tiên sứ xác suất lớn sẽ mang theo ngọc trụ hạ phàm." Tần Liêu: "Tại thiên địa truyền thuyết chi Bảo Liên đăng trong nguyên tắc, đúng là có thiên cầu phệ nhật kịch bản. Nhưng cái này đoạn kịch bản hoạch tâm nội dung là Điền Lũy lợi dụng thiên cầu phệ nhật đến tìm kiếm Bảo Liên đăng, đối với bây giờ có được Bảo Liên đăng hắn đến nói đã không có ý nghĩa, thế là liền trò xem nhẹ. Lại không nghĩ rằng còn có thể chơi như vậy, để thủ hộ ngọc trụ tiên sứ chủ động mang theo bảo bối này hạ phàm. Như vậy vấn đề đến, thủ hộ ngọc trụ tiên sứ có thể hay không hạ phàm đâu?" Đáp án là khẳng định. Cốt bởi thủ hộ ngọc trụ tiên sứ chính là nữ chính Đạp Tuyết, nàng trên thân nhất rõ rệt đặc điểm thì là thích xen vào chuyện của người khác nhi, chớ nói chi là có quan hệ với Bảo Liên đăng chuyện. Thành giao. Nghĩ tới đây, Thần Liêu lập tức truyền âm nói: "Như vậy, Sương Ca cùng Trầm Hương, ta liền xin nhờ cho ngươi." Tam Thánh Mâu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nói: "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn họ thời gian khổ cực xem như đến cùng." Tần Liêu trịnh trọng cam kết. Tam Thánh Mẫu chỉ chớp mắt. Buổi trưa, hơn 10 danh y phục khác nhau, tuổi tác bất đồng nam tử tề tụ tại trần cổng lớn miệng, cùng nhau la lên bước vào viện bên trong. Gian phòng bên trong, chính thuyết phục phụ thân ăn cơm Trầm Hương trong lòng trầm xuống, yên lặng để đũa xuống, cấp tốc đi ra ngoài. "Trầm Hương, chúng ta nghe nói ngươi nhận một cái tốt nghĩa phụ, phát đạt, như vậy thiếu tiền của chúng ta có thể trả à?" Nhìn thấy hắn thân ảnh về sau, một tên lam sam nam tử lung lay trong tay bản tính, vẻ mặt tươi cười nói. Trầm Hương trên mặt mạnh gạt ra một bôi nụ cười, ôn quyền nói: "Các vị lão bản, nghĩa phụ ta có tiền là nghĩa phụ ta, tiểu tử hiện tại vẫn là một nghèo hai trắng đâu. Làm phiền các vị lại chờ ta một thời gian, đợi ta học được trừ yêu thuật, có thể trừ yêu kiếm tiền về sau, nhất định từ nhà đem nợ tiền toàn bộ trả lại." "Không đúng sao?" Một tên áo xám nam tử nói: "Ta làm sao nghe nói nghĩa phụ của ngươi cho ngươi một khối gạch vàng? Đem kia gạch vàng đổi thành bạc, chúng ta những người này nợ đoán chừng đều có thể bình." Trầm Hương lắc đầu, nhẫn lại tính tình giải thích nói: "Kia gạch vàng không phải dùng để trả tiền lại." "Không phải dùng để trả tiền lại, là dùng tới làm gì?" "Đừng nói nhiều như vậy, tóm lại, ngươi đã có tiền, nhất định phải trả tiền, bằng không mà nói, chúng ta những người này liền lại nhà ngươi không đi." Một mập mạp thô man đánh gây nói: "Trầm Hương, Trầm Hương, vào phòng lấy tiền." Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm tự khách phòng băng lên, lệ viện bên trong đột nhiên yên tĩnh. "Nghĩa phụ, ta..." Trầm Hương đỏ bừng cả khuôn mặt mở miệng. Hắn cảm thấy mình thiếu nghĩa phụ nhân tình nhiều lắm, lại thiếu đi, thật sự còn không hết. "Quên ta từng nói với ngươi cái gì sao?" Nam tử hắn đại trợ phu, không nói hào khí bừng mây, nhưng cũng không thể lệ mề chậm chạp. Tần Liêu tử tổ nói: "Cho nên, đừng để ta gọi ngươi lần thứ hai." Trầm Hương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía trước mặt đám chủ nợ: "Chờ xem, ta đi cấp các ngươi lấy tiền." Đông Sương bên trong, ngơ ngác ngồi trên ghế Lưu Ngạn Xương hơi biến sắc mặt, tâm tình chi phức tạp, thậm chí vượt qua cùng Tam Thánh Mâu tách ra ngày đó. Nhưng hắn không biết là, giờ này khắc này, nét mặt của hắn hơi biến hóa cũng rơi vào Tần Liêu trong mắt, khiến cho khỏe miệng có chút dương lên một bôi đường cong. Bi thương lớn nhất không gì hơn là lòng đã chết. Cho dù chết rồi, lão tử cũng phải cấp ngươi chỉnh sống nó. Tại chỉnh sống phương diện này, ai có thể so ra mà vượt tiên tri người. Chốc lát, lấy từng tỏi bạc đưa tiễn chủ nợ Trầm Hương xoay người lại đến khách phòng trước, phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, đa tạ nghĩa phụ. Ngài đại ân đại đức, Trầm Hương đời này không thể báo đáp, từ đây về sau, ta cái mạng này chính là ngài. Trước kia, Trầm Hương không hiểu vì sao lại có người nguyện ý vì người khác cam nguyện chịu chết, nhưng bây giờ hắn lý giải. Tại ngươi chán nản nhất, nhất tuyệt vọng, thống khổ nhất thời điểm, đột nhiên xuất hiện một vị đối với ngươi mà nói cao không thể chạm đại nhân vật, cứu vớt ngươi tại trong nước lửa, mà lại còn không chỉ một lần đem ngươi từ trong nước lửa lôi ra đến, cho ngươi ăn, cho ngươi uống, cho ngươi không dám nghĩ hậu đại sinh hoạt. Loại này ân gặp, thật sự là sẽ làm lòng người cam tình nguyện vì này chịu chết. Tần Nghiêu chậm rãi đi vào Trầm Hương trước mặt, một cái tay giống như là để con gà đem này kéo lên, nói: ta không muốn mạng ngươi, ta muốn tốt cho ngươi tốt còn sống, muốn ngươi học có thành tựu, thậm chí còn đứng hàng tiên ban, muốn ngươi khinh thường quần hùng, thậm chí còn bệ nghệ thiên tiêu. Trầm Hương sửng sốt, đứng hàng tiên ban, bệ nghệ thiên tiêu, ta sao? Ngay tại hắn mở miệng gian, Tần Nghiêu lại lần nữa nói: từ hôm nay trở đi, ta liền muốn chuyển cho ngươi tiên thuật cùng tiên pháp, ngươi nhất định phải hảo hảo tu hành, đừng cho lão tử mất mặt, đừng cho lão tử tông môn mất mặt. Trầm Hương hoàn toàn không biết mình hiện tại đến tuột cùng ra sao tâm tình, trong óc trống rỗng. Bệ cửa sổ trước, trong bất chi bất giác chạy tới nghe lén Lưu Ngạn Sương đột nhiên cười, chỉ là cười cười, nước mắt từng giọt rơi xuống, ướt át dưới chân thổ địa. Lưu đại ca, làm hắn bất ngờ chính là, ngay tại hắn chân tình bộc lộ thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên từ sau người vang lên. Lưu Ngạn Sương sắc mặt hơi ngừng lại, quay đầu nhìn lại, đợi thấy rõ trước mặt một bộ hồng sam thân ảnh về sau, lập tức quay người đi hướng gian phòng của mình. Lưu đại ca, 20 năm, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao? Hồng sam nữ tử nhịn không được hò hét đạo. Trong phòng khách, Trầm Hương đống nhiên quay đầu, mở miệng nói, là phiêu phiêu gì? Tần Liêu chậm rãi meo lại đôi mắt, không hứng thú cùng vị này Lưu Luyến si mê Lưu Ngạn Sương nữ tử giao lưu. Thoại đạo, ngươi đi trước chào hỏi nàng đi, trở về ta lại chuyển cho ngươi công pháp tu hành. Đúng, nghĩa phụ. Trầm Hương không người nói. Trong đình viện, mắt thấy Lưu Ngạn Sương không chịu vì chính mình dừng lại nửa bước, phiêu phiêu cắn răng, đang chuẩn bị tiến lên giữ chặt đối phương, chưa từng nghĩ một đạo tiếng hô hoán đột nhiên vang vọng bên hai, phiêu phiêu gì? Phiêu phiêu bước chân hơi ngừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, Trầm Hương, ngươi còn tốt chứ? Ta rất tốt. Trầm Hương nói, quá khứ hơn 10 năm, không có ngày nào so hiện tại càng tốt hơn. Phiêu phiêu. Nàng còn là lần đầu tiên từ đứa nhỏ này miệng bên trong nghe được loại lời này, sững sờ qua đi, trong lòng không khỏi hiện ra một bối nghi hoặc, thế nào, gần nhất có chuyện tốt phát sinh? Đúng vậy a. Trầm Hương vừa cười vừa nói, ta gặp một vị chịu bồi dưỡng ta quý nhân, vận mệnh như vậy bất đồng. Phiêu phiêu trừng mắt nhìn, có chút ít lo lắng nói, không phải lừa đảo a? Trầm Hương nói, tên lường gạt gì sẽ giúp ta trả hết trong nhà tất cả tiền nợ đâu, bao quát những cái kia lâu năm nợ cũ. Phiêu phiêu, đây cũng là, dù sao tại người bình thường xem ra, cho dù là bán Trầm Hương phụ tử, cũng không đủ trả hết những cái kia nợ cũ. Phiêu phiêu gì, ngươi đối ta tốt, ta đều nhớ kỹ đâu, chờ ta tương lai học nghệ có thành tựu, có thể dựa vào bản sự của mình kiếm nhiều tiền về sau, nhất định sẽ gấp bội hồi báo ngài. Nhìn xem nàng sợ run ngẩn ra bộ dáng, Trầm Hương chém đinh chặt sắt nói. Phiêu phiêu đông nhiên tỉnh thần, nhìn chằm chằm Lưu Ngạn Dương gian phòng, khoát tay nói, ta đối với các ngươi phụ tử trả giá chưa hề nghĩ tới hồi báo, cho nên ngươi không cần đem này để ở trong lòng. Tốt rồi, ta cũng nên đi, ngươi chiếu cố tốt phụ thân ngươi. Ta đưa ngài. Trầm Hương vội vàng nói. Màn đêm buông xuống, hàn nguyệt như câu. Lưu Ngạn Dương yên lặng thay đổi một thân quần áo sạch, cong lên một cái bao bố bọc hành lý, đệm lên chân ra khỏi phòng, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một bậc thang, nhẹ nhàng khoác lên trên từng rào. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị leo lên lúc, một thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng hắn vang lên, ngươi muốn đi đâu? Lưu Ngạn Sương tâm thần run lên, chậm rãi quay người, muộn như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Sợ ngươi cho ta gây phiền toái, cho nên không dám ngủ. Trong đình viện, Thần Liêu nhìn chăm chú lên hắn khuôn mặt nói. Lưu Ngạn Sương túi đầu mắt túi xuống, ngược lại không dám nhìn thẳng hắn hai mắt, ta làm sao lại cho ngươi gây phiền toái đâu? Làm sao lại không? Ta đáp ứng Tam Thánh Mẫu, muốn giúp ngươi một lần nữa tỉnh lại. Cho nên, mặc kệ ngươi bây giờ là ra ngoài uống rượu, vẫn là ra ngoài đánh bạc, đều là phiền phức của ta. Thần Liêu nói. Ngươi đáp ứng Tam Thánh Mẫu? Lưu Ngạn Sương ngạc nhiên, chợt vội vàng nói, ngươi gặp qua Tam Nương rồi? Tần Nghiêu lắc đầu, chưa thấy qua, nhưng thần tiên ở giữa là có thể thiên lý truyền âm. Lưu Ngạn Sương ánh mắt đỗng nhiên sáng lên, khẩn cầu, có thể hay không để ta cùng Tam Nương cũng nói một chút? Cầu ngươi, ta cầu ngươi. Nói, hắn hai chân mềm nhũn, liền muốn quỳ rạp xuống Tần Nghiêu trước mặt. Tần Nghiêu thi pháp định trụ này thân thể, bình tĩnh nói, đừng quỳ, nếu như quỳ một chút liền có thể tâm tưởng sự thành lời nói, còn phải cố gắng làm gì? Đến nỗi gặp mặt chuyện, nhìn ngươi biểu hiện đi, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, ta liền dẫn ngươi đi tìm nàng. Lưu Ngạn Sương trong nháy mắt kích động lên, ta còn có thể gặp nàng. Chính là cái gì? Tần Nghiêu đạo, chính là đối với ngươi mà nói, cái này chẳng lẽ không phải làm trái thiên quy hành vi sao? Lưu Ngạn Sương nói, không cần ngươi quan tâm cái này, ta nếu dám hướng ngươi hứa hẹn, liền có lần tránh nguy hiểm năng lực. Tần Nghiêu khoát tay nói. Lưu Ngạn Sương nói, như vậy, ta muốn làm thế nào? Hảo hảo sinh hoạt, còn có, đối Trầm Hương tốt một chút. Tần Nghiêu nói. Lưu Ngạn Sương trên mặt hiện lên một bôi xấu hổ, đa tạ. Tần Nghiêu phất phất tay, đêm dài, trở về phòng đi, ta ở đây, hy vọng ngay ở chỗ này. Lưu Ngạn Sương không người một cái thật sâu, quay người trở về phòng, lại vô lúc trước kêu gào kia cô khí diễm. Hôm sau, Trầm Hương thân lấy lưng mỏi rời giường, mới vừa đi ra sư phòng, đã thấy trong phòng bếp có đạo thân ảnh đang bận trước bận bịu về sau, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đối với cái này, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt khó có thể tin rủi rủi mắt, cũng lặp lại chớp mắt mấy lần, rốt cuộc xác nhận, sáng sớm ngay tại phòng bếp bận rộn mở người đúng là chính mình cha ruột. Cảnh tượng này, quả thực so gặp quỷ còn làm hắn giật mình. "Tỉnh, đi rửa mặt đi, đợi chút nữa ăn cơm." Một lát sau, Lưu Ngạn Xương cũng phát hiện hắn thân ảnh, vừa cười vừa nói. Trầm Hương càng thêm kinh ngạc, thậm chí còn khiếp sợ. Nụ cười loại vẻ mặt này, hắn không biết có bao nhiêu năm không có ở phụ thân trên mặt gặp qua. Đây là chính mình cha ruột sao? Làm sao rồi? Gặp hắn ngơ ngác lăng lăng sử tại chỗ, Lưu Ngạn Xương nghi hoặc hỏi: "Cha, ngươi làm sao?" "Làm sao?" Trầm Hương lắp bắp hỏi. Lưu Ngạn Xương vừa cười vừa nói: "Cha có hy vọng, có hy vọng, người cũng liền không giống." Trầm Hương vẫn là không biết rõ, truy vấn: "Cái gì hy vọng?" "Nghĩa phụ của ngươi cho hy vọng." Lưu Ngạn Xương nói. "Trầm Hương, nếu như đây là một giấc mộng, duy nguyện này mộng không còn tỉnh." "Đạo hữu, đạo hữu." Không bao lâu, ngay tại Tần Liêu, Lưu Ngạn Xương, Lưu Trầm Hương ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm lúc, một đạo to rõ âm thanh bỗng nhiên vang vọng lưu trạch. Là vị kia Điền Lũy chân nhân. Trầm Hương còn nhớ rõ thanh âm này, lập tức nói: "Tần Liêu yên lặng buông xuống bát đũa, cười đứng dậy, theo ta cùng đi nên đón lấy bọn hắn đi." Nghe vậy, Lưu Ngạn Xương lại cũng đứng dậy theo nói: "Ta cũng đi." Trầm Hương nhếch miệng cười một tiếng, giữa lông mày đều là vui vẻ cùng hạnh phúc. Trong nháy mắt, ba người nên đến viện bên trong, liền thấy cha con hai người cùng nhau mà đến, chưa từng nói trước cười. "Điền đạo hữu, làm sao ngươi tới rồi?" Tần Liêu chắp tay thi lễ, cao giọng hỏi. Điền Lũy đáp lại nói: "Ta tại phụ cận mua xuống một tòa trang viên, muốn mời đạo hữu đi ta nơi đó ngồi một chút." Tần Liêu gật gật đầu, ghé mắt nói: "Trầm Hương, ngươi cùng cha ngươi tiếp tục đi ăn cơm đi, ta đi Điền đạo trưởng nơi đó đi một chuyến." Trong nguyên tắc, thân phận của Điền Lũy không chỉ có là Trầm Hương sư phụ, càng là một cái có công tượng cấp nghiên cứu khoa học tinh thần đại phát minh ra. Hắn có thể phát minh ra phi hành khí, có thể phát minh ra máy cảm ứng, cùng một đống lớn vật ly kỳ cổ quái. Loại thiên tài này, cơ hồ đồng đẳng với mặc gia thần tượng, này bản thân liền có to lớn giá trị. "Sư phụ, ta cũng muốn đi." Nhưng vào đúng lúc này, Trầm Hương lại trông mong nói. Lưu Ngạn Xương cười cười, nói: "Tần đạo trưởng, chúng ta thu thập liền tốt." Tần Liêu bật cười: "Kia được thôi. Điền đạo trưởng, người trước hết mời." Điền Lũy cười ha ha, nói: "Đi đi đi, ta tại trước dẫn đường." Lúc nói chuyện, bốn người cùng đi ra khỏi lưu trạch cửa lớn, nhưng chưa từng nghĩ, một đạo hắc quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ở trước cửa hiện hóa thành một tên tướng mạo thu kệch, khí chất lại hết sức âm nhu áo đông yêu vương, trừng mắt xích hồng đôi mắt nhìn về phía bốn người. Điền Lũy cấp tốc từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng, quát to: "Yêu nghiệt phương nào, dám dưới ban ngày bàn mặt hiện thân." Áo đông yêu vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn người, dò hỏi: "Các ngươi ai là Tần Liêu?" Điền Lũy, Điền Nhị, Trầm Hương ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Liêu, mà Tần Liêu lại là đoán ra cái này áo đông yêu vương thân phận, từ tốn nói: "Ta chính là Tần Liêu, ngươi là kia hai con giết tinh đại vương à?" Coi như thông minh. Áo đông yêu vương ánh mắt trong nháy mắt lạnh thấu xương đứng dậy, nhìn chằm chằm Tần Liêu hai mắt nói: "Ngươi không biết cái này phương viên ngàn dặm yêu quái, đều là ta Phong Sơn yêu vương thuộc hạ sao?" Tần Liêu nói: "Không sao cả, có biết hay không?" Cuồng vọng. Phong Sơn yêu vương gầm thét một tiếng, đưa tay gian triệu hồi ra một cái nhánh cây, giống như trường thương đâm về Tần Liêu. Tần Liêu lại là liền đưa tay ý niệm đều không có, trong mắt kim quang lóe lên, bén nhọn nhánh cây liền hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, lưu loát bay xuống trên mặt đất. Phong Sơn yêu vương sửng sốt một chút, chợt nâng lên hai tay, vô số đạo lục sắc ánh sáng tự sau người xung ra, xuyên thủng bầu trời, hóa thành một gốc đại thụ che trời. "Họ Tần, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn kịp." Chương 1765, Thiên Cầu Phệ Nhật, ôm cây đợi thỏ. Chương 1765, Thiên Cầu Phệ Nhật, ôm cây đợi thỏ. Nhìn xem trước mặt lục quang rực rỡ, thần thụ che trời chẳng diện, Tần Liêu im lặng cười cười, đưa tay một chỉ, một viên ác ký tự liền giống như du long từ trong cơ thể thần quốc bay ra, xông phá hư không, bịch một tiếng lạc ấn tại Lao Yêu cái chán. Lao Yêu sắc mặt hơi cương, chợt chủ động thu hồi lơ lửng tại sau lưng đại thụ che trời, quỳ xuống đất dập đầu: "Phong Sơn thụ yêu bái kiến chủ nhân." Tần Liêu khẽ bước cằm, quay người chỉ hướng Lưu gia trạch viện: "Từ nay về sau, ngươi liền lưu tại trong nội viện này, thủ hộ này trạch viện cùng Lưu gia người đi." "Vâng." Phong Sơn thụ yêu đứng dậy lĩnh mệnh, thân thể hóa thành một đạo lục quang, trong nháy mắt xông vào Lưu gia sân, tại đình viện trung ương hóa thành một gốc tráng kiện đại thụ. Cho đến lúc này, vô luận là trong nội viện Lưu Ngạn Dương, vẫn là ngoài viện Điền gia cha con cùng Trầm Hương mới bỗng nhiên tỉnh thần, ánh mắt không ngừng tại đại thụ cùng Tần Liêu trên thân Lưu chuyển lên. "Có vấn đề gì sao?" Tần Liêu dò hỏi. "Tần đạo trưởng, ngươi là thế nào làm được?" Điền Lũy mặt mũi tràn đầy rung động thân sắc, âm thanh phát run. Hắn nghĩ tới thụ yêu khả năng không phải vị này Tần tiên sư đối thủ, làm thế nào cũng không nghĩ đến, cũng không dám nghĩ, đối phương chỉ là ý niệm khẽ động, liền lấy một viên ký tự thu phục thụ yêu. Tần Liêu nói: "Chỉ là một hạng thần thông mà thôi, không đáng nói đến cũng." "Điền đạo trưởng, chúng ta tiếp tục lên đường đi." "Điền Lũy, chỉ là một hạng thần thông mà thôi. Vị này Tần tiên sư tất nhiên là tiên thần nhất lưu, mà lại cho dù là tại tiên thần bên trong, cũng là khó lường tồn tại." Trong mấy mắt, Điền thị cha con mang theo hai cha con bước vào một tòa trang viên bên trong, đi vào một gian bảo khố bên trong, vì hai người nhiệt tình giới thiệu truy hồn sáo, ngàn dặm tiễn, cầm ma đao, hàng yêu phấn chờ một hệ liệt có thể xưng kỳ tư diệu tượng pháp khí. Kỳ liên kỳ tại, trừ cùng loại với hàng yêu phấn loại này bắt yêu đạo cụ bên ngoài, trong đó đại bộ phận pháp khí đều mang theo yêu vật khóa chặt công năng. Cụ thể đến nói, không có bị những pháp khí này làm bị thương lúc, như vậy pháp khí tùy ý cảm ứng yêu khí, nhưng nếu là bị pháp khí này làm bị thương, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, liền có thể tiến hành tinh chuẩn định vị, tinh diệu trình độ không thua gì địa đồ hướng dẫn. "Tân đạo trưởng, ngươi xem một chút, còn có cái này, đại dung lượng súng bắn nước. Cuối cùng, Điền Lũy đem một thanh ống trúc làm bụng lớn súng bắn nước đưa đến Tần Liêu trước mặt, chỉ vào chuôi thương chỗ một cái phát mảnh nói, đem nó ấn xuống lời nói, chứa đựng ở bên trong nước liền có thể phun ra, có thể dùng tại dập lửa cũng sạch sẽ. Tần Liêu hai tay tiếp nhận cái này đem súng bắn nước, nhịn không được dò hỏi, Điền đạo trưởng, ngươi có hay không đi qua hạ giới?
Hạ giới?
Điền Lũy trừng mắt nhìn, nói, không có à, ta sinh ra liền tại tiên vực, cũng không biết như thế nào mới có thể tới hạ giới. Như không có đi qua lời nói, ngươi quả thực chính là một thiên tài.
Tần Liêu tán dương.
Điền Lũy cười hắc hắc, khiêm tốn nói, quá khen, quá khen.
Không có, không có.
Tần Liêu khoát tay nói, nếu là cái nào tiên tông có thể được đến ngươi, đồng thời toàn lực ủng hộ ngươi nghiên cứu, chắc chắn như hổ thêm cánh.
Điền Lũy trong lòng khẽ nhúc đích, do hỏi, dám hỏi Tần đạo trưởng từ sư môn nào?
Tần Liêu đáp lại nói, thực không dám dầu dếm, bần đạo là Mao Sơn một mạch.
Mao Sơn phái.
Điền Lũy bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, sợ hãi than nói, danh môn chính tông a.
Tần Liêu mỉm cười, Điền đạo trưởng đâu, không biết từ sư môn nào.
Điền Lũy khoát tay áo, vô tình hay cố ý nói, ta à, một giới tán tu, không môn không phái, chê cười.
Tần Liêu thuận thế nói, tán tu tốt, tán tu ngược lại có lựa chọn tự do.
Không biết Điền đạo trưởng có thể nguyện gia nhập ta Mao Sơn phái, ta có thể làm ngươi dẫn tiếng người.
Tốt, vậy liền xin nhờ Tần đạo trưởng.
Điền Lũy chắp tay nói.
Tần Liêu gật gật đầu, vậy thì đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm tiểu Mao Quân tổ sư.
Điền Lũy lập tức hít sâu một hơi, chính là Tam Mao tổ sư bên trong tiểu Mao Quân.
Tần Liêu cười nói, cái khác Mao Sơn truyền nhân cũng không dám gọi danh tự này a.
Điền Lũy đại não trong nháy mắt trống rỗng, cả người đều có chút mê muội.
Cái này cùng tiểu Mao Quân tổ sư cùng một tuyến rồi.
Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thực tế là quá kích thích.
Sau đó không lâu,
Tần Liêu mang theo ba người Giá Vân đến Thường Lương Sơn động thiên, đã thấy vân ngai phía trên, tiểu Mao Quân tổ sư chính mang theo cựu thúc cùng Giá Cô tu hành, ba người gian tiên khí vần quanh, hội tụ đến bắt phương linh khí, đến mức trong núi thú chạy cùng phi cầm nhau nhau dựa vào, mượn này cơ hội tốt tu hành.
Tổ sư, sư phụ, Giá Cô.
Ngay tại tiểu Mao Quân ngẩng đầu trông lại lúc, Tần Liêu Giá Vân hạ xuống, cười thê ở.
Cựu thúc cùng Giá Cô nhau nhau đi theo mở mắt ra, nhìn thấy hắn thân ảnh về sau, cái trước đống nhiên cười nói, làm sao ngươi tới rồi?
Tần Liêu mang theo ba người đi vào trước mặt bọn hắn, chuyển tay chỉ hướng Điền Lũy nói, ta là hướng tổ sư ra tiến cử nhân tài.
Nhân tài?
Ba người tất cả đều chuyển mắt nhìn lại, sắc mặt khác nhau.
Điền Lũy trong lòng siết chặt, lập tức ôm quyền nói, vạn bối Điền Lũy, bái kiến các vị tiền bối.
Tiểu Mao Quân nói, không cần đa lễ.
Tần Liêu, ngươi vì sao tiến cử?
Tần Liêu nghiêm túc nói, Điền Lũy dù vô tiên cốt cùng tuyệt hảo tu đạo thiên phú, lại có không gì sánh kịp sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo.
Lập tức, hắn đem chính mình tại Điền gia bảo khố trông được đến đồ vật từng cái nói ra, lúc này gây nên tiểu Mao Quân hứng thú, chậm rãi nói, như thế nói đến, đúng là một tên nhân tài.
Tần Liêu cười gật đầu, đó là đương nhiên, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không làm người trung gian này.
Nói trở lại, ngươi vì sao không trực tiếp thu hắn làm đồ đâu?
Tiểu Mao Quân nghi ngờ nói.
Tần Liêu quay người chỉ Trầm Hương, nói, hồi bẩm tổ sư gia, ta đoạn thời gian gần nhất bên trong, muốn hết sức bồi dưỡng ta cái này khế tử, cho nên lực có chưa đến.
Khế tử?
Ba người tất cả đều ngạc nhiên.
Tần Liêu gật gật đầu, lại không làm thêm giải thích.
Kế hoạch của hắn chỉ có thể làm, không thể nói, nói càng nhiều, phong hiểm cũng liền càng lớn, được không bù mất.
Tiểu Mao Quân trầm ngâm một lát, quay đầu hướng Cửu Thúc nói, đã là như thế, Lâm Cửu, không bằng ngươi liền nhận lấy hắn đi.
Vâng.
Cửu Thúc nhẹ giọng đáp ứng, chợt nhìn về phía Điền Lũy, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, trở thành Tần Liêu sư đệ.
Ta nguyện ý, phi thường nguyện ý.
Điền Lũy lại hỉ, lúc này ba quỷ chín lạy.
Tần Liêu cười cười, thầm nghĩ, có Mao Sơn toàn lực ủng hộ, không biết Điền Lũy tương lai có thể hay không nghiên cứu ra cơ giáp cái đồ chơi này, nếu như có thể lời nói, vậy thì có ý tứ.
Sau đó 3 năm, ngươi liền theo ta cùng tổ sư ra tại cái này Thường Lương Sơn tu đạo đi.
Làm Điền Lũy sau khi đứng dậy, Cửu Thúc nhẹ nhàng nói.
Điền Lũy mím môi một cái, thấp giọng hỏi, sư phụ, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng,
cứ nói đừng ngại.
Cửu Thúc giơ tay lên nói.
Điền Lũy liền vội vàng đem nhà mình khuê nữ kéo đến trước mặt mình, chân thành nói, đây là nữ nhi của ta Điền Nhị, có thể hay không để nàng cũng lưu tại Thường Lương Sơn a?
Đương nhiên có thể.
Tiểu Mao Quân vừa cười vừa nói, người nhiều cũng náo nhiệt.
Nhìn xem bọn hắn ở trung hài hòa trang diện, Tần Liêu cũng yên lòng, ôn quyền nói, tổ sư gia, sư phụ, các ngươi trò chuyện đi, đệ tử cáo lui trước.
Tiểu Mao Quân nhẹ nhàng nói, đi thôi, có khó khăn gì, có thể tùy thời hồi Thường Lương Sơn tới tìm ta.
Tần Liêu tiến cử hành vi làm hắn lòng sinh vui vẻ, dù sao đối với tiên tông đến nói, trọng yếu nhất mãi mãi cũng là nhân tài.
Thời gian cực nhanh.
Một ngày này, Lưu Trạch bên trong,
Trầm Hương ngay tại trong đình viện thu nạp thiên địa linh khí, tu hành trúc cơ, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, trước ngừng ngừng đi.
Trầm rãi thu công, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy nghĩa phụ cũng không biết khi nào đi vào trước mặt mình, chính ngẩng đầu nhìn chăm chú lên thương cung.
Nghĩa phụ, làm sao rồi?
Chẳng mấy chốc sẽ thiên cầu phệ nhật, không nên tu hành, nếu không tại cực từ biến hóa phía dưới, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.
Tần Liêu đáp lại nói,
thiên cầu phệ nhật.
Trầm Hương trừng mắt nhìn, cấp tốc đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tò mò, đây là ý gì?
Là có chỉ thiên cầu đi ra, muốn đem mặt trời ăn rồi.
Tần Liêu bật cười nói, cái gì thiên cầu dám ăn mặt trời?
Cái gọi là thiên cầu phệ nhật là một loại thiên biến, mặt trời đỏ vào đầu chủ cắt hung, mệnh chuyển đường cơ đều không cùng, lại gặp thiên cầu đến phệ nhật, càn khôn đảo ngược đảm nhiệm tây đông,
làm trí âm trí mạnh thời khắc, chính là mặt trời đến yếu thời điểm, thiên khí bị chúng tinh diệu bao phủ, càn khôn lập tức thay đổi,
liền càn khôn đều điên đảo, ngươi còn tu hành, khẳng định là muốn xảy ra sự cố.
Trầm Hương cái hiểu cái không, đang muốn mở miệng, liền phát hiện sắc trời cấp tốc gầm trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh dần dần che lại xích dương, thật sự giống như thiên cầu nuốt mất mặt trời. Cùng lúc đó, Tần Liêu yên lặng lấy ra bảo liên đăng, đèn thân phóng xuất ra thần quang bảy màu, rực rỡ chói mắt, trong bóng đêm chiếu sáng lưu ra trạch viện. Thất trọng thiên, Quỳnh Hoa cung. Tướng mạo thanh tú, một bộ xanh trắng váy dài tiên tử bỗng nhiên quay người, nhìn về phía trong điện bàn dài, đã thấy kia dài ba thước ngắn, tinh mỹ tuyệt luân ngọc trụ lấp lánh lên nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, dường như cảm ứng được thứ gì. Bảo liên đăng. Đột nhiên, ý niệm này giống như thiểm điện nhảy lên đến trong óc, khiến cho tiên khu ngăn không được rung động đứng dậy. Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng tại Quỳnh Hoa cung nhiều năm như vậy, trước kia liền nghe Phỉ Thúy tiên tử nói qua, cái này ngọc trụ cùng bảo liên đăng vốn là một thể. Bây giờ ngọc trụ có phản ứng, chẳng phải là nói rõ bảo liên đăng lại xuất thế rồi. Nếu là như vậy, nếu như chính mình có thể đem thất lạc nhiều năm bảo liên đăng mang về thiên đình, như vậy có lẽ liền không còn là một cái nho nhỏ cung nữ, mà sẽ là cái này Quỳnh Hoa cung nội Quỳnh Hoa tiên tử. Nghĩ tới đây, nàng nội vàng chạy gấp tới, một tay lấy ngọc trụ giữ tại lòng bàn tay, lập tức gần ẩn cảm ứng được bảo liên đăng tung tích. Nhưng lại tại nàng mang theo lòng tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong quay người lúc, đã thấy đen như mực ngoài cửa lớn, một cao một thấp hai thân ảnh vừa vặn ngăn chặn cửa lớn, trên thân giáp trụ tại ngọc trụ quang mang hạ càng chói mắt. Tiểu cung nữ nhắm mắt, yên lặng nâng trong cao thủ ngọc trụ, lúc này mới phát hiện người đến thế mà là Nhị Lang Thần cùng Hao Thiên Quyển, không khỏi tâm thần phát run. Từ khi Nhị Lang Thần trưởng quản Tiên Đình luật pháp về sau, thiên giới chúng thần trừ những đại La Kim Tiên đó bên ngoài, cơ hồ liền không có không sợ hắn, càng khỏi phải nói chính mình loại này tiểu tiên. Đạp Tuyết, ngươi điều này vội vàng hoảng, muốn đi làm gì? Nhị Lang Thần nhìn chằm chằm Đạp Tuyết trong tay bảo liên ngọc trụ, thần sắc lãnh đạm hỏi. 22 năm trước, bảo liên đang thất lạc lúc, hắn liền ngay lập tức chạy về Ngọc Hư Cung, thỉnh cầu thánh nhân hỗ trợ suy tính này thành khí rơi xuống. Nhưng thánh nhân lại nói thiên cơ hỗn độn, lại bảo liên đăng chính là thánh khí, hắn cũng không có cách nào xác định kỹ càng vị trí. Duy nhất có thể nói cho hắn là, thất trọng thiên Quỳnh Hoa cung trong có một cây ngọc trụ, có thể cảm ứng được bảo liên đăng vị trí. Nhưng bởi vì hắn cũng không muốn vì thiên đình truy hồi bảo liên đăng, mà là muốn đem này thánh vật chiếm làm của riêng, bởi vậy một mực không dám động thủ lấy đi ngọc trụ, liền đợi đến thiên biến thời khắc, thiên đình tất cả giám sát toàn diện mất đi hiệu lực, vụ trộm tới bắt đi ngọc trụ. Cái này nhất đẳng, chính là trọn vẹn 22 năm. Lại không nghĩ rằng, mai mới chờ đến lúc đến tiên cầu phệ nhận. Kết quả một tên phụ trách quét dọn Quỳnh Hoa cùng tiểu cung nữ, lại cũng dám động bảo liên đăng tâm tư. Hồi bẩm Nhị Lang Thần, thiên đột nhiên hắc, ta muốn đi xem một chút là tình huống như thế nào. Đạp Tuyết tay phải cầm thật chặt ngọc trụ, nhẹ nói. Nhị Lang Thần bình tĩnh nói, ngươi cho rằng loại này vụng về lời nói dối có thể lừa gạt được ta? Ngươi là muốn đi tìm bảo liên đăng a? Đạp Tuyết tâm thần đống nhiên chìm vào đáy cốc, nhưng nghĩ lại gian lại ý thức đến một vấn đề, thẳng thắn hỏi, chân quân lại là vì sao mà đến? Hẳn là hướng về phía cái này ngọc trụ đến. Nhị Lang Thần nhíu mày, nói, ngươi rất thông minh, đem ngọc trụ cho ta đi. Sau đó đem chuyện này nát tại trong bụng, ta bảo đảm ngươi cả đời không lo. Đạp Tuyết yên lặng liếm lắc một chút bờ môi, nói, ta muốn làm Quỳnh Hoa tiên tử. Nhị Lang Thần, một cái tiểu cung nữ, há miệng chính là muốn làm Quỳnh Hoa tiên tử, cái này hắn thấy không thể nghi ngờ là lòng tham không đủ, thậm chí là lòng tham không đáy. Nhưng ngay tại hắn đôi mắt càng thêm âm lãnh lúc, Đạp Tuyết lại lần nữa nói, chân quân quyền cao chức trọng, trên thân nhưng cũng tụ tập vô số ánh mắt. Ngắn ngủi rời đi còn có thể, một khi thời gian dài rời đi, tất nhiên sẽ bị người phát giác, điều này sẽ đưa đến ngài không có cách nào thời gian dài đi tìm bảo liên đăng. Còn nếu là đem nhiệm vụ này giao cho người khác, không bằng giao cho tiểu tiên nguyện vì chân quân cống hiến sức lực. Chứ muốn trở thành Quỳnh Hoa tiên tử bên ngoài, nàng cũng lo lắng cho mình sẽ bị sau đó diệt khẩu. Dù sao, chỉ có hồn phi phách tán tiên nhân mới có thể chân chính giữ vững bí mật, ai biết Nhị Lang Thần có thể hay không đối với mình động sát tâm. Bởi vậy, hợp tác là nàng bây giờ có thể nghĩ đến tối ưu rẻ, chiếu cố tiền đồ cùng vận mệnh. Nhị Lang Thần chậm rãi nheo lại đôi mắt, trầm ngâm liên tục, quá khẽ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đạp Tuyết chân thành nói, ngài chỉ có thể tin tưởng ta, nếu không bảo bối này ta là chắc chắn sẽ không giao ra. Nhưng nếu là ngài trắng trợn cướp đoạt lời nói, vô luận giết hay không ta, đều đem hậu hoạn vô tận. Chân quân, ta đây không phải đang uy hiếp ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Nhị Lang Thần nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, quay người nói, tốt, vậy ta liền tin ngươi một lần. Nếu ngươi có thể thành công giúp ta vào tay bảo liên đăng, ta liền nghĩ tất cả biện pháp, nhờ nâng ngươi trở thành tổ tiên. Nhìn xem hắn mang theo Hao Thiên Quyển cấp tốc rời đi, Đạp Tuyết âm thầm thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện chính mình lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nhị Lang Thần uy áp quả thực quá thịnh, có thể cắn răng đạt thành cái này miệng hiệp nghị, đã là nàng có thể làm đến cực hạn. Một lát sau, thừa dịp thiên cầu phệ nhật chưa kết thúc, Đạp Tuyết vội vàng bay ra Quỳnh Hoa Cung, lập tức tại bảo liên ngọc trụ chỉ dẫn dưới, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Lô Châu trên thành không, chọn mục khóa chặt một hộ chồng vào đại thụ người ta. Thông qua bảo liên ngọc trụ, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được bảo liên đăng tất nhiên ngay tại kia sân nhỏ bên trong. Nhưng mà nàng không biết là, trong sân này không chỉ có một chén bảo liên đăng, còn có một tôn khống chế đại lượng thời không pháp tắc thần minh. Giờ này khắc này, cả viện bên trong đều che kín thời không pháp tắc, giống như một tấm vô hình mạng nhện, đang lặng lặng chờ đợi con mồi tiến đến. Chương 1766, biện pháp duy nhất, Nhị Lang Thần uy hiếp. Chương 1766, biện pháp duy nhất, Nhị Lang Thần uy hiếp. Nhoáng một cái, che khuất bầu trời bóng đen cấp tốc biến mất, tiên vực tái hiện quang minh. Giữa không trung, Đạp Tuyết tay áo tung bay, hối hả hạ xuống, nhưng cũng lạc hậu ánh nắng một bước, cùng đi theo đến Lưu Trạch trước cửa. Giờ này khắc này, đình viện bên trong, Trầm Hương đã sớm bị đuổi trở về phòng, duy có Tần Liêu nằm thẳng tại dưới đại thụ trên ghế nằm, mặt quạt che mặt, tự thân khí thế hòa vào viện bên trong, bởi vậy ngược lại không lộ liễu, bí ẩn, lấy Đạp Tuyết thực lực đến nói căn bản nhìn không ra hắn hư thực. Quấy dậy, lặng im một lát, chậm rãi nhập môn, Đạp Tuyết mặt mỉm cười hô. Tần Liêu thân thể không nhúc nhích, chỉ là mở miệng đáp lại, có chuyện gì sao? Đạp Tuyết yên lặng nắm chặt Bảo Liên ngọc trụ, rõ ràng cảm ứng được Bảo Liên đang liền tại người này trước mặt trên thân, xin hỏi, ngài có hay không thấy qua một chén đèn? Một chén tương đối đặc biệt đèn. Không có. Tần Liêu từ tốn nói. Đạp Tuyết sắc mặt hơi ngừng lại, nói, kia ngọn đèn là thiên đỉnh chi vật, mà ta là thiên đỉnh tiên nữ, thụ mệnh đến đem đèn này mang về thiên đỉnh. Ngươi chịu người nào chi mệnh mà đến? Tần Liêu hỏi thăm nói. Đạp Tuyết nói, tất nhiên là thiên đỉnh bên trong đại nhân vật. Vị đại nhân vật nào? Tần Liêu ngữ khí lãnh đạm truy vấn nói. Đạp Tuyết lắc đầu, xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Không nói cũng chẳng sao. Vậy liền để ta đến đoán xem nhìn. Ngọc Đế. Không, rất không có khả năng, dù sao ngươi là một tên nữ tiên, chịu vương mẫu quản hạt. Đó chính là vương mẫu. Cũng không đúng. Nếu là vương mẫu hạ lệnh, ngươi cần gì phải giấu giếm? Không phải hai vị này chí tôn lời nói, có lẽ là nhị lang hiển thánh chân quân. Tần Liêu chậm rãi nói. Đạp Tuyết đống nhiên trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thậm chí là kinh hãi. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể chỉ dựa vào chính mình một câu, liền đoạn ra sự thực chân tướng. Nếu ta đem việc này hồi báo cho vương mẫu nương nương, coi như nương nương chịu khoan thứ ngươi, không biết nhị lang thần có bỏ qua cho ngươi hay không. Tại này sững sờ gian, Tần Liêu lại lần nữa nói. Đạp Tuyết thân thể run rẩy, cổ họng không bị khống chế ngọng ngoại, gian nan nói, ngươi đến cùng là ai? Tần Liêu đưa tay cầm mảnh mặt thượng chiếc phiến, chậm rãi đứng dậy, mặt mỉm cười, bản quan Tần Liêu, đương nhiệm thiên đỉnh giám sát ngự sử. Nghe vậy, Đạp Tuyết hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp tọa lạc trên mặt đất. Dù nói thế nào nàng cũng là thiên đỉnh tiết tử, tất nhiên là rõ ràng giám sát ngự sử là cái gì quan chức, mà lại bởi vì nhị lang thần, nàng cũng đã được nghe nói đối phương tên, biết rõ danh tự này phía sau ẩn tàng thế lực to lớn. Đem Bảo Liên ngọc trụ cho ta đi. Tần Liêu ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, chậm rãi nói, làm trao đổi, đợi tương lai đem Bảo Liên đăng dâng cho nương nương trước mặt lúc, ta sẽ để một miệng ngươi cống hiến. Có này cống hiến, tám thành là có thể phong quan, đến lúc đó ngươi cũng không cần lo lắng nhị lang thần trả thù. Đạp Tuyết trần chờ nói, kia trước đó đâu? Trước đó, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi, ta làm ngươi tấm mộc cùng thủ hộ thần. Tần Liêu nói. Đạp Tuyết trầm ngâm thật lâu, cuối cùng yếu ớt thở dài, lấy ra Bảo Liên ngọc trụ, lang không đưa đẩy tới trước mặt ngự sử đại nhân. Phản bội nhị lang thần tự nhiên là một kiện phong hiểm cực cao chuyện, nhưng nếu như nàng hiện tại không thỏa hiệp lời nói, nhị lang thần lại cứu không được chính mình, thậm chí chỉ biết cùng mình phủi sạch quan hệ. Tần Liêu trên mặt hiện ra một bôi ý cười, đưa tay nắm chặt Bảo Liên ngọc trụ, chợt lấy ra Bảo Liên đăng, đem cả hai hợp hai là một. Trong chốc lát, một cái giống như ngọn đuốc thánh khí như vậy xuất hiện, lấp lánh lên sáng chói ánh sáng minh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Bảo Liên ngọc trụ, đạt được bản đầy đủ Bảo Liên đăng. Cái này lúc, tam thánh mẫu âm thanh bỗng nhiên tự đèn thân bên trong vang lên. Tần Liêu nụ cười hơi ngừng lại, nghiêm mặt nói, khẩu quyết có thể cho ta đi. Mang theo Sương Ca cùng Trầm Hương đến Hoa Sơn đi, đến lúc đó ta không riêng sẽ cho ngươi khẩu quyết, còn biết thu hồi trồng ở Bảo Liên đăng bên trong nguyên thần ấn ký, thuận tiện ngươi luyện hóa bảo vật này. Tam thánh mẫu đáp lại nói. Tần Liêu có chút dừng lại, nói, được. Dứt lời, hắn lật tay gian đem Bảo Liên đăng thu nhập thần quốc bên trong, quay người nhìn về phía đồ vật sương phòng, cao giọng kêu, Lưu Ngạn Sương, Trầm Hương, các ngươi đi ra một chút. Đồ vật trong sương phòng, đồng dạng đứng ở cổng nghe lén hai cha con tất cả đều giật mình trong lòng, chợt nhau nhau khống chế lại bộ mặt thần sắc, đẩy cửa đi ra ngoài. Nghĩa phụ, ngươi có dặn dò gì sao? Bởi vì chột dạng, Trầm Hương dẫn đầu đặt câu hỏi. Chủ yếu là hắn sợ nghĩa phụ hỏi thăm nghe lén một chuyện, chính mình căn bản không biết nên giải thích thế nào. Tần Liêu lắc đầu, không có dặn dò, ta chuẩn bị mang các ngươi đi một chuyến Hoa Sơn. Hoa Sơn? Trầm Hương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đi Hoa Sơn làm gì? Cùng này so sánh, Lưu Ngạn Sương phản ứng liền kịch liệt nhiều, đột nhiên quay người phóng tới gian phòng, phiền phức chờ ta một chút, ta nghĩ tắm trước, đổi lại thân y phục. Đúng, còn muốn phá cạo râu. Trầm Hương, cha ruột đây là làm sao rồi? Ngươi cũng đi thay quần áo khác đi, ăn mặc lên tinh thần một chút. Tần Liêu vừa cười vừa nói. Trầm Hương gãi đầu một cái, do hỏi, nghĩa phụ, Hoa Sơn có ai a, cần như thế long trọng? Tần Liêu bình tĩnh nói, có mẫu thân ngươi. Mẫu thân? Trầm Hương kinh ngạc nói. Không sai, đi Hoa Sơn chính là vì gặp ngươi mẫu thân. Tần Liêu nói. Trầm Hương lập tức tâm loạn như ma, nói, mẫu thân của ta đến tuột cùng là ai? Nàng như thế nào lại tại Hoa Sơn? Dân gian trong truyền thuyết Hoa Sơn nữ yêu kỳ thật chính là mẫu thân ngươi. Tần Liêu đáp lại nói. Trầm Hương ngạc nhiên, mẫu thân của ta thế mà lại yêu? Nàng không phải yêu, mà là bị mang theo yêu danh thần. Tần Liêu nghiêm túc nói, thậm chí nàng sở dĩ bị mang theo yêu danh chính là bởi vì gả cho cha ngươi, đồng thời sinh hạ ngươi. Bằng không mà nói, nàng vẫn như cũng là cao cao tại thượng thiên đỉnh tiên tử. Trầm Hương, nhanh đi chuẩn bị đi, lấy tốt nhất diện mạo đi gặp mẫu thân ngươi. Tần Liêu khoát tay nói. Trầm Hương hít sâu một hơi, liền mang theo phức tạp tâm tình, quay người đi trở về gian phòng. Cái kia, mà tại hai cha con tất cả đều rời đi về sau, Đạp Tuyết nhịn không được mở miệng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tần Liêu theo tiếng kêu nhìn lại. Đạp Tuyết nói, theo ta biết, Tam Thánh Mẫu là bị nhị lang thần tự mình phong ấn tại Hoa Sơn, ngươi cứ như vậy mang theo cha con bọn họ tiến đến, thật không có vấn đề sao? Tần Liêu đưa tay gian triệu hồi ra một viên ẩn thân phù, lang không đưa đẩy tới trước mặt nàng, đeo tốt này phù, ta cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Đạp Tuyết, vị này Tần ngự sử, nếu như không phải tự cao tự đại, như vậy này bản thân thực lực chỉ sợ cũng không thể khinh thường. Nói một cách khác, chí ít không thể so với nhị lang thần kém bao nhiêu, mới dám có loại này không sợ đối phương tự tin. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Liêu Giá Vân chở Lưu Thị phụ tử cùng Đạp Tuyết lặng lẽ đi vào Hoa Sơn phụ cận, cùng ba người này cùng nhau ẩn thân nặc khí, vô thanh vô tức đi vào một tòa sơn động bên trong, trực tiếp đi vào trong động phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tên tóc dài phụ nữ bị khốn ở bên trong cột ánh sáng, dù khí tức suy bại, tóc hai bù xù, lại khó nén tiên sinh lệ chết. Tần Liêu yên lặng mở ra cách âm kết giới, phong bế toàn bộ sơn động, trầm giọng nói: "Tam Thánh Mẫu, ta đem bọn hắn mang đến." "Sương ca, Trầm Hương." Tam Thánh Mẫu con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên hai người, chưa phát giác gian lệ rơi đầy mặt. Lưu Ngạn Sương há to miệng, muốn nói cái gì, lại đột nhiên tắt tiếng, nhưng tương tự là đỏ cả bề mắt. "Ngươi là mẹ ta?" Trầm Hương thì thào hỏi. Tam Thánh Mẫu liên tục gật đầu: "Đúng, ta là mẹ ngươi." Trầm Hương có chút dừng lại, thần sắc phức tạp hỏi: "Ngươi là bởi vì cha ta, bởi vì ta mới bị nhốt tại nơi này sao?" Tam Thánh Mẫu nói: "Không, là bởi vì chính ta phá giới, không tuân thủ thiên vị giới luật." Trầm Hương: "Đây không phải cha ngươi sai, càng không phải là ngươi sai. Đó là ai sai?" Trầm Hương truy vấn. Tam Thánh Mẫu: "Ở trong mắt nàng, cái này tự nhiên là thiên quy sai. Nhưng quy củ chính là quy củ, ai bảo nàng là thiên tiên đâu? Ngươi như thế nào mới có thể đi ra?" Tại này trầm mặc gian, Trầm Hương ngược lại hỏi. Tam Thánh Mẫu thở phào một hơi, nói: "Ta chỉ sợ không có cơ hội ra ngoài." Trầm Hương đáy lòng trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía Tần Liêu: "Nghĩa phụ, thật sao?" Tần Liêu suy nghĩ một lát, nói: "Ta chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp có thể cứu mẹ ngươi." Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ đến trên người hắn, Trầm Hương càng là vội vàng nói: "Nghĩa phụ, biện pháp gì?" Trước kia, hắn đã từng đối với mẫu thân có qua phần nàn. Nhưng bây giờ biết được mẫu thân không phải không nghĩ cùng hắn, mà là bởi vì cha con bọn họ ngay tại chịu khổ về sau, ý nghĩ liền trong nháy mắt bị chuyển. Tần Liêu yên lặng giơ lên bảo liên đăng, nói: "Trở lại quá khứ, thay đổi hiện tại. Quá nguy hiểm." Tam Thánh Mẫu trầm giọng nói: "Xuyên qua thời không tự mang đại nhân quả, mà cái này đại nhân quả lại sẽ mang đến đại khủng bố." Tần Liêu gật gật đầu, xác thực như thế. Trầm Hương yên lặng nắm chặt song quyền, chợt đông nhiên quỳ rạp xuống đất, mời nghĩa phụ đem ta đưa về quá khứ. "Chỉ dựa vào ngươi lời nói, thay đổi không được đây hết thảy." Tần Liêu nghiêm túc nói. Trầm Hương nói: "Có lẽ thay đổi không được, nhưng cố gắng sau bất lực, cùng hoàn toàn không cố gắng, căn bản không phải cùng một khái niệm. Cho nên nói, chỉ cần có thể cứu ra mẫu thân hy vọng, dù là hy vọng này chỉ là một phần bạn, ta cũng nguyện phấn đấu quên mình đi nếm thử." Trầm Hương không muốn làm như thế. Tam Thánh Mẫu lắc đầu nói: "Trong lòng ta, ngươi so chính ta còn trọng yếu hơn, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe, cũng có được một cái tương lai tươi sáng." "Ta đi cho." Lưu Ngạn Sương hít sâu một hơi, nói: "Ta mang theo tiên tri năng lực trở về, chỉ cần quyết tâm thay đổi, tình huống nghĩ đến sẽ không càng hỏng bét." "Ngươi nghĩ đơn giản, làm sao lại không?" Tần Liêu lắc đầu nói: "Ta cần nói rõ chính là, cho dù ta đem ngươi đưa về quá khứ, ngươi cũng không phải trở lại quá khứ trên người mình, mà là sẽ lấy nục thân phương thức xuyên qua thời không. Lại bởi vì ngươi quá muốn thay đổi, hoặc là đối quá khứ thời không bên trong Tam Thánh Mẫu độc tình, khả năng Trầm Hương liền sẽ không xuất hiện. Cho nên, Trầm Hương có thể trở lại quá khứ, ngươi là tuyệt đối không được." Lưu Ngạn Sương. Một mảnh tĩnh lặng gian, Đạp Tuyết bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta hiện tại đem Tam Thánh Mẫu trộm đi không được sao?" Tần Liêu nói: "Có thể làm đến tự nhiên đi, vấn đề là làm không được. Nhìn thấy kia cổ sáng không có, nhưng phàm là có bất kỳ tổn thương, cùng Tam Thánh Mẫu biến mất ở trong đó, nhị lang thần đều có thể ngay lập tức phát giác được." "Đạp Tuyết, việc này không cần bàn lại." Tam Thánh Mẫu khoát tay áo, nói: "Tần đạo trưởng, ngươi đem bảo liên đăng lấy ra đi, ta cái này thu hồi nguyên thần ấn ký." Tần Liêu gật gật đầu, đưa tay gian triệu hồi ra bảo liên đăng, huyền không tại hai bên trung gian. Bên trong cột ánh sáng, Tam Thánh Mẫu đưa tay kết ấn, chỉ hướng đèn thân, miệng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, một mảnh giống như cánh hoa ánh sáng tự đèn thân bên trong bay ra, dần dần tán giật vào hư không. Bên trong cột ánh sáng Tam Thánh Mẫu bởi vậy như gặp phải trọng kích, sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệch, thậm chí há mồm phun ra một cỗ máu tươi. "Nương, ngươi làm sao rồi?" Trầm Hương mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. "Ta không có việc gì." Tam Thánh Mẫu miễn cưỡng cười một tiếng, nói tiếp đi ra bảo liên đăng khu động khẩu quyết. Tần Liêu yên lặng đem khẩu quyết này ghi tạc đáy lòng, nhìn chăm chú lên bên trong cột ánh sáng dần dần tọa lạc trên mặt đất thân ảnh, khẽ thở dài: "Ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình a." Hiện tại Trầm Hương không hiểu, nhưng hắn lại rất rõ ràng, Tam Thánh Mẫu vừa mới hành vi tương đương với tự bạo nguyên thần ấn ký, hộp máu cùng bị thương đều bắt nguồn từ phản vệ. Tam Thánh Mẫu khoát tay áo: "Không, ngươi có thể thu Trầm Hương làm kế tử, cho hắn một cái quang minh rực rỡ tương lai, là ta nhận ngươi nhân tình. Trên thực tế, như không có cái tầng quan hệ này, như không có phần này nhân quả, ta cũng sẽ không làm như thế." Tần Liêu im lặng, lập tức cười nói: "Ta rõ ràng, Trầm Hương, ngươi cùng ta đi ra ngoài trước đi, để bọn hắn vợ chồng hai cái hảo hảo trò chuyện." "Chính là..." Trầm Hương chần chờ nói. "Đừng chính là..." Tần Liêu quay người nói: "Ta cam đoan ngươi về sau có rất nhiều lần thấy Tam Thánh Mẫu cơ hội." Trầm Hương không thể làm gì, đành phải nhìn chằm chằm phụ mẫu, cùng Đạp Tuyết cùng nhau đi theo Tần Liêu đi ra sơn động. Trong nháy mắt, hoàng hôn tây sơn. Bên ngoài sơn động, dưới trời chiều, Tần Liêu thần quốc bên trong thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên dâng trào ra một đạo hồng quang bên trong hiện ra nhị lang thần cùng Hao Thiên Quyền thân ảnh. Tần Liêu hơi biến sắc mặt, đưa tay đem bên cạnh Trầm Hương cùng Đạp Tuyết cùng nhau thu nhập ống tay áo cản khôn bên trong, tiếp lấy xông vào trong sơn động, lấy phương thức giống nhau đem Lưu Ngạn Xương tu hồi, đông dưng giấu ở vùng hư không này bên trong. Bên trong cột ánh sáng, Tam Thánh Mẫu có chút choáng váng, nhưng tại một lát sau, theo một trận tiếng bước chân vang lên, nàng lập tức rõ ràng nguyên do trong đó, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Nhiều lần, tại nàng nhìn chăm chú, hai thân ảnh trước sau chân đạp vào trong động phủ, nhìn chung quanh, phảng phất là đang tìm kiếm người nào.
Các ngươi đang tìm cái gì?
Tam Thánh Mẫu đạm mạc hỏi.
Nhị Lang Thần dò hỏi, ai tới qua?
Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?
Tam Thánh Mẫu hỏi lại nói.
Nhị Lang Thần lông mày cau lại, ngươi làm sao cũng không biết cảm ơn đâu.
Cảm ơn?
Tam Thánh Mẫu cười nhạo nói, người thân nhất, làm tổn thương ta sâu nhất, ngươi còn muốn để ta cảm ơn?
Không, có lẽ là ta sai, từ ngươi làm tới kia cái gọi là hiện thánh chân quân lên, ngươi liền không còn là ta nhị ca.
Nhị Lang Thần sắc mặt lập tức u ám xuống tới, nói, rõ ràng là ngươi làm sai chuyện, dựa vào cái gì oán đến trên đầu ta?
Ta thân là Thiên Đình hiện thánh chân quân, chẳng lẽ không cần phục chúng sao?
Có thể không xử lý ngươi, còn thế nào phục chúng?
Ngươi làm sao liền không vì ta suy nghĩ một chút?
Tính, ta không tâm tình cùng ngươi tranh luận cái này.
Tam Thánh Mẫu nói thẳng đi, ngươi vì sao mà đến?
Nhị Lang Thần mím môi một cái, nói, đem Bảo Liên Đăng khẩu quyết nói cho ta.
Tam Thánh Mẫu quả quyết cự tuyệt, ngươi nằm mơ.
Nhị Lang Thần trầm mặc một lát, nói, ngươi chẳng lẽ không quan tâm chồng mình cùng đứa bé sao?
Súc sinh.
Tam Thánh Mẫu sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, trước tạm không đề cập tới xương ca, chờ hương thể nội lưu chính là chúng ta Dương gia huyết.
Ta là súc sinh, ngươi lại là cái gì?
Nhị Lang Thần lắc đầu, uy hiếp nói, ta muội, đừng ngu xuẩn mất khôn, đem khẩu quyết nói cho ta đi.
Chỉ cần ngươi chịu phối hợp, ta cam đoan không đem hai cha con này như thế nào.
Chương 1767, 22 năm trước, tận tụy trung khuyển. Chương 1767, 22 năm trước, tận tụy trung khuyển. Ngươi cút cho ta, có bao xa lăn bao xa.
Tam Thánh Mẫu phẫn nộ gầm thét lên.
Có lẽ là lửa công tâm, vừa dứt lời, nàng liền lại lần nữa hẹ ra một cỗ máu tươi.
Nhìn xem khỏe miệng nàng kia bôi trướng mắt màu đỏ, Nhị Lang Thần sắc mặt hơi ngừng lại, quay người nói, đi.
Hao Thiên Quyền hít mũi một cái, lại lần nữa liếc nhìn hướng đạo phủ, nhưng như cũng không có cảm ứng được những người còn lại ảnh, chợt đi theo chủ nhân cấp tốc rời đi.
Trong hư không, Tần Liêu yên lặng truyền âm nói, Tam Thánh Mẫu, bọn họ chỉ là giả ý rời đi, cho nên ta cũng không thể ở đây nhiều lợi.
Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Lưu Ngạn Dương cùng Trầm Hương.
Tam Thánh Mẫu là người thông minh, bởi vậy đang nghe lời nói này về sau, mặt ngoài không có phản ứng chút nào, chỉ sợ để vụng trộm nhìn trộm nơi đây Nhị Lang Thần phát giác manh mối, nhưng dưới đáy lòng lại cấp tốc dâng lên một bôi từ đáy lòng cảm kích. Thông qua Bảo Liên Đăng, nàng biết mình trượng phu đứa bé trước kia là dạng gì, cũng nhìn thấy hiện tại là dạng gì. Đối phương mặc dù cũng là hướng về phía Bảo Liên Đăng đến, nhưng đủ loại hành vi, quả thật là bọn hắn một nhà ba người quý nhân kiêm ân nhân.
Một lúc lâu sau, trên đỉnh núi,
ẩn thân nặc khí Nhị Lang Thần nhẹ giọng hỏi, Hao Thiên Quyền, ngươi ngửi được sao?
Một bên, thì người Hao Thiên Quyền lắc đầu, thấp giọng nói, không có, chủ nhân.
Nhị Lang Thần lặng im một lát, nói, ngươi đi tìm một cái Lưu Ngạn Dương cùng Trầm Hương đi, tìm tới về sau, trực tiếp mang đến chân quân phủ.
Hao Thiên Quyền gật gật đầu, đống nhiên nói, chủ nhân, Đạp Tuyết bên kia.
Lúc trước ta không có đem Dương Thiền giao cho Vương Mẫu, còn có thể dùng cốt nhục thân tình để giải thích, nhưng nếu là bị Vương Mẫu biết, ta chân chính muốn chính là Bảo Liên Đăng, như vậy Vương Mẫu chắc chắn sẽ không tha ta.
Dù sao, Bảo Liên Đăng là Thiên Đình thánh vật, bất kỳ cái gì tự mình đánh cắp, thậm chí còn có ý đồ tâm hành vi, đều sẽ không bị tha thứ.
Bởi vậy, ta cùng Đạp Tuyết giao dịch, chỉ có thể trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, thêm một người biết, liền nhiều một phần phong hiểm.
Mà ngươi bây giờ phải bận rộn lấy tìm Lưu Ngạn Dương phụ tử, như vậy giám thị Đạp Tuyết chuyện, cũng chỉ có thể ta tự mình đi xử lý.
Hao Thiên Quyền hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ta nhất định mau chóng tìm tới Lưu thị phụ tử, đem bọn hắn áp giải đến mặt chủ nhân trước.
Nhị Lang Thần đưa tay sờ sờ nó đầu, nhẹ nhàng nói, phóng nhãn thế gian, có thể bị ta hoàn toàn tín nhiệm người cũng chỉ có ngươi.
Trạm vào tối,
Lưu Trạch
theo tiên quang lóe lên, Tần Liêu mang theo ba người bỗng nhiên hạ xuống đến trấn trạch trước đại thụ, lưu động trên người bọn hắn kim quang dần dần trừ khử vào hư không bên trong.
Cho nên nói, Nhị Lang Thần là ta cậu.
Là mát lạnh gió đêm đập vào mặt, Trầm Hương như ở trong mộng mới tỉnh, khó có thể tin mà hỏi thăm,
hắn không phải cậu của ngươi, là máu lạnh bao phủ. Năm đó, nếu không phải mẫu thân ngươi liều mạng cứu rút, ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ.
Lưu Ngạn Dương lạnh lùng nói.
Nhớ tới vừa mới mẫu thân cùng Nhị Lang Thần đối thoại, Trầm Hương lập tức im lặng.
Từ hiện trạng đến xem, Nhị Lang Thần cầm tù Tam Thánh Mẫu cũng không phải là xuất phát từ tư tình, mà là xuất phát từ đối Bảo Liên Đăng ngấp nghé.
Đạp Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Tần Liêu, trầm rãi nói, như ngài đem Bảo Liên Đăng trả lại đến Tiên Đình lúc, thuận miệng để một câu như vậy, hắn có lẽ liền muốn chịu không nổi.
Khi nhìn đến Nhị Lang Thần lấy Lưu Thị phụ tử tính mệnh uy hiếp Tam Thánh Mẫu về sau, nàng đối vị này chủ quản tư pháp thiên thần đã tràn ngập ác cảm, nếu không cũng sẽ không mang theo một loại nào đó khuynh hướng nói ra lời nói này.
Tần Liêu nói, để là khẳng định sẽ để, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ không đem Bảo Liên Đăng đưa trước đi.
Đạp Tuyết hơi biến sắc mặt, ngài không phải là muốn xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, cứu vớt Tam Thánh Mẫu à?
Vâng.
Tại Lưu Ngạn Dương cùng Trầm Hương mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú, Tần Liêu chậm rãi gật đầu. Từ Tam Thánh Mẫu chịu vì ta tự hủy nguyên thần ấn ký bắt đầu từ thời khắc đó, ta ngay tại trong lòng yên lặng làm ra cái này quyết định.
Chỉ bất quá, vì phòng ngừa nàng lo lắng, lúc ấy vẫn chưa nói ra miệng.
Lưu Thị phụ tử tất cả đều tâm thần rung động, lập tức Trầm Hương càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, đa tạ nghĩa phụ đại ân.
Tần Liêu một cái tay đem này nhấc lên, nói, đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, tuy là cảm kích, đi tạc đáy lòng liền tốt.
Trầm Hương lại lắc đầu, nghiêm túc nói, hài nhi hiện tại không có gì cả, chỉ có cái này dưới gối hoàng kim, không phải như thế, không đủ để thể hiện trong lòng cảm kích.
Tần Liêu bật cười, chợt nói với Lưu Ngạn Dương, những năm gần đây, Nhị Lang Thần sở dĩ không thể tìm tới phụ tử các ngươi, nguyên nhân chủ yếu chính là Bảo Liên Đăng tại che chở lấy các ngươi.
Hiện tại ta lấy đi Bảo Liên Đăng, ngươi liền không thể ở chỗ này.
Lưu Ngạn Dương nao nao, do hỏi, vậy ta nên đi nơi nào?
Tần Nghiêu nói, đi cùng Điền Lũy làm bạn đi, ở nơi đó, chỉ cần ngươi không chủ động xuống núi, như vậy dù cho là nhị lang thần đích thân đến, cũng đừng nghĩ đem ngươi mang đi.
Chủ nhân, vậy ta đâu?
Vừa dứt lời, trong đình viện Phong Sơn tụ yêu đột nhiên hỏi.
Ngươi cũng cùng theo đi.
Tần Nghiêu đáp lại một tiếng, tiếp lấy đưa tay đem này thu nhập trong tay áo.
Nửa ngày,
Thường Lương Sơn đầu tiên, một tòa hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã trong đình viện. Ngay trước Điền thị cha con cùng Lưu Ngạn Dương trước mặt, Tần Nghiêu yên lặng khởi động bảo liên đăng, thất thải quang mang lập tức tự đèn thân bên trong xoay tròn xuất hiện, dần dần lan tràn đến hắn cùng Trầm Hương cùng Đạp Tuyết trên thân. Ngàn bạn cẩn thận a, Lưu Ngạn Dương mặt mũi tràn đầy lo âu la lên. Tần Nghiêu hướng ba người phất phất tay, tiếp theo đột nhiên tăng lớn pháp lực đưa vào, thần quang bảy màu lập tức tăng gọn, mang theo ba người bọn họ trong nháy mắt trốn vào dòng sông thời gian, đi ngược dòng nước. Bành! Chốc lát, làm Tần Nghiêu tại Trường Hà trông được đến ất hợi năm ba chữ to về sau, lập tức mang theo hai người đụng tới, trong nháy mắt đánh vỡ thời không biết, thoáng hiện đến một đầu đá xanh lắt thành trên đường cái. Nơi này là Lô Châu thành. Đảo mắt tứ phương, nhìn xem trung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh tượng, Trầm Hương thì thào hỏi.
Đúng, nhưng là 22 năm trước Lô Châu thành.
Tần Nghiêu đáp lại nói. Trầm Hương thở phào một hơi, nói cách khác, tại thời gian này điểm, ta còn không có xuất thế. Cha mẹ ngươi cũng còn không có nhận biết đâu, ngươi từ nơi nào xuất thế?
Tần Nghiêu bật cười.
Đạp Tuyết nói, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Hoặc là nói, làm sao cứu vớt Tam Thánh Mẫu?
Kế hoạch phân ba bước đi. Bước đầu tiên, kết bạn Tam Thánh Mẫu. Bước thứ hai, vì nàng cùng Lưu Ngạn Dương tình yêu hộ giá hộ tống, để tránh đem Trầm Hương cho làm không có. Bước thứ ba, chờ lấy Nhị Lang Thần xuất hiện, sau đó đem hắn đánh thành chó.
Tần Nghiêu trầm giọng nói,
kỳ thật liền chính hắn mà nói, càng quan tâm là bước thứ ba. Năm đó khoản tiền kia, tại cái này thời không bên trong phải thật tốt tính toán.
Quý số năm, 22 năm sau,
Lô Châu thành. Nhị Lang Thần chân đạp hư không, nhìn xuống phía dưới thành trì, không ngừng lấy thần hồn la lên, Đạp Tuyết, Đạp Tuyết. Từ Lặng Yên rời đi Thiên Đình đến bây giờ, hắn đã tìm kiếm dòng dã 4 canh giờ, nhưng thủy chung thẩm tra không đến đối phương tung tích. Mà duy nhất còn lại khí tức đối phương địa phương, chính là dưới chân tòa này Lô Châu thành. Loại tình huống này thậm chí làm hắn không thể không hoài nghi, Đạp Tuyết có phải hay không bị người đánh giết, hơn nữa là hồn phi phách tán cái chủng loại kia. Nhưng vấn đề là, Đạp Tuyết dù sao cũng là một tên tiên nữ à, đặt ở Thiên Đình đến nói tất nhiên là không tính là gì, nhưng rời đi Thiên Đình về sau, tại tiên vực bên trong lại là cao cao tại thượng tiên tử, thật đem này đánh giết, liền không sợ tiên quy trường mà sao?
Chủ nhân, ngươi làm sao ở chỗ này?
Đột nhiên, một đạo hắc quang cấp tốc bay lên không, tại này trước mặt hiện hóa thành hao thiên khuyển thân ảnh.
Ta đuổi theo Đạp Tuyết khí tức đến nơi này, ngươi làm sao cũng đến rồi?
Chẳng lẽ nói?
Nhị Lang Thần mở miệng nói.
Hao Thiên Quyển gật gật đầu, trong tòa thành này cũng có Lưu Ngạn Dương khí tức, nhưng ta tìm khắp toàn thành, tuyệt đại bộ phận người đều chưa nghe nói qua danh tự này. Cho dù là có một chút nghe nói qua, cũng tỏ vẻ sớm tại 20 năm trước, Lưu Ngạn Dương liền biến mất.
Nhị Lang Thần,
tình huống bây giờ đã rất sáng tỏ, Đạp Tuyết đi vào Lưu Ngạn Dương mai danh nhận tích sở tại địa, dùng cái này đẩy ngược, quá khứ những năm gần đây, hẳn là Bảo Liên đang che giấu Lưu thị phụ tử hết thảy, mới miễn phải bị hắn phát giác.
Chủ nhân, ngươi cũng không có tìm được Đạp Tuyết sao?
Tại này Trầm Mặc Gian, Hao Thiên Quyển nhẹ giọng hỏi.
Nhị Lang Thần ánh mắt dần dần lạnh lùng đứng dậy, nói, không có, ta hiện tại chỉ lo lắng một việc.
Chuyện gì?
Hao Thiên Quyển truy vấn nói.
Có tiên thần tham gia chuyện này, đồng thời đối phương có mang thật sâu ác ý.
Nhị Lang Thần nói, nếu không phải như thế, ngươi tìm không thấy Lưu Ngạn Dương còn có thể thông cảm được, Đạp Tuyết lại không có khả năng thoát ly ta khống chế.
Hao Thiên Quyển tâm thần trầm xuống, nhẹ giọng hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Nhị Lang Thần lặng im một lát, nói, toàn thành bài trừ điều tra, cường điệu tìm kiếm có một cái 20 tuổi tả hữu đứa bé họ Lưu nam tử.
Đúng, chủ nhân.
Hao Thiên Quyển không người nói.
Ất hợi năm bên trong, 22 năm trước,
Lô Châu bên trong thành.
Cảm ứng đến cái này thời không bên trong Bảo Liên đang khí tức, Tần Nghiêu mang theo Trầm Hương cùng Đạp Tuyết một đường bay nhanh, trong nháy mắt liền đi vào Tây Ngoại Ô một chỗ trúc lâu trước. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong lầu rất nhiều văn nhân tài tuấn tề tụ một đường, phẩm thơ luận họa, uống trà chuyện phiếm, cực kỳ phong nhã.
Ngọc Chỉ Cư,
chỉ nhìn tên lời nói, giống như là một cái tắm rửa địa phương.
Ngắm nhìn trúc lâu trước cửa treo bảng hiệu, Đạp Tuyết nhẹ nói.
Tần Nghiêu mỉm cười, nói, đây cũng không phải là tắm rửa địa phương, mà là thưởng thức trà nghiên học chỗ.
Đi thôi, Tam Thánh Mẫu ngay tại trong đó.
Trầm Hương trong lòng đỗng nhiên dâng lên vô tận chờ mong, dẫn đầu tiến lên, bước vào trong lầu.
Đầu bậc thang, một tên trên người mặc áo trắng, gương mặt viên viên, tuấn tú bên trong mang theo vài phần hồn nhiên thiếu nữ nhìn thấy bọn hắn thân ảnh, đội vàng đón, cười hỏi, ba vị nhìn xem lạ mặt, lại là lần đầu tiên đến.
Trầm Hương nhìn quanh hai bên, tìm kiếm lấy mẫu thân ảnh, căn bản vô tâm đáp lại.
Tần Nghiêu yên lặng tiếp lời đầu, vừa cười vừa nói, đúng, từ ngoài cửa nhìn xem náo nhiệt, liền đến bên trong nhìn một chút.
Mặt tròn thiếu nữ bước cằm nói, tùy tiện nhìn, tùy tiện nhìn, ta gọi Phỉ Thúy, là nơi này người phục vụ, nếu các ngươi cần nước trà hoặc là ăn uống, có thể tùy thời gọi ta.
Đa tạ.
Tần Nghiêu nhẹ nhàng nói.
Nghĩa phụ, ta làm sao không thấy được mẹ ta a?
Nhìn Phỉ Thúy sau khi rời đi, Trầm Hương nhỏ giọng hỏi,
nàng trên lầu đâu?
Tần Nghiêu trả lời một câu, nói tiếp, bất quá ngươi đợi chút nữa nhìn thấy nàng về sau, có thể tuyệt đối đừng trực tiếp gọi mẹ, để tránh tự nhiên đâm ngang.
Trầm Hương nói, giả vờ như người xa là sao?
Không sai.
Tần Nghiêu nói, tại cái này thời không bên trong, chúng ta cùng nàng muốn lấy bạn bè thân phận ở chung.
Tam Thánh Mẫu, ta rốt cuộc tìm được ngươi.
Mau mau thúc thủ chịu trói, để tránh thương tới vô tội.
Sau nửa canh giờ, ngay tại ba người một bên uống trà, một bên chờ đợi Tam Thánh Mẫu xuống lầu lúc, một đạo quát nhẹ âm thanh đột nhiên vang vọng chốc lâu. Trên lầu cát, trong phòng, một bộ váy trắng tam thánh mẫu sắc mặt đột biến, vội vàng truyền âm nói, "Thủy Thúy, Minh Châu, đi mau." Vừa dứt lời, ngay tại lầu một bưng trà đưa nước hai tên thị nữ liền đột nhiên biến mất, cùng trên lầu tam thánh mẫu cùng nhau hóa thành ba đạo quang mang, cấp tốc rời đi. "Đuổi." Chốc lâu bên ngoài, xuất lĩnh lấy một đám thiên binh hao tiền quyền khua tay nói, "Ở đâu ra chó dại, vô duyên vô cớ chó sủa cái gì?" Đột nhiên, một đạo có thể xưng cay độc trảo phúng âm thanh tự trong chốc lâu vang lên. Vốn muốn nhất phi trùng thiên hao thiên quyển, bởi vậy trảo phúng cứ thế mà ngừng lại tình thế, mặt mũi tràn đầy u ám nhìn về phía chốc lâu, "Là ai ở đây phát ngôn bừa bãi, lăn ra đây." Trong chốc lâu, Tần Nghiêu cấp tốc biến thành Bảo Liên đang tiền truyện bên trong Dương Tiễn hình tượng, một bộ đồ đen, tay cầm quạt xếp, tại rất nhiều văn nhân học sinh nhìn chăm chú đi ra chốc lâu, cao giọng nói, "Ta chỉ biết đi, sẽ không lăn, làm phiền ngươi cho ta làm mẫu một chút, ta ngắm nghĩa cẩn thận có thể hay không học được." Làm cản, hao thiên quyển thân thể chậm rãi bay lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía chốc lâu trước cửa, "Ngu xuẩn, ngươi có biết bổn tọa là ai?" Tần Nghiêu khẽ cười nói, "Ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết, còn muốn hỏi ta, ngu thành như vậy, sao có ý tốt nói người khác là ngu xuẩn?" "Muốn chết." Hao Thiên khuyển rời khỏi phẫn nộ, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, bay thẳng Tần Nghiêu mà đi. Dừng tay. Đột nhiên, trên trời hạ xuống một mảnh thất thải quang mang, hối hạ bay là tả hướng Hao Thiên khuyển thân thể. Hao Thiên khuyển sắc mặt đột biến, tâm niệm vừa động, hóa thành một đầu khủng bố chó đen, hướng thất thải quang mang phun ra một đạo màu đen của sáng. Cổ sáng dâng trào tại thất thải quang mang bên trong, lập tức kích thích trận trận bạo tạc, sinh sinh đem quang mang nổ thành hư vô. "Tam Thánh Mẫu, ngươi thương thế chưa lành, không phải đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, để tránh liên lụy người khác." Nhìn lên bầu trời bên trong giống như pháo hoa nở rộ tràn diện, chó đen cất tiếng cười to. "Hao Thiên Quyền, đây là ngươi ta ở giữa chuyện, có thể nào liên lụy vô tội?" Giữa không trung, mây trắng bên trên, sắc mặt trắng bệnh Tam Thánh Mẫu quắc khẽ. Lúc đó vì chạy ra thiên đình, nàng cùng Nhị Lang thần huyết chiến thật lâu, đừng nói là ám thương, ngay cả pháp lực đến nay đều chưa từng khôi phục 1/10, nếu không phải như thế, vừa mới cũng sẽ không nghe tiếng mà chạy. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, gặp nàng đào tẩu về sau, kia ác quyền lại không có đuổi theo, dưới sự bất đắc dĩ, nàng đành phải vòng trở lại, thời khắc mấu chốt ngăn cản đối phương hành hung. "Bất luận cái gì cản trở ta cầm nã ngươi người, cũng không tính là vô tội, giết cũng liền giết, ai lại sẽ đến định ta tội ác?" Hao Thiên Quyền cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía trúc lâu, "Theo ta thấy, bên trong lầu này đám người, chỉ sợ đều là như thế. Ngươi hèn hạ, Phỉ Thúy quát đạo, càng là vô sỉ." Minh Châu phụ hòa nói, "Hèn hạ cũng tốt, vô sỉ cũng được, ta là một đầu trung quyền bản chức chính là hoàn thành nhiệm vụ." Hao Thiên Quyền hai tay dần dần uốn lượn thành câu, lạnh lùng nói, "Nghe rõ ràng, ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không tranh thủ thời gian xuống tới, thúc thủ chịu trói, trong lầu những người này liền sẽ bởi vì ngươi mà mất mạng. Ngươi là chó thật à?" An Dương nghe đến đó, Thần Nghiêu xuất phát từ nội tâm đánh giá rằng, "Hao Thiên Quyền, cái này không nói nhảm sao? Ta không chó thật, chẳng lẽ vẫn là giả chó?" Chương 1768, biện pháp tốt nhất, phế nhị lang thần. Chương 1768, biện pháp tốt nhất, phế nhị lang thần. Bớt nói nhiều lời, đến ngược, 3, 2. Nhiều lần, Hao Thiên Quyển trong lòng bàn tay dần dần hiện ra đạo đạo hắc quang, lãnh túc mở miệng. Tam Thánh Mẫu mặt mũi tràn đầy phức tạp thần sắc, yên lặng nắm chặt Bảo Liên Đăng. Nàng cũng không cam lòng thúc thủ chịu trói, nhưng bây giờ duy nhất có thể làm, giống như cũng chỉ có làm tốt cứu viện chuẩn bị, tại kia chó dại sắp đại khai sát giới lúc, hoặc là đem giam cầm lại, hoặc là bảo vệ những cái kia dân chúng vô tội. Nhưng ngay tại Hao Thiên Quyển sắc mặt càng thêm âm tàn, sắp đếm ngược ra cái cuối cùng số lượng lúc, một cái to lớn ống tay áo đột nhiên từ phía trước bay nhanh mà đến, huyền không ở trước mặt hắn. Hao Thiên Quyền sửng sốt một chút, đang muốn đánh võ bên trong tiên khí, ống tay áo miệng đột nhiên phóng xuất ra vô tận hấp lực, lấy hắn tiên cấp bậc thực lực lại cũng vô pháp chống lại, trong nháy mắt bị đặt vào trong đó. Trên tầng mây, Phỉ Thúy cùng Minh Châu đồng thời la hét một tiếng, hai tấm gương mặt xinh đẹp tượng tất cả đều che kín rung động thân sắc. Giữa hai người, Tam Thánh Mẫu cũng là có chút sững sờ. Đừng nhìn Hao Thiên Quyền chỉ là một con chó, nhưng cho dù là đặt ở thiên đình trong, cũng là tiếng tăm lừng lây thượng tiên. Lấy nàng hiện tại thương thế chưa lành trạng thái, cho dù vận dụng Bảo Liên Đăng cũng không dám nói nhất định có thể đánh thắng đối phương. Nhưng chính là như thế một con mạnh mẽ thiên thú, thế mà liền năng lực phản kháng đều không có liền được thu vào ống tay áo chúng, cái này chẳng phải là nói, người kia nếu muốn thu chính mình, cũng chỉ cần nâng lên ống tay áo. Ngay tại cái này một chủ hai bộ khiếp sợ cùng thất thần gian, Tần Nghiêu đột nhiên đạp không mà lên, thẳng đến mây trắng ở chỗ đó, chắp tay nói, "Tiên tử hữu lễ." Tam Thánh Mẫu dẫn đầu kịp phản ứng, hạ thấp người đáp lễ, "Đỗ Tam Nương gặp qua đại tiên, dám hỏi đại tiên tục danh." Tần Nghiêu cười cười, nói, "Không dám họ Tần, Tam Nương cứ gọi ta Tần đạo trưởng là được." Tam Thánh Mẫu có chút dừng lại, chân thành nói, "Đa tạ Tần đạo trưởng giúp ta giải vây. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Tần Nghiêu khoát tay áo, nói, "Tam Nương, ta đi trước xử lý trấn áp đầu này chó dại, quay đầu lại đến Ngọc Chỉ Cư tìm ngươi." Tam Thánh Mẫu nhíu mắt, vội nói, "Đạo trưởng chậm đã, tiểu tiên lắm miệng hỏi một câu, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào đầu này chó dại?" "Tự nhiên là giết, chấm dứt." Tần Nghiêu không chút do dự nói. Ngay tại lúc lời này nói ra lúc, thần quốc bên trong nghiệp hỏa hồng liên bỗng nhiên hiện hiện mà ra, phóng xuất ra một mảnh hắc khí. Tần Nghiêu tâm thần chấn động, bỗng nhiên hồi tưởng lại Tam Thánh Mẫu tại 22 năm sau nói lời, xuyên qua thời không tự mang đại nhân quả, mà cái này đại nhân quả lại sẽ mang đến đại khủng bố. Nếu như mình tại cái này thời không bên trong thật giết Hao Thiên Quyền lời nói, tất nhiên sẽ phát động đại nhân quả, không biết sẽ mang đến cái gì khủng bố hậu quả. Mời đạo trưởng nghĩ lại. Cái này lúc, Tam Thánh Mâu sắc mặt ngưng trọng nói, đầu này ác quyển sát thực đáng chết, nhưng nó dù sao cũng là nhị lang thần chó, mà nhị lang thần lại là Ngọc Hư Cung kiệt xuất môn đồ, ngươi nếu là đem này giết, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Tần Liêu mím môi một cái, nói, Tam Nương lời nói, không phải không có lý, như vậy đi, ta tìm một chỗ đem này phong ấn, nhị lang thần nhất định có thủ đoạn tra ra nó không chết, đến nỗi có thể hay không tìm tới, liền đều xem thiên ý cùng hắn thủ đoạn. Tại thời gian tuyến này phía trên, hắn ngược lại là không quá kiêng kỵ Ngọc Hư Cung trả thù, càng quan tâm là biến số. Nếu như biến số quá lớn, cái này nghiệp lực cũng chắc chắn báo ứng ở trên người hắn. Tam Thánh Mâu nghĩ nghĩ, nói, như thế cũng tốt, vậy ta liền tại Ngọc Chỉ Cư chờ đại tiên trở về. Nửa ngày, Tần Liêu thẳng vào U Minh, trốn vào Vong Xuyên, tại tĩnh mịch bị đè nén đáy sông tự tay chế tạo ra một cái lồng giam, cũng tại trong lồng giam bày ra tầng tầng trận pháp, cuối cùng vung tay háo gian đem Hao Thiên Quyển quăng vào trong đó. Ngay tại nó đi vào lồng giam một cái mắt, vô số xiềng xích chống rông xuất hiện, từ hư hóa thực, xuyên tấu này thân thể, đem này một mực siết chặt, một cỗ máu tươi lập tức quyết tán ra đến, lại không thể bay ra lồng giam phạm vi. Kịch liệt xuyên thân thống khổ lệnh Hao Thiên Quyển nhịn đau không được hô ấu yết, thân thể càng là ngăn không được run rẩy. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải đối với ta như vậy? Đây chỉ là một bắt đầu. Tần Liêu vẫn chưa đáp lại hắn vấn đề, ngược lại là nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Hao Thiên Quyển quát tầm lên, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, ngươi đối với ta như vậy, ta chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Liêu khẽ cười một tiếng, một tay đè ép lồng giam, đem này trực tiếp nhấn tiến lòng đất, tiếp lấy lại tại trên mặt đất bày ra lít nha lít nhít phong ấn, đem này triệt để khóa kín. So chết càng tuyệt vọng hơn chính là nhìn không thấy hy vọng, hắn hiện tại chính là muốn Hao Thiên Quyển đừng nói là hy vọng, ngay cả quang minh đều không thể nhìn thấy. Mà cái này, lại cũng chỉ là hắn hướng nhị lang thần sớm thu một chút xíu lợi tức. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Liêu quay về Ngọc Chỉ Cư, chỉ thấy trong lầu đã không có khách nhân khác, còn sót lại Tam Thánh Mâu chủ tớ cùng Trầm Hương cùng Đạp Tuyết. Tần đạo trưởng, Tam Thánh Mâu dẫn đầu cảm ứng được hắn khí tức, đứng dậy đón lấy. Tần Liêu mỉm cười, nói, đã xử lý tốt. Tam Thánh Mâu từ đáy lòng nói, cảm ơn. Đúng, ta nghe hai đứa bé này nói, các ngươi hiện tại còn chưa xuống chân địa, không bằng liền lưu tại ta Ngọc Chỉ Cư đi, chỉ bằng vào ngươi giúp ta giải quyết Hao Thiên Quyển cái này phiền phức, ta liền cam nguyện cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Tần Liêu quay đầu mắt nhìn Trầm Hương cùng Đạp Tuyết, yên lặng gật đầu, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không ăn uống chùa, Ngọc Chỉ Cư nếu là lại có Hao Thiên Quyển loại phiền phức này, ta tự sẽ ra tay giải quyết. Chỉ chớp mắt, mấy ngày sau, Nhị Lang Thần từ Thiên Đình đi vào tiên vực bên trong, chân đạp hư không, lấy tâm linh thanh âm yên lặng la lên, Hao Thiên Quyển, Hao Thiên Quyển. Nhưng mà hắn cùng Hao Thiên Quyển tâm linh cảm ứng bị một cỗ không hiểu lực lượng chặn đứt, vô luận hắn lại thế nào ra chỉ tâm thần chi lực, cũng không cảm ứng được vị trí của đối phương, càng nghe không được đối phương đáp lại. Lặng im một lát, hắn thân thể đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng cửu thiên vân tiêu mà đi. Rất nhanh liền tại Thiên Đình bên trong tìm được Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị hai huynh đệ. Bái kiến chân quân. Cùng lúc đó, gặp hắn ở trước mặt, hai huynh đệ vội vàng chủ động làm lễ. Hai vị khách khí. Nhị Lang Thần ôm quyền đáp lễ, chợt lập tức nói, không biết các ngươi nhưng có nhàn rỗi. Thiên Lý Nhãn nói, chân quân xin phân phó. Không dám nói dặn dò, chỉ là muốn mời hai vị hỗ trợ tìm một cái Hao Thiên Quyển. Nhị Lang Thần khẽ thở dài, trước đây không lâu, ta làm xong tư pháp sự vụ, đi ra chân quân phủ mới phát hiện, Hao Thiên Quyển thế mà mất tích. Thậm chí vô luận ta làm sao tìm kiếm, từ đầu đến cuối tìm không thấy đối phương tung tích. Nghe đến đó, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lập tức các làm thần thông, tuần tra thiên vực. Nhưng mà qua đi tới hơn 2 canh giờ, bọn họ cơ hồ xem lượt thiên vực bên trong tất cả nơi vô chủ, nhưng cũng không thấy được Hao Thiên Quyển thân ảnh, càng không nghe thấy này âm thanh. Chân quân, tha thứ ta nói thẳng, Hao Thiên Quyển hoặc là từ thiên vực hạ giới, hoặc là đi vào thiên vực một ít đầu tiên. Làm thần thông vận chuyển tới cực hạn về sau, hai minh đệ cũng không thể không ngừng lại, Thiên Lý Nhãn nhẹ nói. Nhị Lang Thần. Hắn biết còn có loại thứ ba khả năng, đó chính là Hao Thiên Quyển bị người phong ấn, chỉ là Thiên Lý Nhãn không có ý tốt nói thẳng mà thôi. Chân quân, chúng ta hai cái thực lực không đủ, vô pháp thám tính nhân gian cùng động tiên, có lẽ ngươi có thể đi một chuyến địa phủ, mời tính đế thú lắng nghe tầm giới, điều tra kỹ hành tung. Một mực trầm mặc ít nói Thuận Phong Nhĩ bỗng nhiên đề nghị nói. Đa tạ hai vị đồng liêu. Nhị Lang Thần chắp tay nói tạ, nhẹ nói, ta cái này đi một chuyến địa phủ, cầu trợ ở Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mấy ngày sau, Lô Châu Thành, Ngọc Chỉ Cư, Tân Liêu, Trầm Hương, Đạp Tuyết ba người ngồi trong góc, nhìn xem phòng trúc trung ương chỗ, trẻ tuổi Lưu Ngạn Dương huy hào bắt mặc, hòa thượng làm thơ, một từ một câu đều sẽ dẫn tới bắt phương tài tử lớn tiếng khen hay. Không cách nào tưởng tượng, như thế một cái thơ từ song tuyệt, tài văn chương phong lưu nhân trùng trì lòng, tương lai làm sao lại biến thành cha ta dạng như vậy. Chốc lát, Trầm Hương xuất phát từ nội tâm nói, bốn chữ liền có thể giải thích, tự cam đoạ lạc mà thôi. Tần Liêu đáp lại nói, các ngươi nhìn Tam Nương, nàng đối đãi Lưu Ngạn Dương ánh mắt, hoàn toàn khác với đối đãi những người khác. Đạp Tuyết thấp giọng nói, khẳng định là bị cha ta tài hoa thật sâu hấp dẫn. Trầm Hương vừa cười vừa nói, Đạp Tuyết dò hỏi, hấp dẫn là có ý gì? Chính là ngươi cảm thấy người này rất tốt, phù hợp ngươi đối vị hôn phu mong đợi. Trầm Hương nói, Đạp Tuyết. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền nửa tháng có thừa. Tại Tần Liêu ba người chứng kiến dưới, Lưu Ngạn Xương cùng Tam Thánh Mẫu quan hệ cùng ngày đều tiến, dần dần đến ý hợp tâm đầu, thậm chí còn tư định chung thân trình độ. Có thể đến loại trình độ này về sau, Tam Thánh Mẫu ngược lại có chút sợ hãi. Dù sao hai người bọn họ ở giữa, chung quy là có một đầu khó mà vượt qua khoảng cách. Một cái là đường đường hiện thánh chân quân thân muội muội, một cái khác lại chỉ là một tên đản sinh tại tiên vực phàm phu tục tử. Đừng nói thiên vi như thế nào, chính là mình thân ca ca, cũng sẽ không cho phép nàng gả cho Lưu Ngạn Xương. Tam Nương gần nhất có tâm sự, Một đêm, nguyệt hàn tinh hiếm. Ngay tại Tam Thánh Mẫu nhìn xa xôi tinh hà, lo lắng lấy muốn hay không huy kiếm đoạn tình thời khắc, một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến, vang vọng bên hai. Tam Thánh Mẫu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn xem một bộ áo bào đen, phong thần tuấn lãng khôi ngô thân ảnh, nhẹ nói, "Đúng, ta không biết mình có nên hay không mắc thêm lỗi lầm nữa." Tần Nghiêu đứng chắc tay, nhìn ra xa hướng trời cao trăng sáng, cái gì là đúng, cái gì là sai? Tam Thánh Mẫu nói, "Người nhà ta sẽ không cho phép ta cùng với Ngạn Dương, ta sợ lại tiếp tục như thế sẽ hại hắn." "Vậy ngươi vì sao không hỏi xem hắn đâu? Nếu như hắn không sợ điểm này, ngươi lại muốn cho là hắn tốt danh nghĩa từ bỏ hắn, với hắn mà nói có phải hay không có chút tàn nhẫn?" Tần Nghiêu đạo, hắn không thể nhìn nguyên kịch bên trong hai người kéo đẩy phần diễn đúng hẹn trình diễn, cốt bởi loại tình tiết này vô luận đối với người nào đến nói đều không có chỗ tốt. Tam Thánh Mẫu trong lòng hơi động, nói, "Vậy ta đây liền đi hỏi một chút hắn." Tần Nghiêu cười nói, "Đi thôi, ta nghĩ kết quả nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Thoáng chớp mắt, trăng treo giữa trời. Làm Tam Thánh Mẫu mang theo thẹn thùng nụ cười khi trở về, lại phát hiện Tần đạo trưởng như cũ tại trong đình viện đứng, dường như căn bản là không có đi ra. "Ngài là đang chờ một cái kết quả? Ta là lo lắng ngươi bị tình yêu choáng váng đầu óc." Tần Nghiêu quay người nói. Tam Thánh Mẫu sững sờ, "Có ý gì? Hắn khẳng định nói mình không sợ, đúng không?" Tần Nghiêu hỏi lại nói. Tam Thánh Mẫu khỏe miệng khẽ nhếch, vuốt cằm nói, "Đúng, hắn rất có cốt khí. Bởi vì hắn loại biểu hiện này, trong lòng ngươi rất ngọt ngào đúng không?" Tần Nghiêu tiếp tục hỏi. Tam Thánh Mẫu có chút đỏ mặt, nói, "Ngài đến cùng muốn nói cái gì?" Tần Nghiêu nói, "Ta muốn nói, mặc dù ngươi rất rõ ràng, nhà ngươi bên trong người sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ, nhưng là, ngươi vẫn là muốn tranh thủ một chút." Tam Thánh Mẫu ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới, vị này Tần đạo trưởng lại liền nàng ý nghĩ đều đoán không khác nhau chút nào. "Ngươi muốn làm sao tranh thủ đâu?" Tần Nghiêu lại không cho nàng suy nghĩ nhiều cơ hội, lại lần nữa truy vấn. Tam Thánh Mẫu yên lặng liếm láp một chút bờ môi, nói, "Ở trên đường trở về ta suy xét qua, ta muốn dùng một kiện bảo bối đổi lấy tự do." "Quả nhiên, ngươi đúng là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc." Tần Nghiêu nói. "Tam Thánh Mẫu, thanh tỉnh một điểm, hạnh phúc là cần ngươi đi tranh thủ, mà không phải dựa vào thỏa hiệp liền có thể đổi lấy." Tần Nghiêu đạo. Tam Thánh Mẫu trầm mặc thật lâu, nói, "Tại sao ta cảm giác ngươi biết rất nhiều chuyện? Có thể nói cho ta chân tướng sao?" Tần Nghiêu cười cười, yên lặng phóng xuất ra thần quốc lĩnh vực, xâm chiếm ngọc chỉ cư thời không, chợt triệu hồi ra mang theo bảo liên ngọc trụ bảo liên đăng. Tam Thánh Mẫu mắt trợn tròn. "Bảo liên đăng? Trên đời làm sao lại có hai cái bảo liên đăng? Ta cùng Trầm Hương, Đạp Tuyết đều là từ 22 năm sau xuyên qua tới, Trầm Hương là ngươi thân nhi tử, mà ta là Trầm Hương nghĩa phụ." Tần Nghiêu giải thích nói. Tam Thánh Mẫu há to miệng, thì thào nói, "Thế mà thật có thể." Nàng nghe nói qua bảo liên đăng có thể xuyên qua thời không, nhưng lại chưa hề thử qua. Mà trước mắt bảo liên đăng lại là không giả được, khó trách nàng nhìn xem Trầm Hương liền có một loại thân cận cảm giác. Đột nhiên, nàng kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi, "Các ngươi vì sao mà đến?" "Cứu ngươi." Tần Nghiêu trầm giọng nói, "Chính là bởi vì ngươi muốn lấy bảo liên đăng đổi lấy tự do ý nghĩ, khiến cho ngươi cùng Lưu Ngạn Dương đều đi rất nhiều đường quanh co. Cuối cùng đưa đến kết quả là, ngươi bị trấn áp tại trong Hoa Sơn, mà Lưu Ngạn Dương thì là đau đến không muốn sống, tự cam đoạ lạc." "Tam Thánh Mẫu, ngươi có muốn hay không cùng Lưu Ngạn Dương trăm năm tốt hợp?" Tại nàng trầm mặc gian, Tần Nghiêu nhẹ giọng hỏi. Tam Thánh Mẫu gật gật đầu, "Ta nghĩ." "Muốn, ngươi liền muốn hoàn toàn nghe ta." Tần Nghiêu nói. Tam Thánh Mẫu chần chờ nói, "Ngươi có biện pháp gì tốt?" "Phế Nhị Lang Thần." Tần Nghiêu trầm giọng nói. Tam Thánh Mẫu ngạc nhiên, "A, ngươi vẫn chưa rõ sao, chỉ có Nhị Lang Thần sẽ chết cắn ngươi không thả, nếu là không đem phế bỏ, hắn nhất định sẽ đuổi theo ngươi đến chân trời góc biển." Tần Nghiêu nói. Tam Thánh Mẫu đầu óc hỗn loạn tư mừng. Trực giác nói cho nàng, đối phương lời nói tám thành là thật. Nhưng tại trên tình cảm, nàng lại không rất có thể tiếp nhận cái này đề nghị. Dù sao dù nói thế nào, đó cũng là nàng nhị ca, "A, ngươi có muốn hay không nghe một chút, 22 năm sau ngươi nói thế nào?" Tần Nghiêu đột nhiên hỏi. Tam Thánh Mẫu sững sờ, "Có ý gì? Ta có thể dẫn ngươi đi 22 năm sau, để chính ngươi cho mình đối thoại. Bất quá bị giới hạn đủ loại quy tắc, ngươi chỉ có thể trốn ở bảo liên đăng bên trong, không thể lấy chân thân hiện ra." Tần Nghiêu nói. Tam Thánh Mẫu hít sâu một hơi, "Ngươi vậy mà không chế tùy ý xuyên qua năng lực sao? Ta chủ tu chính là thời không pháp tắc, bất quá cái này cũng cần phải mượn bảo liên đăng lực lượng bản thân." Tần Nghiêu nói. Tam Thánh Mẫu lặng im thật lâu, thở phào một hơi, "Vậy liền làm phiền ngươi đem ta mang về 22 năm sau đi, ta muốn nghe xem 22 năm sau chính mình đến tuột cùng sẽ là ý tưởng gì." Chương 1769, báo thù bắt đầu, Dương Tiễn tàn tật. Chương 1769, báo thù bắt đầu, Dương Tiễn tàn tật. Quý Sửu năm, thời gian tuyến 22 năm sau. Tây Nhạc Hoa Sơn. Rất nhiều ngân giáp tiên binh không ngừng ở trên núi dưới núi dò xét, đặc biệt là trong cấm địa bên ngoài, càng là đề phòng nghiêm ngặt, đừng nói là người, chính là một con ruồi cũng bay không đi vào. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ cũng không phải là trông coi Tam Thánh Mẫu, cũng không phải phòng ngừa có người tới cứu viện, mà là triệt để chặt đứt Tam Thánh Mẫu cùng ngoại giới liên hệ, xem như Nhị Lang Thần đối lần trước đàm phán băng liệt một loại đáp lại. Chỉ bất quá, đối với Đại La Kim Tiên cảnh Tần Nghiêu đến nói, loại này để phòng trên cơ bản thùng rông kêu to, mang theo bảo liên đang tiềm hành đến sơn động cấm địa về sau, trong nháy mắt bung lên, toàn bộ trong sơn động thời không liền bị giam cầm, trừ bản thân ngay tại phong ấn trong cột ánh sáng Tam Thánh Mẫu bên ngoài, tất cả tiên binh tất cả đều cứng tại chỗ. Bên trong cột ánh sáng, Tam Thánh Mẫu nhìn xem cái này biến cố đột phát, đột nhiên đứng dậy, trong mắt chợt mà hiện lên một bôi chờ mong. Nàng rất rõ ràng, duy có Trầm Hương kia nghĩa phụ lại đây, mới có thể làm ra như thế cử động. Trừ cái đó ra, vô luận là Nhị Lang Thần, vẫn là phụng chỉ đến đây tiên quan, cũng sẽ không điệu bộ như vậy. Quả nhiên, phong ấn bên ngoài rất nhanh liền hiện ra đối phương thân ảnh, có thể khiến nàng thất vọng là, cũng chỉ có đối phương thân ảnh. Chính mình mong nhớ ngày đêm trượng phu cùng đứa bé, vẫn chưa cùng theo lại đây. Thế mà là thật. Nhiều lần, ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tự bảo liên đăng bên trong vang lên. Tam Thánh Mẫu sửng sốt một chút, chợt đột nhiên trợn to hai mắt. Tần Liêu yên lặng giơ lên bảo liên đăng, nói: "Tam Thánh Mẫu, ta đem 22 năm trước Đỗ Tam Nương mang đến." Tam Thánh Mẫu hít sâu một hơi, thanh âm hơi run: "Vì cái gì?" "Bởi vì ta muốn cứu ngươi đi ra, mà muốn làm được điểm này, điều kiện tiên quyết là cần đi qua ngươi, phối hợp ta hoàn thành tự cứu." Nói lại đơn giản ngay thẳng chút, dứt bỏ tất cả đường quanh co, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Tần Liêu nói: "Tam Thánh Mẫu im lặng, lập tức nói: "Đỗ Tam Nương, ta có thể nói cho ngươi chính là, Tần đạo trưởng đáng giá tín nhiệm. Ta biết hắn đáng giá tín nhiệm." Đỗ Tam Nương nói: "Nhưng đây không phải ta hiện tại muốn hỏi." "Ngươi bây giờ muốn hỏi cái gì?" Tam Thánh Mẫu hỏi thăm nói. Đỗ Tam Nương trang nghiêm nói: "Có phải hay không chỉ có Phế Nhị Lang Thần mới có thể thay đổi biến đây hết thảy?" Tam Thánh Mẫu lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Nói một cách khác, ngươi bây giờ đối Nhị Lang Thần là thái độ gì?" Tại này trầm mặc gian, Đỗ Tam Nương truy vấn. Tam Thánh Mẫu thở phào một hơi, nói: "Vì đạt được bảo liên đăng, hắn cầm tù ta dòng dã 20 năm. Sương ca bởi vậy sa đọa 20 năm, Trầm Hương cũng chính là con của ta, đi theo bị 20 năm khổ. Ngươi hỏi ta đối với hắn là thái độ gì, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, ta muốn để hắn chết." Đỗ Tam Nương: "Đối với tiên nhân đến nói, thời gian 20 năm không lâu lắm, nhưng đối với phạm nhân mà nói, lại có mấy cái 20 năm đâu. Đáng thương Lưu Ngạn Sương, đáng thương Trầm Hương, đáng thương chính mình. Ngươi nhất định không muốn lại dẫm lên vết xe đổ." Cái này lúc, Tam Thánh Mẫu nhìn chăm chú lên Bảo Liên đang nói: "Ngươi coi hắn là nhị ca, hắn nhưng lại chưa bao giờ coi ngươi là qua muội muội a, nếu ngươi không chống lại, hoặc là chống lại thua, hiện tại ta chính là ngươi tương lai kết cục." Đỗ Tam Nương hít sâu một hơi, nói: "Ta rõ ràng." Tần Liêu gật gật đầu: "Tốt, Tam Thánh Mẫu, chúng ta đi." "Tần đạo trưởng, Trầm Hương có phải hay không cùng với ngươi đi rồi?" Tam Thánh Mẫu đột nhiên hỏi. "Đúng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hoàn chỉnh không hao tổn đem hắn mang về." Tần Liêu nghiêm túc nói. Tam Thánh Mẫu mím môi một cái, nói: "Tần đạo trưởng, ngươi có thể nghĩ biện pháp Phế Nhị Lang Thần, nhưng tuyệt đối đừng thất thủ đem hắn cho giết, cái này nhân quả lớn đến ta ngẫm lại đều tê cả da đầu. Trong lòng ta nắm chắc, muốn giết hắn cũng là tại thời gian tuyến này giết." Tần Liêu cam kết. Tam Thánh Mẫu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói: "Ta chờ đám các ngươi kết quả tốt." Một lát sau, Ất Hợi Năm bên trong, rực rỡ thất thải quang mang đống nhiên lấp lánh tại Ngọc Chỉ Cư trong đình viện, ngay sau đó hiện ra một nam một nữ hai thân ảnh. "Tần đạo trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?" Đợi quang mang tan hết lúc, Đỗ Tam Nương lập tức ghé mắt hỏi: "Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Tần Liêu xác nhận nói. Đỗ Tam Nương trùng điệp gật đầu: "Chuẩn bị sẵn sàng." "Trầm Hương, Đạp Tuyết." Tần Liêu đột nhiên quay người la lên: "Chuyện gì a, nghĩa phụ?" Khốn mắt nhập nhèm hai người cấp tốc đẩy cửa đi ra ngoài, Trầm Hương nhẹ giọng hỏi: "Nên lên đường." Tần Liêu đơn giản đáp lại một câu, im lặng vung tay áo, đem hai người cùng nhau thu nhập trong tay áo càn khôn bên trong. "Vì cái gì không trực tiếp đem bọn hắn đưa về 22 năm sau đâu?" Đỗ Tam Nương nghi hoặc hỏi. "Bởi vì 22 năm sau Nhị Lang Thần còn tại tìm kiếm bọn hắn tung tích, đem bọn hắn hai trả về ngược lại càng thêm nguy hiểm." Tần Liêu nói. Đỗ Tam Nương như có điều suy nghĩ, ngược lại hỏi: "Vậy chúng ta hiện tại chủ động xuất kích?" "Là muốn chủ động xuất kích, bất quá không thể liều mạng." Tần Liêu giơ lên trong tay bảo liên đang nói: "Càng đơn giản kế hoạch càng có hiệu suất cao tính, cho nên kế hoạch của ta là thừa dịp Nhị Lang Thần ra ngoài thời khắc, chúng ta cùng nhau mai phục tại Trần Quân Điện bên trong, lấy bảo liên đăng là trận nhãn, bày ra trận pháp, tranh thủ đem này phế bỏ." Đỗ Tam Nương hít sâu một hơi, nói: "Tốt, ta dẫn ngươi đi Trần Quân Điện." Cách một ngày, Trần Quân Điện, một thân kim giáp, tay cầm trường kích Nhị Lang Thần mang theo đầy người mọi bệnh, chậm rãi bước vào trong điện. Địa phủ hắn đi qua, tiếc rằng cho dù là Thính Đế Tú cũng nghe không được Hào Thiên Khuyển âm thanh, cái này không thể nghi ngờ lệnh hy vọng trở nên càng thêm xa vời. Mấu chốt là, hắn cũng không thể vì mình một con chó, liền đi Ngọc Hư Cung xin giúp đỡ thánh nhân. Bằng không mà nói, thánh nhân sẽ nghĩ như thế nào? Cái khác Ngọc Hư Cung môn đồ lại sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng điều này sẽ đưa đến hắn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tìm kiếm, tìm tới hiện tại, đã là thể xác tinh thần đều mệt. Trong nháy mắt, Nhị Lang Thần kéo lấy mọi mệt bộ pháp đi vào ghế dài trước, ngay tại cái mông rơi xuống một cái mắt, lập tức ý thức đến không đúng, nhưng khi hắn muốn đứng dậy lúc, trên ghế dài đột nhiên xông ra vô số kim sắc xiềng xích, đem này một mực buộc chặt trong đó. Nhị Lang Thần cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vận chuyển thể nội tiên khí, ý đồ vỡ nát đầu này đầu xiềng xích, lại không có chú ý tới, phía sau mình chậm rãi bay lên một chén bảo liên đăng, thất thải quang mang chút xuống. Đêm này triệt để trấn áp ở chỗ này. "Ta muội, là ngươi sao? Ta muội." Nhị Lang Thần một bên liều mạng dãy rủa lấy, một bên cao giọng kêu. Một chùm quang mang chợt mà bay ra trong điện hư không, tại ghế dài trước hiện hóa thành Đỗ Tam Nương thân ảnh, "Là ta." "Ta muội, ngươi đây là muốn làm gì?" Nhị Lang Thần gầm thét lên. "Nhị ca, ta chỉ muốn tự do." Đỗ Tam Nương nói. "Ngươi muốn tự do, giam cầm ta làm gì?" Chất vấn đồng thời, Nhị Lang Thần như cũ đang điên cuồng cắt chém xiềng xích. Nhưng ngay tại hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Đỗ Tam Nương cùng thoát khốn phía trên lúc, một viên tham ký tự đột nhiên tự sau người xuất hiện, bịch một tiếng đụng nát tại hắn sau, hòa tan vào này trong thân thể. Nhị Lang Thần nguyên thần lập tức cảm ứng được tinh thần lực xâm lấn, vô ý thức toàn lực chống cự, rốt cuộc phân không ra tinh lực nếm thử thoát khốn. Trong hư không, ẩn thân nặc khí Tần Liêu đỉnh đầu thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, tay cầm giết người không dính nhân quả nguyên độ thần kiếm, từng bước một đi vào nhị lang thần trước mặt, mang theo nồng đậm ân oán cá nhân, một kiếm đâm rách này đan điền. Nhị lang thần đống nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trước. Hắn vô pháp nhìn thấy đứng trước mặt chính là ai, thậm chí không nhìn thấy ẩn nấp đi thần kiếm. Nhưng hắn biết, cái này động thủ người hành hung, thực lực thấp nhất cũng là đại la kim tiên cảnh giới, bằng không mà nói, căn bản là đâm không phá chính mình giáp trụ cùng kim thân. Nhưng vấn đề là, giữa thiên địa đại la kim tiên đều là có đến được, vô luận hắn làm sao suy nghĩ, đều không nghĩ ra vị nào đại la kim tiên sẽ cùng nhà mình tam muội dính líu quan hệ, thậm chí là giúp nàng tới đối phó chính mình. Xoẹt theo tần liêu chậm rãi rút ra nhuốm máu trường kiếm, đại lượng tiên khí tự nhị lang thần thể nội xung ra, chưa tới kịp tiêu tán, liền bị nghiệp hỏa hồng liên hấp thu. Ngay sau đó, tần liêu bắt chước làm theo, hung hăng đâm xuyên nhị lang thần trung đan điền, lại lần nữa mở ra một cái lỗ máu. Cuối cùng, hắn đem nguyên đồ kiếm hóa thành một viên huyết hồng sắt chấm nhỏ, đâm vào đối phương hai lông mày ở giữa trên đan điền, phá mất nguyên thần phủ, cũng tại nguyên thần thượng đâm ra một cái lỗ nhỏ. Đến tận đây, nhị lang thần lại vô chống cự tham ký tự lực lượng, liền bị pháp tắc chỗ thuần hóa. Nếu như bên trong thế giới này nhị lang thần không có ngọc hư cung bối cảnh, tần liêu đoán chừng sẽ giữ lại tham tự phủ, hoặc là nói thuận thế định ra chủ tớ quan hệ. Nhưng tại đối phương có bối cảnh này tình huống dưới, chính mình như lòng tham không đủ, ngược lại là chủ động gây tai họa. Bởi vậy, tại triệt để phế bỏ nhị lang thần một thân pháp lực về sau, tần liêu đưa tay gian rút ra tham tự phủ pháp tắc, hai người nói, hữu tâm tính vô tâm, đại công cáo thành, tam lương, chúng ta đi thôi. Đỗ tam lương yên lặng gật đầu, vung tay háo gian thu hồi bảo liên đăng, dẫn đầu độn không mà đi. Tần liêu theo sát phía sau, ngự phong hành không, rất nhanh liền đi vào ngọc chỉ cư ngoài cửa, đã thấy một thân áo xanh lưu ngạn sương tại cửa ra vào không ngừng bồi hồi, rõ ràng là đang chờ Đỗ tam lương trở về. Lưu công tử. Đỗ tam lương lặng lẽ hạ xuống đến người trong lòng sau lưng, nhẹ giọng kêu. Lưu ngạn sương bỗng nhiên quay đầu, kích động nắm chặt đối phương bàn tay, tam lương, ngươi đi đâu rồi? Ta tốt lo lắng. Đỗ tam lương nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng nén tại lưu ngạn sương trên môi, về sau ngươi không cần lại lo lắng cái gì. Nghĩa phụ. Cái này lúc, Trầm Hương mang theo Đạp Tuyết cấp tốc đi ra ngọc chỉ cư cửa lớn, nhìn thấy Tần Liêu thân ảnh về sau, vội vàng kêu gọi đạo. Tần Liêu mỉm cười, tiếp lấy nói với Đỗ tam lương, lịch sử tại thời khắc này phát sinh thay đổi, chỉ cần các ngươi về sau mai danh nhận tích, thậm chí là thay hình đổi dạng, làm tốt phòng hoạn, như vậy chí ít tại 22 năm bên trong không có vấn đề gì. Đến nỗi 22 năm sau, ta tại hoàn trả bảo liên đăng lúc, sẽ thay ngươi hướng Vương Mẫu cầu tình, mời nàng cho phép ngươi làm một đời phàm nhân, cùng Lưu Ngạn Dương làm bạn cả đời. Đa tạ Tần đạo trưởng. Đỗ Tam Lương mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Tần Liêu khoát tay áo, nói, đừng nội tạ, ta lời còn chưa nói hết. Bởi vì hiện tại trận này biến cố, bảo liên đăng tại ta sau khi trở về, đem vô pháp trực tiếp rơi vào trong tay của ta. Cho nên, ta cần ngươi tại thời gian này điểm phía trên, đem bảo liên đăng giấu ở một nơi nào đó. 22 năm sau, ta lại đem vật này tìm ra, đưa đi thiên đỉnh giao nộp. Đỗ Tam Lương nói, không bằng liền chôn ở ngọc chỉ cư phía dưới. Không tốt, hao thiên quyển tới qua nơi này, không an toàn. Tần Liêu nói, chuyển sang nơi khác đi. Đỗ Tam Lương mở miệng cười, ta đăm chiêu suy nghĩ kém xa ngài toàn diện, xin ngài giúp ta nghĩ cái địa phương đi. Tần Liêu suy tư một lát, cười nói, Cổ Thúc Quốc, trong hoàng thành, trung đảm nó hẻm, số 9 trạch viện. Đó là cái gì địa phương? Trầm Hương tò mò hỏi. Tần Liêu thản nhiên nói, 22 năm sau, nơi đó chính là nhà ta. Trầm Hương, nửa tháng sau, Cổ Thúc Quốc, trong hoàng thành, trong khách sạn. Làm Tần Liêu đem bảo liên đăng hoàn chỉnh thể tất cả thời không pháp tắc toàn bộ phục khắc đến thần quốc về sau, lập tức thả ra thần niệm, từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán. Không bao lâu, hắn tại ngoài hoàng thành một cái sơn cốc bên trong, tra tìm đến mục tiêu khí tức, cũng nhìn tận mắt Trầm Hương đem một cái tán hoa mang tại Đạp Tuyết đỉnh đầu, tiếp lấy bốn cái tay trưởng liền giữ tại cùng nhau. Đối với cái này, hắn im lặng cười cười, đưa tay kết ấn, khu động pháp tắc, một cái thẳng tới sơn cốc kim sắc tròn môn bỗng nhiên xuất hiện tại trong phòng khách, đồng thời kinh đến càng ngày càng gần hai người. Nghĩa phụ, chúng ta trên đồng cỏ, biển hoa gian. Trầm Hương đội vàng bông ra Đạp Tuyết bàn tay, lắp bắp mở miệng. Tần Liêu giơ tay lên một cái, vừa cười vừa nói, không cần nói thêm cái gì, nghĩa phụ là người từng trải. Đôi nam nữ này, một cái là tuổi nhỏ mộng ngại, một cái là bỏ đã lâu chi thân, sớm chiều ở chung phía dưới, nếu như không phát sinh chút gì, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Đại nhân, có phải hay không nên trở về? Đạp Tuyết đỏ mặt hỏi. Tần Liêu gật gật đầu, đúng, về sớm đi, sáng sớm tốt lành thơm. Trầm Hương nói, vậy ta đi cho phụ mẫu cáo biệt. Không cần từ biệt, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy. Tần Liêu khoát tay nói. Trên thực tế, nếu không phải là vì phục kiếm pháp tắc, hắn đã sớm mang theo hai người rời đi. Dù sao tại cái này thời không bên trong nhiều đợi một giây đồng hồ, liền có khả năng đối hậu thế sinh ra một ít không thể dự đoán ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lúc trước mới có thể đề nghị đến hoàn thành, mà không phải lưu tại Lô Châu. Dù sao Lô Châu bên trong còn có Phiêu Phiêu, còn có trẻ tuổi Điền Lũy. Một khi cùng bọn hắn sinh ra gặp nhau, liền lại là có thể thay đổi tương lai nhân quả. Trong lát, mượn nhờ bảo liên đang lực lượng, ba người dọc theo dòng sông thời gian thuận đi, từ quý sửu năm qua đến đất hợi năm sau, lập tức phá bích mà vào. Mà ở đi vào này thời gian tuyến một máy mắt, Tần Liêu vẫn còn, đồng thời hiện thân tại Thường Lương Sơn bên trong, Trầm Hương cùng Đạp Tuyết lại biến mất. Đối với cái này, Tần Liêu lòng dạ biết rõ. Bởi vì số mệnh thay đổi, tại thời gian tuyến này thượng Trầm Hương cùng Đạp Tuyết căn bản sẽ không xuất hiện tại Thường Lương Sơn, càng khỏi phải nói xuất hiện tại bên cạnh mình. Nhưng bọn hắn lại không phải biến mất, mà là ý thức trở lại ngay từ đầu thời điểm. Tỷ như nói, Trầm Hương thức tỉnh khẳng định là tại Giáng Sinh lúc, mà Đạp Tuyết thức tỉnh chi địa, đại khái tại Thiên Đình nơi nào đó, từ đó vượt qua 22 năm. Bất quá, trong tay hắn bảo liên đăng quả thật là biến mất. Nhưng vấn đề này cũng không lớn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, về nhà liền có thể đem này từ gian phòng của mình bên trong móc ra. Sau đó không lâu, ngoài ý muốn vẫn chưa phát sinh, hắn thuận thuận lợi lợi tại trong phòng ngủ đảo ra bị phong ấn bảo liên đăng, chợt trực tiếp mở ra chiều không gian chi môn, thẳng tới giao chỉ bên ngoài, đèn lồng cầu kiến Tây Vương Mẫu. Tần đại nhân. Lặng im chờ đợi gian, một đạo yếu ớt tiếng hô hoán đột nhiên tự sau người vang lên. Tần Liêu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bộ màu xanh trắng tiên y đạp tuyết phiêu nhiên mà tới, mang trên mặt mấy phần phức tạp thần sắc. Ngươi tới vừa vặn, cùng ta cùng đi gặp Vương Mẫu nương nương đi. Đến vừa vặn. Đạp tuyết im lặng cười cười. Đây cũng không phải là vừa vặn, mà là từ vài ngày trước, nàng liền bắt đầu không ngừng điều nghiên địa hình, nó mục đích chính là chờ đối phương thượng thiên trả lại bảo liên đăng, cùng chứng minh chính mình đánh vỡ thai bên trong chi mê không phải mơ mộng hão huyền. Chương 1770, cuốn cuối cùng, mới nội điểm, đa nguyên vũ trụ, ma huyễn điện thoại. Chương 1770, cuốn cuối cùng, mới nội điểm, đa nguyên vũ trụ, ma huyễn điện thoại. Bái kiến nương nương. Chốc lát, giao chỉ bên trong, Tần Liêu cùng Đạp Tuyết cùng nhau không mình hành lễ. Tiên đài bên trên, phượng tòa bên trong, Vương Mẫu ánh mắt liếc nhìn qua hai người, chậm rãi đưa tay, bình thân. Tạ nương nương. Tần ngự sử, ngươi như thế nào cùng Đạp Tuyết cùng nhau yết kiến? Vương Mẫu mỉm cười, thẳng thắn hỏi. Hồi bẩm nương nương, việc này còn muốn từ thần tại tiên vực bên trong tìm kiếm bảo liên đăng bắt đầu nói lên. Bất quá đang nói chuyện này trước, thần nghĩ trước dâng lên bảo liên đăng. Tần Liêu lật tay giàn triệu hồi ra bản giới bảo liên đăng, không người nói. Vương Mẫu xoay chuyển bàn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tần Liêu trong tay bảo liên đăng liền hóa thành một đạo thất thải quang mang, chợt mà bay thấp đến nàng trên lòng bàn tay không. Ngươi sử dụng qua bảo liên đăng rồi. Tần Liêu bước cằm nói, sử dụng qua. Bình thường tiên đạo cự phách, khả năng đối thời không nhân quả biến hóa không có gì cảm ứng, nhưng đến Ngọc Đế Vương Mẫu, thậm chí còn chư thánh loại này cấp bậc, không có khả năng không có phát hiện. Đây cũng là hắn lựa chọn hướng Vương Mẫu thẳng thắn nguyên nhân chủ yếu. Hắn cần loại này chí tôn cấp bậc tồn tại che chở, Tam Mao chân quân đều không che được phần này nhân quả. Nói một chút tiền căn hậu quả đi. Vương Mẫu bình tĩnh nói. Tần Liêu gật gật đầu, thần từ khi lĩnh mệnh về sau, liền dùng hết thảy thủ đoạn, cực lực tìm kiếm bảo liên đăng tung tích, may mắn được nương nương phù hộ, cuối cùng là tại tiên vực Lô Châu tìm được đệ thân. Thế nhưng vào lúc này, Đạp Tuyết xuất hiện, để ta đem bảo liên đăng giao cho nàng. Ta nhìn ra nàng là Thiên Đình nữ tiên, liền hỏi là ai bảo nàng đến đây tìm kiếm bảo liên đăng, vừa mới bắt đầu nàng làm sao cũng không chịu nói, thẳng đến ta đưa ra muốn hướng ngài chứng thực, nàng mới tỏ vẻ chính mình là bị Nhị Lang thần chỗ bức hiếp, vụ trộm hạ phàm tìm đèn. Ta không rõ Nhị Lang thần tại sao phải tìm bảo liên đăng, hoặc là nói, hắn muốn dùng bảo liên đăng đặt thành cái gì mục đích. Nhưng ta biết đến là, việc này không thể coi thường, thế là liền khống chế lại Đạp Tuyết, nghĩ đến đưa nàng cùng bảo liên đăng cùng nhau mang về giao chỉ, chờ đợi nương nương xử lý. Có thể ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngay tại ta hái đèn thời khắc, ngoài ý muốn kích phát bảo liên đăng xuyên qua thời không năng lực, khiến bảo liên đăng mang theo ta cùng Đạp Tuyết, từ thời gian bây giờ tuyến, trong nháy mắt trở lại 22 năm trước. Ta lo lắng, tại 22 năm trước làm chuyện, sẽ có đại nhân quả, liền nghĩ lấy lập tức chạy trở về, nhưng ta cũng sẽ không thúc đẩy bảo liên đăng, chỉ có thể mang theo Đạp Tuyết đi tìm Tam Thánh Mẫu. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này một tìm, ngược lại tìm ra phiền phức. Nói đến đây, hắn sắc mặt phức tạp, yếu ớt thở dài, lúc đó, tại ta tìm tới Tam Thánh Mẫu lúc, đúng lúc gặp Hao Thiên khuyển dẫn người vây công đối phương, vì có thể để cho Tam Thánh Mẫu hỗ trợ, đem chúng ta đưa về 22 năm sau, ta chỉ có thể giúp nàng trấn áp Hao Thiên khuyển. Ta vốn cho rằng, một thủ trả một thủ, có này ân huệ tại, liền có thể lệnh Tam Thánh Mẫu hỗ trợ. Không ngờ Tam Thánh Mẫu lại đưa ra một cái kèm theo yêu cầu, đó chính là giúp nàng thu hoạch được tự do, chân chính tự do, nếu không, nàng là sẽ không giúp ta. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là cùng Đạp Tuyết cùng nhau nghĩ biện pháp, cuối cùng xác định, duy có lệnh một mực chết cắn nàng không thả Nhị Lang thần buông tay, nàng mới có thể thu được muốn tự do. Bởi vậy, ta cũng đưa ra một cái điều kiện, ta có thể giúp nàng đối phó Nhị Lang thần, nhưng nàng cũng nhất định phải đem bảo liên đăng cho ta. Thế là, tại Tam Thánh Mẫu đồng ý về sau, chúng ta liền xuất phát đi chân quân phủ, tại chiến sự cháy bỏng thời khắc, may mắn được Đạp Tuyết ra tay giúp đỡ, cuối cùng là đạt thành kết quả cuối cùng. Sau khi chuyện thành công, ta liền dẫn Đạp Tuyết trở về, càng biết sự tình tính nghiêm trọng, liền lập tức mang theo bảo liên đăng thượng thiên nhất kiến. Nhìn qua Hồng Kông phim cảnh sát bắt cướp đều biết, hướng thượng cấp làm báo cáo là một môn đại học vấn, báo cáo viết tốt, cơ hội cũng định viễn so người bên ngoài nhiều. Bây giờ hắn phần này báo cáo, liền đầy đủ tham khảo trong đó học vấn cùng xáo lộ, đem tránh nặng tìm nhẹ, cùng hái tự thân trách nhiệm, đột xuất tự thân công lao phát huy đến cực hạn. Lại tại vô pháp kiểm chứng địa phương, hắn toàn diện đều đổi thành có lợi cho chính mình, mà tại có thể bị kiểm chứng địa phương, thì là lấy lời nói thật làm chủ. Cho dù là đem cái này báo cáo nói cho Nhị Lang thần nghe, Nhị Lang thần cũng khó có thể phản bác, dù sao năm đó hắn đúng là đối bảo liên đăng có ý tưởng, cũng điều động Hao Thiên khuyển tiến đến đuổi bắt, khẳng định xem như chết cắn Tam Thánh Mẫu không thả. Còn có một điểm, hắn nhấn mạnh là Đạp Tuyết nhận Nhị Lang thần bức hiếp, kể từ đó, liền đem Đạp Tuyết cũng hái được ra ngoài. Cũng tại sau này giảng thuật bên trong, cường điệu Đạp Tuyết công lao, vì này tranh công. Đạp Tuyết nhưng phàm là có chút đầu óc, liền sẽ không phủ nhận loại này lý do thoái thác. Nói tóm lại, hắn suy xét đến có khả năng nghĩ đến hết thảy, tiếp xuống, liền đều xem Vương Mẫu đối phần này báo cáo thái độ. Không đúng sao, nếu ngươi cùng Đạp Tuyết trọng thương Nhị Lang thần, như vậy Nhị Lang thần tại cái này 22 năm qua, lại há có thể bỏ qua các ngươi? Vương Mẫu đột nhiên hỏi. Tần Nhiêu nói, bởi vì chúng ta lúc ấy đều biến ảo thành người khác bộ dáng, tại Bảo Liên đăng thần lực che giấu dưới, cho dù là Nhị Lang thần cũng không cách nào nhìn thấu chúng ta chân thân. Vương Mẫu khẽ bước cằm, cảm khái nói, Tần Nhiêu, ngươi thật lớn mật, lại dám hướng Nhị Lang thần hạ thủ. thần biết sai. Thần Liêu không người nói, hắn không có giải thích, cũng không cần giải thích, tất cả rào biện tâm tư đều đặt ở trong báo cáo, giờ phút này lại vì chính mình giải vây, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Vương Mẫu nói, ngươi khẳng định có sai, như vậy đi, phạt ngươi 300 năm đồng lộc. Đa tạ nương nương khai ân. Thần Liêu mặt mũi tràn đầy cảm kích nói tạ. Vương Mẫu cười cười, nói, tội là tội, công là công, ngươi vì thiên đình tìm về bảo liên đăng, này công không thể không thưởng, nhưng lại không thể thưởng tại ngoài sáng, bằng không mà nói, nhị lang thần tất nhiên sẽ có phát giác, gây bất lợi cho ngươi. Thần Liêu nói, lôi đình mưa móc, đều là quân ân, hết thảy đều từ nương nương làm chủ. Vương Mẫu nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, bổn cung thêm ân sư phụ ngươi, sát phong sư phụ ngươi vì một nước thành hoàng, như thế nào? Thần Liêu đại hỉ, thần mừng rỡ như điên. Hắn đang lo chính mình hiếu tâm giá trị không đủ dùng đâu. Thật sự là ngủ gật đến đưa gối đầu. Vương Mẫu mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn thời khắc này vui sướng xuất phát từ nội tâm, cũng không phải là ngụy trang đi ra giả tượng, không khỏi bớt cảm nói, ngươi là có hiếu tâm tốt. Không có hiếu tâm người, lại nói thế nào trung tâm? Tần Liêu nói, không có sư phụ, liền không có vi thần hôm nay, bởi vậy thần đối với hắn lão nhân ra là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Tốt. Vương Mẫu nói, hắn chắc chắn bởi vì ngươi mà vinh quang. Đa tạ nương nương. Tần Liêu lại lần nữa nói lời cảm tạ, chợt lại mặt lộ vẻ chần chờ. Tần Khanh vì sao mặt lộ vẻ khó xử? Vương Mẫu lập tức hỏi. Tần Liêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thần là lo lắng thời không nhân quả thay đổi sẽ dẫn tới những người khác hoạn. Ngươi là đang vì bổn cung làm việc, bổn cung lại há có thể để ngươi có nỗi lo về sau. Vương Mẫu mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, đợi chút nữa bổn cung liền sẽ mang theo Bảo Liên Đăng đi Tử Tiêu cung tìm đạo tổ, Ngọc Hư cung thánh nhân sẽ không như vậy chuyện làm có ngươi. Tần Liêu thở phào một hơi. Đến tận đây, mặt ngoài tất cả tai họa ngầm tất cả đều bị quét dọn. Như vậy, giải quyết xong phiền phức của mình, liền nên ban ơn cho đồng minh. Có nương nương câu nói này, thần cũng liền an tâm. Đúng. Đạp Tuyết Tiên Tử dù có từ tập kinh nghiệm, nhưng cũng coi là về tình cảm có thể tha thứ, còn mời nương nương khai ân thứ tội. Nghe hắn trực tiếp đem nhị lang thần định nghĩa vì tặc, Vương Mẫu suýt nữa cười ra tiếng, khống chế lại tự thân tâm tình nói, buồn cung xưa nay thưởng phạt phân minh, Đạp Tuyết kia là thân bất do kỷ, lại há có thể giáng tội. Nói, nàng đột nhiên đứng lên nói, Đạp Tuyết nghe phòng. Nương nương, tiểu tiên có thể hay không để cái yêu cầu quá đáng? Đạp Tuyết đống nhiên quỳ xuống đất nói. Vương Mẫu ngạc nhiên, ngươi có tỉnh cầu gì? Tiểu tiên muốn đi tiên vực làm một đời phàm nhân, trăm năm về sau, lại đến cho nương nương hiệu mệnh, còn mời nương nương đáp ứng. Đạp Tuyết dập đầu nói. Vương Mẫu có chút dừng lại, nói, Đạp Tuyết, bổn cung muốn sắc phong ngươi làm Quỳnh Hoa cung tiên tử, chủ trưởng một cung, nhưng nếu như ngươi muốn gãy công hạ phàm, trăm năm về sau trở lại, nhưng là không còn vị trí này. Đạp Tuyết sắc mặt kiên định nói, tiểu tiên rõ ràng, nhưng vẫn là không nghĩ để cho mình có lưu tiếc với. Nàng từng cho rằng, chính mình lớn nhất truy cầu chính là trở thành thượng tiên. Nhưng tại kết bạn Trầm Hương về sau, lại phát hiện nhân sinh cũng có thể như vậy muôn màu muôn vẻ, so sánh với dưới, trông coi một tòa cung điện, trường sinh cửu thị, ngược lại có chút thế lương. Thôi, ngươi đi. Vương Mẫu thua tay nói, đà tạ nương nương. Đạp Tuyết dập đầu lại ba cái liên tiếp, chợt vui mừng hớn hở đứng dậy, cấp tốc bay ra giao chỉ tiên đài. Nhìn chăm chú lên nàng bóng lưng, Vương Mẫu thở dài nói, buồn cung hiện tại là rõ ràng, cái này nhớ Trần Tục Chi Phong là hãm không được. Tần Liêu cũng không muốn ngắt lời đề tài này, vừa cười vừa nói, nương nương, kia thần cũng cáo lui. Đi thôi. Vương Mẫu mất hết cả hứng nói. Ngày kế tiếp, Cổ Thục Quốc trong hoàng thành, Tần phủ bên trong, Tần Liêu đang cùng chư vợ ngồi vây quanh tại trong đình. Nhẹ giọng giảng thuật cải biên sau nhiệm vụ kinh nghiệm, một chuyến hệ thống ký tự chợt mà thoáng hiện đến trước mắt, chúc mừng ngươi trợ giúp cựu thúc tấn thăng của thủ quốc thành hoàng chi vị, thu hoạch được hiếu tâm giá trị 120.000 điểm, trước mắt hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 141.202 điểm. 12 vạn hiếu tâm giá trị ban thưởng. Sảng khoái. Nhiều lần, yên lặng đếm rõ đi theo hiếu tâm giá trị ba chữ phía sau mấy cái kia không, Tấn Liêu thân thể khẽ run, khỏe miệng khó mà ức chế câu lên một bôi đường cong. Ngươi lại nghĩ tới cái gì, cười vui vẻ như vậy? A Lê hỏi thăm nói. Ta nghĩ đến một phần cải cấy, một phần thu hoạch, hiện tại kết quả này chỉ là phản công vừa mới bắt đầu. Tần Liêu ánh mắt rạng rỡ nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đánh gãy tòa kia vượt lên trên chúng sinh thần sơn. Ta tin tưởng ngươi. A Lê yên lặng đem bàn tay ấm áp bao trùm tại mu bàn tay hắn bên trên, chân thành nói, ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể làm đến. Những người còn lại nhao nhao mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thần sắc kiên định nói. Tần Liêu liền xuất phát từ nội tâm nở nụ cười, nói, có chư hiền thê, còn cầu mong gì? Hiền thê nhóm chỉ mong ngươi tại càng chạy càng cao đồng thời. Không muốn lại hướng trong nhà lĩnh tỉ muội. Thái Y Yển nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bằng không mà nói, nhà này liền không còn là gia, mà là một tòa tràn ngập tính kế hậu cung. Ngươi chỗ quý trọng gia đình không khí, sẽ không còn có được. Nhìn chăm chú lên cái này từng đôi mắt, Tần Liêu giơ lên ba ngón tay, cao giọng nói, ta thể, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Là đêm, mấy chuyến triển miên qua đi, Tần Liêu một thân một mình bước vào trong thư phòng, thi pháp bày trận, ngồi xếp bằng, yên lặng dưới đáy lòng nói, hệ thống, cơ tuyển luân hồi. Chỉ một thoáng, từng hàng quang phù ứng thanh mà ra, ngẫu nhiên truyền tống bắt đầu. Khóa chặt thế giới vì chiếc điện thoại thần kỳ. Truyền thống thông đạo xây dựng bên trong thế mà là cái này mà huyễn thế giới. Xem sách danh hiệu bên trong bốn chữ, Tần Liêu trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thế giới này đều không cần tăng thêm ma sửa chữa bản ba chữ, liền đã đủ ma huyễn. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, từ các nhà khoa học tại năm 2060 nghiên cứu ra được công nghệ cao điện thoại người máy xoắn ưu, từ xuất xưởng lúc liền có dòng dã 36 loại công năng, sức chiến đấu càng là thẳng bức thỉnh kinh trên đường Tôn Ngộ Không.
Ân, cái này 36 loại công năng bên trong thậm chí bao gồm xuyên qua thời không, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể từ năm 2060 nhảy vọt đến thỉnh kinh trên đường, chợt lại tại xuyên qua thời không xa suốt vào năm 2006. Như vậy vấn đề đến, một đài xoả lũ đều mạnh thành như vậy, buồn kịch bên trong ở vào dòng sông thời gian cuối cùng nhất năm 2060, lại nên rất lớn thế. Bởi vậy, hắn thấy, liền như là khử tà diệt ma giống nhau, thế giới này, rất khó bình định này hạn mức cao nhất, chỉ có thể nhìn thấy này hạn cuối. Cái này hạn cuối chính là năm 2006 địa cầu, tại xoả lũ đến trước đó, đã vô thần lời nói, cũng không có năm 2060 đỉnh cấp khoa học kỹ thuật truyền tống thông đạo xây dựng thành công. Luân hồi bắt đầu ngay tại hắn tư duy không ngừng khuyết tán gian, rực rỡ mà thánh khiết bạch quang vào đầu vẩy xuống, trong nháy mắt bao phủ này toàn bộ tầm mắt. Ma huyễn điện thoại vũ trụ. Năm 2006 ngày 29 tháng 5. Tần Nghiêu đột nhiên từ trên giường giật mình tỉnh lại, đảo mắt tứ phương, chỉ thấy mình chính lẻ loi một mình nằm tại một gian xa hoa trong phòng ngủ, đồng hồ treo trên vách tường biểu hiện ra 6 giờ 6 phút. Ta đây là biến thành ai rồi? Thở phào một hơi, Tần Nghiêu khống chế cố này trẻ tuổi thân thể ngồi xếp bằng, thần hồn chìm vào trong thức hải, lập tức ở đây nhìn thấy một đạo hôn mê bất tỉnh linh hồn. Cái này dung mạo, chẳng lẽ là? Cẩn thận chu đáo một chút, chương này cùng Bảo Liên Đăng nhị lang thần giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, Tần Nghiêu tự lẩm bẩm, đưa tay gian đánh ra siêu hồn thuật. Trong chốc lát, vô số ký ức lấy phim đèn chiếu hình thức xuất hiện tại linh hồn thể trên không, bởi vậy chứng thực hắn suy đoán, vị lao huynh này chính là chiếc điện thoại thần kỳ bên trong phần diễn rất nặng một vai, Ezic thực phẩm công ty tổng giám đốc cùng phi nhân tổ hợp tổ trưởng Du gây nên. Hắn không nghĩ tới, lấy mình thực lực giáng lâm đến cái này đa nguyên vũ trụ, thế mà liền nhân vật chính đều không có lăn lộn đến, ngược lại là trở thành một cái phổ phổ thông thông bá đạo tổng giám đốc. Bất quá nghĩ lại, bá đạo tổng giám đốc liền bá đạo tổng giám đốc đi, dù sao cũng so trở thành vương tiên bá hoặc là tiểu võ chi lưu muốn tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất vẫn là một tên được người tôn trọng nhân vật. Một lúc lâu sau, Tần Liêu xem hết Du gây nên tất cả ký ức, hướng hôn mê bất tỉnh nguyên hồn đánh ra một đạo tiên khí, lại lưu lại một bộ tiên kinh, nhẹ nói, mượn ngươi thân thể dùng một lát, đưa ngươi một phần tiên duyên, thái tử điện thoại dù tốt, thế nhưng so ra kém tiên duyên quý giá, cũng coi là đối với ngươi đền bù đi. Nguyên kịch bên trong, Du gây nên dùng thủ đoạn hèn hạ từ nam chính Lục Tiểu Thiên trên tay cướp đi xoản lưu điện thoại, mà xoản lưu vì trở lại Lục Tiểu Thiên bên người, đưa ra phục chế công năng, thế là thái tử theo thời thế mà sinh hệ thống nhiệm vụ, bảo vệ địa cầu. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tại kịch bản kết thúc trước đó, vô luận ngài thân ở không thời gian nào bên trong, làm ơn tất thủ hộ địa cầu an toàn. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể thu hoạch được một sợi hồng mông tử khí. Chương 1771, Tiệt Hồ Lục Tiểu Thiên, thu hoạch xoản lưu. Chương 1771, Tiệt Hồ Lục Tiểu Thiên, thu hoạch xoản lưu. Một sợi hồng mông tử khí là có ý gì? Không phải là một đạo sao? Nhìn chăm chú lên trước mắt nhiệm vụ tin tức, Thần Liêu nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ rõ, ban đầu ở Tây Du ký hậu chuyện thế giới bên trong, độ hóa vô thiên nhiệm vụ ban thưởng chính là một đạo hồng mông tử khí. Chỉ tiếc hắn cuối cùng cũng chỉ là tiêu diệt vô thiên, không có thể đem này độ hóa, dẫn đến cùng phần thưởng này bỏ lỡ cơ hội 12 sợi tức là một đạo. Hệ thống lập tức cho ra đáp lại. Thần Liêu, nói cách khác, tại hệ thống phán định tiêu chuẩn bên trong, tại bên trong thế giới này bảo vệ địa cầu, độ khó là tại Tây Du hậu truyện bên trong độ hóa vô thiên 1 phần 12. Ngược lại ngẫm lại, cái này phán định tiêu chuẩn giống như cũng không có ma bệnh, dù sao tại nguyên cố sự bên trong, cho dù không có chính mình, nhân vật chính đoàn nhóm cũng thành công bảo vệ địa cầu. Nói cách khác, chỉ cần hắn không sóng, không tùy ý phá hư số mệnh, muốn làm gì thì làm. Như vậy làm sao cũng có thể hốt cái thủ vệ chi công, cái này một sợi hồng mông tử khí tương đương với cho không. Gen gen gen, gen gen gen. Ngay tại hắn trầm tư hiện trạng lúc, một trận ồn ào tiếng chuông đột nhiên từ trên thân vang lên. Cố sự bắt đầu Tần Liêu đống nhiên lấy lại tinh thần, thuận tay từ trong túi quần lấy ra một cái lóe lên quang mang thẳng bản điện thoại, nhẹ nhàng đè xuống kết nối khóa. Uy, Sở Vi, ta là Hà Lam. Làm sao vậy, Hà Lam? Tần Liêu hỏi thăm nói. Sở Sở gặp được Lưu Minh, hiện tại người tại cục cảnh sát đâu? Tần Liêu trong lòng hiểu rõ, do hỏi, ngươi ở chỗ nào? Ta tiếp ngươi quá khứ. Không cần, ta chính lái xe hướng Lục ra hẻm đồn công an đi tới đâu, ngươi cũng mau đi xem một chút đi. Hà Lam nói. Tốt, đợi chút nữa thấy. Tần Liêu gật gật đầu. Hà Lam, 30 tuổi, mỗi năm công ty quảng cáo chủ tịch, điển hình gia cường phiên bản Bạch Phú Mỹ, thích Du Sở Vi. Sở Sở, tên đầy đủ Tiêu Sở Sở, tại Hà Lam mỗi năm công ty quảng cáo đi làm, xem như Hà Lam quê mật, bởi vậy kết bạn Du Sở Vi, cũng tương tự thích thượng vị này trẻ tuổi tổng giám đốc. Đến nội Du Sở Vi, nguyên kịch bên trong là ưa thích Sở Sở, càng là vì nàng mà cự tuyệt Hà Lam. Chỉnh thể đến xem như một đoạn tương đối đơn giản tình tay ba. Trong đầu nghĩ đến ba người này quan hệ, Tần Liêu nhanh chân đi ra biệt thự, điều khiển Du Sở Vi kinh bài Audi, cấp tốc lái về phía Lục Gia Hẻm. Nửa giờ sau, Audi đi vào Lục Gia Hẻm trước, Tần Liêu liếc nhìn lại tìm không thấy một cái có thể dừng xe địa phương, thế là tại hạ sau xe, thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp đem xe thu nhập thần quốc bên trong, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào đồn công an trước cửa. Sở Vi, nhiều lần, đang lúc hắn chuẩn bị vào cửa lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Tần Liêu bước chân hơi ngừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc dài phiêu phiêu, khí chất già dặn thục nữ nhanh chân mà đến, trên thân ẩn ẩn mang theo một cỗ làn gió thơm. Ngươi tới làm sao so ta còn chậm? Bắt kịp cái xe. Hà Lam thở dài, chợt hướng một tên đi tới nữ cảnh nói, ngươi tốt, xin hỏi Sở Sở ở nơi nào? Tiêu Sở Sở. Rẽ phải cái thứ ba gian phòng. Nữ cảnh mỉm cười đáp lại. Cảm ơn.
Hà Lam trên mặt gạt ra một bôi nụ cười, một cách tự nhiên bắt lấy Tần Liêu cổ tay, mang theo hắn đi thẳng về phía trước. Tần Liêu cúi đầu mắt nhìn đối phương thon dài mà trắng non bàn tay, ngược lại không nhiều lời cái gì mặc cho đối phương lôi kéo chính mình đi vào cái thứ ba trước gian phòng. Chỉ bất quá, sắp vào cửa lúc, Hà Lam tựa như là kịp phản ứng, yên lặng bung ra bàn tay, ngẩng đầu nhìn Tần Liêu liếc mắt một cái. Cái nhìn này, câu hồn và phách, phong tình vạn trùng, nhưng lại không thể dung chuyển Tần Liêu duyệt tận sắc đẹp đạo tâm. Thực tế là hắn gặp quá nhiều khuynh thành tuyệt sắc, Hà Lam bản thân là rất ưu tú, nhưng đặt ở đám kia tuyệt đỉnh sắc đẹp bên trong, liền không còn dễ thấy. Sờ sờ. Vào cửa về sau, Hà Lam vẫy tay kêu. Gian phòng bên trong, mặt trứng ngỗng, mày liêu, giữa trán đầy đạn, mùi phong cao thẳng xinh đẹp thiếu nữ thấy được nàng thân ảnh, lập tức bay nào tiến nàng trong ngực, khóc kể lể, Hà tỷ, bọn họ đoạt ta bao, béo ta cổ, còn đánh ta. Hà Lam ôm ấp lấy chính mình tiểu thư này muội, nhẹ vô về đối phương phía sau lưng, an ủi, đừng sợ, có Hà tỷ đâu, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng cảnh sát, do hỏi, phiền phức hỏi một chút, kia cấp bóc phạm ở đâu? Sát lách. Cảnh sát lời ít mà ý nhiều nói. Hà Lam liền giữ chặt Sở Sở tay, dẫn nàng sải bước đi hướng căn phòng cách lách. Đi ngang qua Tần Liêu lúc, bốn mắt nhìn nhau gian, Sở Sở vô ý thức lộ ra một bôi nụ cười, trắng non khuôn mặt nhỏ càng là trong nháy mắt đỏ ửng lên. Tần Liêu, làm một cái bá tổng còn có được đỉnh cấp nhan giá trị về sau, quả nhiên liền không cần lại chủ động. Trong nháy mắt, ba người cùng đi đến căn phòng cách vách bên trong, Hà Lam nhìn xem thẩm phán sau cái bàn mặt giặc cướp liền đến khí, trực tiếp liền muốn tiến lên động thủ. Sở Sở vội vàng ngăn cản, hai tay ôm lấy đối phương tinh tế thân eo. Sở Sở, ngươi buông ra ta, ta muốn đánh chết cái này khốn nạn. Hà Lam liều mạng dãy rồi lấy, giống như hổ cái. Sở Sở trong lúc nhất thời lại có chút khống chế không nổi nàng, lại tại ngăn cản gian, một cái thủy tinh hoa hoa đột nhiên từ nàng trong túi rớt xuống, lặng yên lăn xuống đến dưới bàn. Tần Liêu đem một màn này thu hết vào mắt, tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức thi pháp dừng lại cả phòng. Hà Lam, Sở Sở, ra cước, cảnh sát, thậm chí còn phiêu đãng ở trùng quanh nhỏ bé cho bụi, toàn bộ định tại chỗ. Siêu. Theo Tần Liêu đưa tay khẽ hấp, thủy tinh hoa hoa lập tức hóa thành một đạo lưu quang, như vậy rơi vào này lòng bàn tay. Chết đói, chết đói, chết đói. Đúng lúc này, một đạo thiếu nữ âm bỗng nhiên tự hoa hoa nội bộ vang lên. Đợi chút nữa cho người ăn. Tần Liêu cười cười, trở tay đem hoa nhi này nhét vào chính mình trong túi quần. Hắn biết, cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu con rối, kỳ thực là 2060 khoản soạn ưu, chỉ cần chứa đầy năng lượng, liền có thể tùy thời biến thành điện thoại người máy. Đến nơi nó vì sao lại trên người Sở Sở, hướng xa nói, là bởi vì xỏa nữ tại trở về năm 2060 trên đường, bị xét đánh vào năm 2006. Hướng gần nói, thì là bởi vì nó trước rơi vào Lục Tiểu Thiên trong bọc, về sau Lục Tiểu Thiên vì cứu Sở Sở, lực đấu ba tặc, vô ý đem này thất lạc, liền bị Sở Sở nhặt được lên, thuận tay liền nhét vào trong túi quần, nếu như chính mình không can dự lời nói, hoa nhi này còn biết trở xuống Lục Tiểu Thiên trong tay. Chỉ bất quá, hắn là thật không hứng thú nhìn xỏa nữ cùng Lục Tiểu Thiên yêu đương. Dù sao hắn hệ thống nhiệm vụ cũng không phải làm hồng nương, bởi vậy dứt khoát trực tiếp nhặt lên điện thoại di động này, lại nhìn sẽ mang đến cái gì phản ứng dây chuyền. Chốc lát, theo Tần Liêu giải trừ cấm chế, hiện trường lập tức lại sống lại đây. Một tên cảnh sát thâm niên nghe được động tĩnh đi vào phòng thẩm vấn, lớn tiếng quát ở phát hỏa Hà Lam, đem bọn hắn toàn bộ mang ra ngoài, cũng tỏ vẻ việc này sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ba cái kia cướp bóc phạm chắc chắn sẽ không tùy tiện đi ra đồn công an. Tại đối phương lần này hứa hẹn dưới, Hà Lam cuối cùng là hết giận, lúc này mới nhớ lại chính mình vừa mới hành vi, sắc mặt ửng đỏ nói với Tần Liêu, ngượng ngùng, để ngươi chế giễu. Tần Liêu lắc đầu, Hà tổng đây là tính tình thật, ta có gì có thể trò cười. Cảm ơn các ngươi có thể tới. Cái này lúc, Sở Sở mở miệng nói, ta là lần đầu tiên kinh nghiệm loại chuyện này, trong lúc nhất thời hoảng, cho nên mới sẽ vô ý thức cho Hà tỷ ngươi gọi điện thoại. Hà Lam nói, liền phải gọi điện thoại cho ta, ngươi là tỷ muội của ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, ngược lại là Sở Vi, tiếp vào điện thoại ta về sau, không nói hai lời liền chạy đến, ta nhận ngươi nhân tình. Như vậy đi, ta mời các ngươi ăn cơm, đã vì trả nhân tình, cũng vì cho Sở Sở an ủi. Tần Liêu còn muốn lấy trở về kích hoạt soạn lưu đâu, căn bản không tâm tình bồi hai nàng này ăn cơm, liền nói, ta cùng Sở Sở cũng là bạn bè à, cho nên nói, đây là ta phải làm, không cần chuyên môn nói lời cảm tạ. Ngươi mang theo Sở Sở đi ăn cơm đi, ta còn có chút việc, cần hiện tại chạy tới. Hà Lam có chút thất vọng, nhưng lấy nàng tính tình đến nói, đã không truy vấn, cũng sẽ không giữ lại, bởi vậy miễn cưỡng cười vui nói, tốt, vậy ngươi trước bật điệu. Đi. Tần Liêu cười cười, chợt xài bước đi hướng đầu hẻm. Nhìn qua hắn bóng lưng, Hà Lam nhịn không được yếu ớt thở dài. Một bên, Sở Sở mím môi một cái, nhẹ nói, Hà tỷ, đừng nản chí nha, tục ngữ nói, nam đuổi nữ cách ngọn núi, nữ đuổi nam cách tầng xa, chỉ cần ngươi dụng tâm đi che, sớm muộn có thể đem hắn viên này tâm che nóng. Hà Lam nói, ngươi nói có kỳ quái hay không, đuổi ta người có thể từ nhị hoán xếp tới ngũ hoàn, nhưng ta đều không nhìn chúng. Hết lần này tới lần khác cái này một cái nhìn chúng, lại còn không nhìn chúng ta. Sở Sở ôm lấy nàng cánh tay, trấn an nói, thế nào lại là không nhìn chúng ngươi đây? Phóng nhãn toàn Trung Quốc, có thể so sánh ngươi còn ưu tú lại có mấy cái. Hắn có thể là có chút nguyên do đi, biết rõ ràng cái này nguyên do, có lẽ liền dễ làm. Hà Lam ánh mắt sáng lên, nói, Sở Sở, ngươi có thể hay không giúp ta lặng lẽ hỏi thăm một chút, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Sở Sở, giúp đỡ khuê mật kiêm lão bản đổi ý trung nhân của mình, loại tư vị này thật sự là khó mà diễn tả bằng lời. Một bên khác, Tần Liêu vừa mới đi bộ ra lục ra hẻm, đang chuẩn bị tìm một chỗ không người mở ra chiều không gian chi môn, không ngờ đột nhiên cảm ứng được một cỗ nồng đậm yêu khí. Nghĩ đến nguyên kịch bản, hắn tạm thời từ bỏ trở về biệt thự ý nghĩ, lần theo yêu khí một đường tiến lên, rất nhanh liền đi vào một cái trong hẻm nhỏ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tên lôi tha lôi thôi tóc vàng nam tử đứng ở trong hẻm nhỏ gian, một tay bóp lấy một tên thanh niên cổ, đem này xinh xinh nhấc lên. Bởi vì vị trí vắng vẻ, lại thời gian này điểm không phải đi làm thời gian, đến mức chung quanh một người đi đường không có, tự nhiên cũng liền không ai bằng lúc ngăn lại. Ta lại nói một lần cuối cùng, đem xoản nữu giao ra đầy cho ta. Tóc vàng nam lạnh lùng nói. Thanh niên liều mạng đuốt hắn bàn tay, sắc mặt cấp tốc đỏ lên, thậm chí là biến đen. Ngươi lại không buông tay, hắn liền chết. Tần Liêu đống nhiên mở miệng nói. Tóc vàng nam cực kỳ hoảng sợ. Không phải hắn nghe ra đây là ai âm thanh, mà là hắn căn bản không có cảm ứng được khí tức đối phương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực đối phương khẳng định ở trên hắn. Đống Dương bỏ qua thanh niên trước mắt, tóc vàng nam chậm rãi quay người, một tên trên người mặc câu phục, tướng mạo oai hùng nam tử thân ảnh như vậy đập vào mi mắt. Ngươi là ai? Ta là có thể giúp được ngươi người. Tần Liêu đạo. Tóc vàng nam trừng mắt nhìn, nói, giúp ta. Ngươi biết ta cần cái gì? Ngươi muốn về nhà? Tần Liêu mở miệng cười. Tóc vàng nam gầy gò trên mặt đống nhiên hiện ra một bôi kinh hỉ thần sắc, chợt đội ho một tiếng, vậy thì đi thôi. Tần Liêu gật gật đầu, nhưng lại từng bước một đi vào chính đại miệng hô hấp lấy thanh niên trước mặt, xoay người xuề bàn tay ra, còn tốt chứ? Thanh niên hít sâu một hơi, một phát bắt được hắn bàn tay, mượn nhờ đối phương sức kéo đứng lên, còn tốt, ta gọi Lục Tiểu Thiên, xin hỏi ngài là? Tần Liêu nói, ta gọi Du Sở Vi. Ezit thực phẩm công ty tổng giám đốc Du Sở Vi. Lục Tiểu Thiên không hiểu kích động lên. Tần Liêu ngạc nhiên, ngươi biết ta? Tại Du Sở Vi trong trí nhớ, hắn vẫn chưa tìm tới có quan hệ với đối phương gặp nhau. Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi ngừng lại, vò đầu gật cười, ta đi ngài công ty phỏng vấn qua, chỉ tiếc, vòng thứ nhất liền bị soát xuống tới. Ngươi phỏng vấn cái gì cương vị? Tần Liêu hỏi thăm nói. Lục Tiểu Thiên tự tin không đủ đáp lại nói, sách, thiết kế bộ văn án. Hắn vừa mới tốt nghiệp, không có gì kinh nghiệm làm việc, bởi vậy chạy rất nhiều ra công ty đều không ai nguyện ý muốn hắn, bởi vậy tự tin tự nhiên càng ngày càng hư. Đặc biệt là, tại đối mặt loại này tổng giám đốc cấp bậc đại nhân vật lúc, nhát gan tính cách khiến cho càng thêm không tự tin. Như thế gặp lại, cũng là duyên phận. Tần Liêu cười cười, nói, buổi sáng ngày mai 10 giờ, ngươi lại đến một chuyến công ty của ta đi, ta xem một chút có chức vị gì thích hợp ngươi. Thật sao? Lục Tiểu Thiên ánh mắt sáng lên, âm thanh phát run mà hỏi thăm. Hắn hôm nay từ đi ra ngoài lên vẫn tại xui xẻo, đầu tiên là lại một lần phỏng vấn thất bại, sau đó không hiểu thấu liền bị kia tóc vàng nam đuổi. Chạy trốn, anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả bị ba cái cướp bóc phạm một trận đánh tơi bời, quay đầu lại bị tóc vàng nam ngăn ở nơi này, sao là bi thúc được. Hiện tại xem ra, có lẽ chính mình hôm nay tất cả bất hạnh đều là tại vì thế khắc may mắn trải đường. Hoặc là nói, chính mình hôm nay vật khí đều dùng tại gặp được Du tổng trên thân. Đương nhiên là thật, tiểu hòa tử, ngày mai gặp. Tần Liêu mỉm cười, phất tay quay người. Tốt, ngày mai gặp. Lục Tiểu Thiên kích động nói. Sau 5 phút, Lục Tiểu Thiên mặt mũi bầm dập lại ý cười giạt rào đi tới ra môn, đã thấy mẹ ruột ngồi ở trên ghế salon, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt kia dọa đến hắn mạnh mẽ giật mình. Mẹ, làm gì nhìn ta như vậy? Phỏng vấn qua sao? Mặc dù không có qua, nhưng là... Cái gì nhưng là... Một thân lục sắc áo ba lỗ Lục mẹ bỗng nhiên đứng dậy, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, hơn 2 tháng, ngươi liền công việc đều không tìm được, một mực ăn trong nhà, uống trong nhà, liền dựa vào cha ngươi điểm kia tiền lương, còn có thể nuôi ngươi bao lâu? Mẹ mẹ, ta tìm được việc làm. Lục Tiểu Thiên vội vàng nói. Thật? Công việc gì? Lục mẹ có chút ít hoài nghi hỏi. Ezit thực phẩm công ty ngài biết đi, ngày mai ta liền muốn đi đâu đi làm. Lục Tiểu Thiên nói. Lục mẹ nói, dây chuyền sản xuất. Dĩ nhiên không phải, là ngồi phòng làm việc. Ngươi có thể ngồi phòng làm việc. Sẽ không là lừa ta a? Lục mẹ đối với cái này bảo trì hoài nghi. Lục Tiểu Thiên khoát tay nói, hại, ta lừa ngài làm gì? Ngài nhìn tốt ta rất nhanh liền có thể tự lực cánh sinh, nhà ta kinh tế khó khăn, nhất định có thể được đến tốt đẹp giải quyết. Lục mẹ dò xét hắn một chút, nói, ngày mai đem công tác chứng minh mang về, ta làm sao cứ như vậy không tin đâu. Lục Tiểu Thiên. Hắn căn bản không dám đem hôm nay kinh nghiệm nói ra, dù sao cái này tình tiết quá không thể tưởng tượng, càng giống là y trong tiểu thuyết kịch bản, thậm chí là chính mình y đi ra cố sự. Chỉ hy vọng ngày mai hết thảy thuận lợi, chính mình có thể tại Du tổng trong công ty tìm tới một cái đáng tin cậy cương vị. Chương 1772, xuyên qua thời không, chủ động mở ra tranh chấp mở màn. Chương 1772, xuyên qua thời không, chủ động mở ra tranh chấp mở màn. Đêm đó, Tần Liêu dẫn ăn no nê Hoàng Mi đi vào chính mình trong biệt thự, vừa cười vừa nói, ta trước dẫn ngươi đi tắm rửa đi. Nhìn xem sạch sẽ mà sáng tỏ biệt thự lại sảnh, Hoàng Mi từ lúc có ý thức đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tự mình hổ thẹn, thậm chí là bởi vậy có chút nhát gan. Ngươi làm sao rồi? Có vấn đề? Hay là nói, muốn nghỉ ngơi trước một chút? Gặp hắn không có trả lời, Tần Liêu nhẹ giọng hỏi. Hoàng Mi như ở trong mộng mới tỉnh, hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì đối ta như thế tốt? Tần Liêu trong mắt lóe lên một bôi hồi ức, mở miệng cười, bởi vì ngươi rất giống ta một vị nào đó cố nhân. Cái gì cố nhân? Hoàng Mi truy vấn nói. Cực kỳ lâu trước kia, ta một vị chó huynh đệ. Tần Liêu nói. Vô luận khí chất, dung mạo, thân hình, vẫn là loại kia ngốc manh cảm giác, cái này Hoàng Mi đại vương cũng giống như cực kỳ bảo liên đăng tiền truyện bên trong Hao Thiên Quyển, làm hắn nhìn xem liền có một loại thân cận cảm giác. Hoàng Mi lại không biết cái này một gốc dạng, vò đầu nói, ngươi là người, tại sao lại có một cái chó huynh đệ? Mà lại, ta lớn lên rất giống chó sao? đây chính là một cái rất dài cố sự, đi thôi, ta trước dạy cho ngươi làm sao tắm rửa. Tần Nghiêu ngắt nói. Hoàng Mi nhắm mắt theo đôi cùng sau lưng hắn, ngoài miệng lại nói, ta sẽ tắm rửa, không cần ngươi dạy. Tần Nghiêu nhanh chân đem nảy lĩnh vào phòng tắm bên trong, quay người hỏi, ngươi biết làm sao sử dụng tắm gội?
Cái gì là tắm gội?
Hoàng Mi trên mặt hiện lên một bôi mờ mịt. Tần Nghiêu yên lặng mở ra tắm gội vòi hoa sen chốt mở, kiên nhẫn nói, hướng đông chuyển là nước nóng, hướng tây chuyển là nước lạnh, chính ngươi thử một chút. Hoàng Mi trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn xem tắm gội, thật là lợi hại cơ quan. Tần Nghiêu nhường ra vị trí, cười nhìn về phía đối phương. Hoàng Mi đưa tay nhẹ nhàng mở ra ngân sắc chốt mở, đông vặn vặn, tây vặn vặn, nhìn qua vòi hoa sen bên trong chảy ra của nước, ánh mắt hơi có chút sợ run. Đây là gội đầu, đây là tẩy thân thể. Tần Nghiêu lại vì hắn giới thiệu nước gội đầu cùng sữa tắm, chợt nói, ngươi chậm rãi tẩy đi, ta ra ngoài chờ ngươi. Hoàng Mi cầm hai cái bình không ngừng nghiên cứu, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, đợi chút nữa sau khi tắm, ta đi tìm ngươi. Tần Nghiêu gật gật đầu, quay người rời khỏi phòng tắm. Một lát sau, hắn chợt nghe trong phòng tắm truyền ra trận trận vui vẻ tiếng gào thét, cũng may mắn đây là biệt thự, nếu không tất nhiên sẽ có hàng xóm tìm tới cửa. Làm cái sủng vật nuôi, kỳ thật cũng không tệ. Yên lặng thu hồi ánh mắt, Tần Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp lấy liền triệu hồi ra thủy tinh hoa hoa, yên lặng hướng trong đó rót vào năng lượng. An no, an no. Sau đó không lâu, trong suốt thủy tinh hoa hoa nội bộ đột nhiên vang lên cái kia đạo thiếu nữ âm, đồng thời lưu chuyển lên từng chuỗi số lượng ký tự. Người hoa bài 2060 khoản điện thoại soạn lưu vì ngài phục vụ, xin điền vào khởi động máy mật mã. Ngay sau đó, thiếu nữ âm lại lần nữa vang lên. Tần Nghiêu bình tĩnh nói, ta yêu ngươi. Căn cứ vào đối kịch bản tiên tri năng lực, hắn đương nhiên biết soạn lưu khởi động máy mật mã, không cần giống nguyên kịch bên trong Lục Tiểu Thiên giống nhau, nếm thử vô số lần, cuối cùng vẫn là tại dưới cơ duyên xảo hợp, mới đánh bậy đánh bạ mở ra soạn lưu. Mật mã chính xác. Ngài có thể tại chân nhân hình thức hoặc điện thoại hình thức bên trong tùy ý tuyển một hạng. Chân nhân hình thức. Tần Nghiêu không chút nghĩ ngợi nói. Vừa dứt lời, trong tay thủy tinh hoa hoa liền hóa thành vô số lục sắc quang phủ, chảy ra lòng bàn tay, giống như vô số bọt khí tụ lại cùng một chỗ, dần dần hình thành một cái lục sắc vòng sáng, nương tụ ra một đạo tóc dài phiêu phiêu, trên người mặc ngân sắc áo ba lỗ, quần dài màu đen luyện chuyển thân ảnh. Nhìn chăm chú lên một màn này, Tần Nghiêu âm thầm thở ra một hơi, đối với cái này đa nguyên vũ trụ năm 2060 càng thêm tò mò. Hắn khẳng định, bình thường địa cầu bên trong, đừng nói là năm 2060, chính là năm 2160 cũng nghiên cứu không ra cái đồ chơi này. Dù sao, nguyên kịch bên trong tập 1, liền có nhà khoa học thao túng soạn hữu lực chiến Tôn Ngộ Không kịch bản. Đây chính là Tôn Ngộ Không à, cho dù là hầu ca để cho soạn hữu đâu, cũng có thể nhìn ra này sức chiến đấu. Soạn hữu. Cái này lúc, tắm rửa xong Hoàng Mi vẫn như cũ ăn mặc hắn kia bộ phá áo đi ra, nhìn thấy soạn hữu về sau, lập tức kêu ầm lên. Soạn hữu cũng không để ý tới Hoàng Mi, chỉ là lặng lặng nhìn xem trước mặt chủ nhân. Ta rõ ràng, khó trách ngươi dám nói có thể đưa ta trở về, nguyên lai ngươi chính là soạn hữu chủ nhân. Hoàng Mi đột nhiên vỗ đầu một cái, hướng về phía Tần Nghiêu nói. Tần Nghiêu cười cười, do hỏi, ngươi có muốn hay không hiện tại liền trở về? Muốn? Không muốn. Hoàng Mi vô ý thức gật đầu, chợt không biết nhớ ra cái gì đó, lại liên tục khoát tay. Đến cùng là phải trả là không muốn. Tần Nghiêu xác nhận nói. Hoàng Mi thẳng thắn nói, tại không thể trở về đi thời điểm, ta một lòng nghĩ mau trở về, nhưng ngươi bây giờ nói có thể tùy thời tiễn ta về đi, ta ngược lại không đổi, muốn lưu thêm một thời gian. Cũng được, ta cho ngươi tìm thân quần áo thay đổi, ngày mai đi với ta công ty đi, ta an bài cho ngươi cái công việc làm trước. Tần Nghiêu nói. Hoàng Mi trùng điệp gật đầu, lời nói xoay chuyển, đúng. Ngươi làm gì để xoản lưu đi chúng ta thế giới kia đâu? Tần Nghiêu nói, không phải ta để xoản lưu đi, là một người khác hoàn toàn. Trên thực tế, ngay tại vừa rồi, ta mới khóa lại xoản lưu. Hoàng Mi như có điều suy nghĩ, truy vấn, cái này xoản lưu, đến tột cùng là cái gì? Là một cái điện thoại. Tần Nghiêu nói, ngươi đi theo ta. Hoàng Mi gãi đầu một cái, đi chỗ nào? Mang ngươi nhận biết thế giới này. Tần Nghiêu nói, đêm khuya. Lầu 2. Trước máy vi tính. Hoàng Mi trừng mắt mắt nhỏ. Nhìn xem trong video từ cách mạng công nghiệp bắt đầu khoa học kỹ thuật cách tần, thế giới quan nhận giống như trời long đất lở mãnh liệt xung kích, toàn bộ yêu đều đốc. Sát bách trong phòng ngủ, Tần Nghiêu đem soạn lưu một lần nữa biến trở về điện thoại hình thức, lật tay gian đưa vào thần quốc bên trong, ngồi xếp bằng, yên lặng lĩnh ngộ lấy được từ bảo liên đăng thời không phát tác. Chỉ trước mắt, đêm tận bình minh, Tần Nghiêu đưa tay đẩy ra phòng chơi game cửa phòng, lại phát hiện Hoàng Mi thế mà biết vọc máy vi tính, cứ việc chỉ là chơi một cái trò chơi nhỏ. Đi, đi làm. Ai, tốt. Hoàng Mi trực tiếp rời khỏi trò chơi, đứng dậy nói. Dù tổng, các ngươi thế giới này so với chúng ta thế giới kia nhưng có thú nhiều lắm. Tần Nghiêu mang theo hắn xuống lầu, đi vào trong xe Audi, nhưng thật ra là ngươi tại các ngươi thế giới kia ngốc ngán, đột nhiên lại tới đây, cảm giác mới mẻ mà thôi. Trên thực tế tại cái này thời không bên trong, cũng có vô số người muốn trở lại cổ đại đi, thể nghiệm cổ đại sinh hoạt. Hoàng Mi tâm thần khẽ nhúc đích, do hỏi, kia đối với ngươi đến nói, chẳng phải là nghĩ thể nghiệm cái gì sinh hoạt, liền có thể thể nghiệm cái gì sinh hoạt. Tần Nghiêu cười nói, cũng là có chút hạn chế. Lúc nói chuyện, ô tô dần dần đi vào công ty vườn khu bên trong. Khi hắn y theo lấy ký ức, mang theo Hoàng Mi đi vào hành chính trước đại lâu lúc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cầm Sơ yếu lý lịch, không biết ở đây chờ bao lâu Lục Tiểu Thiên. Làm sao ngươi tới sớm như vậy? Chẳng lẽ ta hôm qua nói chính là 9 giờ? Tần Nghiêu bước chân hơi ngừng lại, nghi hoặc hỏi. Chính thất thần Lục Tiểu Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng dậy, không không không, ngài nói chính là 10 điểm, ta là sớm lại đây. Tần Nghiêu cười gật đầu, vậy thì đi thôi, cùng ta cùng đi phòng tổng tài. Chốc lát, Tần Nghiêu mang theo bọn hắn đi vào một gian rộng rãi mà sáng tỏ trong văn phòng, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Thiên, ngươi xác định là muốn làm thiết kế?" Lục Tiểu Thiên gật gật đầu: "Đúng, ta đại học liền học cái này, cảm giác làm công việc này chuyên nghiệp cùng một." Tần Nghiêu gật gật đầu, gọi điện thoại gọi tới một thân nghề nghiệp tây trang nhân sự quản lý, chỉ vào Lục Tiểu Thiên nói: "Chuẩn bị cho hắn một phần hợp đồng, lương tạm 800, trích phần trăm cùng tiền tăng ca tính khác." Đại khái hơn 30 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ nhân sự quản lý gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Tốt, Du tổng." Cùng lúc đó, nghe được cái này đãi ngộ, Lục Tiểu Thiên trực tiếp mắt trợn tròn. "Lương tạm bao nhiêu?" "800." Cha hắn trước mắt tiền lương cũng bất quá là một tháng 600 khối, liền cái này còn cả ngày chỉ trích hắn không có chuyện làm. Kết quả quay đầu gian, chính mình vừa xử lý vào trước, lương tạm liền so với mình cha ruột cao rồi. "800 khối, ngươi không chê ta?" Tại hắn giật mình lăng gian, Tần Liêu quay đầu hỏi. Lục Tiểu Thiên liên tục khoát tay, cười định nói: "Không ít, không ít, ta cũng không dám tin tưởng mình có thể đáng cái này giá." "Khẳng định là giá trị." Tần Liêu cười cười, lập tức chỉ vào Hoàng Mi hướng nhân sự quản lý nói: "An bài cho hắn một cái bảo an tuần tra cương vị đi, đồng thời cho bảo an đội trưởng nói rõ ràng, hắn yêu làm gì, chỉ cần không thai họa những người khác, liền đừng quản." "Tốt, Du tổng." Nhân sự quản lý nhìn chằm chằm Hoàng Mi, sụp mi thuận mắt nói: "Trước cứ như vậy đi, hai người đi theo nàng đi vào cương vị, đến tiếp sau có vấn đề gì lời nói, có thể tùy thời tìm ta câu thông." Tần Liêu nói: "Cảm ơn Du tổng." Lục Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy cảm kích nói: "Cảm ơn Du tổng." Hoàng Mi học hình dạng của hắn, cười ngây ngô lấy nói lời cảm tạ. Tần Liêu khoát tay áo, đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, chậm rãi đi vào một mặt cửa sổ sắt đất trước, nhìn xuống dưới chân nhà lầu, suy nghĩ dần dần bay xa. Chính mình vừa tới liền tiện hồ Lục Tiểu Thiên, cầm tới xoắn hữu, tương đương với từ vừa mới bắt đầu, số mệnh liền đi hướng một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Như vậy tại bảo vệ địa cầu nhiệm vụ bên trong, phải đối mặt kẻ địch còn biết là Lưu Ma Vương sao? Xác suất lớn sẽ không. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm khái nói: "Có được tất có mất a." Vẫn là câu nói kia, cách làm an toàn nhất chính là đừng thay đổi cái bản, hoặc là nói đem xoắn hữu còn cho Lục Tiểu Thiên, vậy nước hôn đến trận chiến cuối cùng mở ra. Nhưng loại này vậy nước với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí là không thú vị. Huống chi, cho dù là đối thủ biến thành Tây Du bên trong một vị nào đó thân phận, hoặc là năm 2060 thời không bên trong một ít mạnh mẽ cá thể hoặc tổ chức, hắn thì sợ gì? Cho đến ngày nay, hắn sớm đã không phải cần đau khổ rẽ rủa sâu kiến, mà là mãnh long quá giang, có được thay đổi hết thảy kết cục năng lực. Gen gen gen. Nửa ngày, trong văn phòng, đang lúc Tần Liêu khoanh chân tu hành lúc, điện thoại trên bàn cơ đột nhiên vang lên. Cách không một chỉ ấn xuống miễn đề, một đạo mang theo lo lắng trầm thấp giọng nam bỗng nhiên vang lên: "Du tổng, không tốt, Hoàng Mi địa giận." "Tần Liêu." Trầm mặc một lát, hắn không nhanh không chậm hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, không có việc gì đi mỏ công tắc điện. Thanh âm kia bất đắc dĩ nói: "Hiện tại người đều bị điện hắc, ngài nhìn." "Không có việc gì, hắn thể trạng tốt, chống chọi tạo, ngươi tìm người đem hắn dọn đi phòng an ninh, để hắn nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Tần Liêu dặn dò nói. Đối diện, một thân bảo an đội trưởng phục sức nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt tối đen, trên đầu còn không ngừng bốc khói Hoàng Mi, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng chửi một câu thối nhà tư bản, sau đó túi đầu khom lưng cúp điện thoại, tìm người khiêng đi thân thể cứng đờ tân nhiệm tuần tra viên. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, Du tổng giống như nói một điểm không sai, vẹn vẹn hơn 10 phút về sau, Hoàng Mi liền khôi phục bình thường, trừ tạo hình khó xem một chút bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác ảnh hưởng. Thân thể của người này là thật chống chọi tạo a. Chỉ trước mắt, 7 ngày sau, Hoàng Mi cùng Lục Tiểu Thiên đều dần dần thích ứng công việc bây giờ cùng sinh hoạt, chỉ bất quá đem so sánh với mỗi ngày đều có thể tan tầm về nhà Lục Tiểu Thiên, Hoàng Mi sau khi tan việc, chỉ có thể đi theo Tần Liêu trở về kia tòa biệt thự lớn, ở mặc dù rất tốt, nhưng lại dần dần câu lên hắn đối Tiểu Tây Thiên tưởng niệm. Trong bất chi bất giác, chính mình rời đi cũng có gần nửa tháng, không biết những cái kia đồ tử đồ tôn, cùng kia bị giam giữ tại não bạc vàng bên trong Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới như thế nào. Còn có kia Đường Huyền Trang, nếu như hắn bị khác yêu quái cho ăn, chính mình chẳng phải là không công cho người khác làm áo cưới. Người hai ngày này làm sao rồi? Cảm giác cùng mất hồn giống như. Tối hôm đó, trở lại biệt thự về sau, Tần Liêu bỗng nhiên gọi lại chuẩn bị trở về phòng Hoàng Mi, trên mặt tò mò hỏi. Hoàng Mi thở phào một hơi, quay người cười nói: "Du tổng, ngươi biết Đường Tăng sao?" Tần Liêu bật cười, nói nhảm: "Người Z quốc ai không biết Đường Tăng?" Hoàng Mi cười làm lành nói: "Vậy ngài muốn ăn thịt Đường Tăng sao? Nghe nói, chỉ cần ăn hắn một miếng thịt, liền có thể trường sinh bất lão." "Không nghĩ." Tần Liêu nói: "Ta thông qua tu hành cũng có thể làm đến trường sinh bất lão, so ra mà nói, ăn thịt Đường Tăng giá quá lớn." "Cái gì đại giới?" Hoàng Mi trừng mắt nhìn, nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm Phật Di Lặc tọa hạ đệ tử, chẳng lẽ còn thấy không rõ Tây Du chân tướng sao?" Tần Liêu hỏi lại nói: "Cái này có cái gì chân tướng?" Hoàng Mi vò đầu nói. Tần Liêu cười lắc đầu, quay lại: "Ngươi nhìn nhiều nhìn có quan hệ với Tây Du ký video giải thích, nhìn nhiều ngươi liền biết." Hoàng Mi như có điều suy nghĩ, chợt nói: "Ta có một cái yêu cầu quá đáng, muốn cầu ngươi hỗ trợ." Tần Liêu nụ cười hơi ngừng lại, nói: "Ngươi nghĩ hồi Triều Đường?" "Ai?" Hoàng Mi nói: "Chỉ là muốn trở về nhìn xem, ta kia não bạc vàng còn giam giữ Tôn Ngộ Không đâu." Tần Liêu lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ, nếu như mình mang Hoàng Mi trở về, 100 sẽ xảy ra chuyện. Mà chuyện này, có lẽ chính là địa cầu bảo vệ chiến bắt đầu. Nhưng nếu như hắn không mang Hoàng Mi trở về, là có thể tránh thoát phiền phức, nhưng vì biết chính mình còn phải đợi bao lâu thời gian mới có thể phát động nhiệm vụ. "Du tổng." Cái này lúc, Hoàng Mi nhẹ giọng la lên. Tần Liêu âm thầm thở ra một hơi, cười nói: "Thôi được, ta thỏa mãn ngươi tâm nguyện là được." Hoàng Mi đại hỉ, nhặt tại chỗ nhảy lên, đa tạ Du tổng, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Thần yêu, gia hỏa này, tại trên mạng học đồ vật rất tạp a. Ý niệm tới đây, hắn im lặng cười cười, lật tay gian lấy ra xoa nữu điện thoại, cũng lấy giọng nói đem này hóa thành hình người, xoa nữu, mở ra xuyên qua thời không công năng. Vừa dứt lời, một cái vương bức lục sắc màn hình liền đột nhiên thoáng hiện tại một người một yêu diện trước, trong đó có thông tin công năng, giao thông công năng, chữa bệnh công năng, máy tính công năng, trật tự xã hội giữ gìn công năng, chờ một chút, đương nhiên, cũng có bọn hắn cần xuyên qua thời không công năng. Sau một khắc, theo xoa nữu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màn hình lập tức đi vào xuyên qua thời không công năng cấp 2 giao diện, thời gian địa điểm nhân vật trở về bốn cái lựa chọn như vậy hiện ra tại Tần Liêu trước mắt. Nhìn xem cái này hiệu suất cao nhanh gọn điều khiển bình đài, Tần Liêu nhịn không được oán thầm nói, cái này Trung Hoa bài xoa nữu điện thoại, trên bản chất chính là một cái hệ thống ngón tay bằng a. Chương 1773, Di Lặc, hai vị cùng ta có duyên. Chương 1773, Di Lặc, hai vị cùng ta có duyên. Xin điền vào thời gian, địa điểm, nhân vật. Xoa nữu nhắc nhở đạo. Tần Liêu hỏi thăm nói, ngươi mang Hoàng Mi tiến hành xuyên qua thời không thời điểm, là cái gì thời gian? Lần trước xuyên qua thời không thời gian cụ thể vì công nguyên năm 641 ngày mùng ngày 4 tháng 5 14:08:13. Xoa Nữu nói. Tần Nghiêu nói, vậy liền đem thời gian thiết trí là 08:14. Địa điểm, ngươi mang theo Hoàng Mi xuyên qua chi điểm. Nhân vật, ta cùng Hoàng Mi, đương nhiên, còn có ngươi. Xoa Nữu thu được. Xoa Nữu gật gật đầu, thân thể đột nhiên hóa thành vô số số lượng ký hiệu, giống như nước chảy bao trùm Tần Nghiêu cùng Hoàng Mi, mang theo bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Xoa Nữu thoáng hiện đến một đầu thời gian trong đường hầm, tay trái cầm Hoàng Mi cổ tay, tay phải nắm lấy Tần Nghiêu cổ tay, mang theo một người một yêu, cấp tốc bay về phía địa điểm chỉ định. Hoa, tê. Phi hành gian, Hoàng Mi nhìn chung quanh, không ngừng ngắm nghĩa đường hầm thời không trên vách vô số hình tượng, miệng bên trong phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Lần trước hắn dắt lấy nhân chủng túi, bị ép đi theo Xoa Nữu tiến hành xuyên qua thời không lúc, căn bản không tâm tư nhìn những hình ảnh này. Hiện tại xem xét lại phát hiện, quả thực vượt quá tưởng tượng, thậm chí nhìn mà than thở. Xoa Nữu, ngươi năng lượng còn sung túc sao? Tần Liêu lại không thế nào dò xét bốn phía, ngược lại là ghé mắt hướng Xoa Nữu hỏi. Hắn nhớ kỹ nguyên kịch bên trong, Lục Tiểu Thiên cùng Xoa Nữu tiến hành xuyên qua thời không, chạy về chiều đường cứu Tôn Ngộ Không lúc, Xoa Nữu vốn nhờ năng lượng không đủ mà bị ép hạ xuống, bởi vậy đi vào cao lão cửa trang trước. Xoa Nữu năng lượng rất sung túc. Cái này lúc, Xoa Nữu đáp lại nói. Tần Liêu gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, về sau nếu như ngươi năng lượng tiêu thốn, tùy thời nói cho ta cho ngươi nạp năng lượng. Xoa Nữu nói, mời thiết trí năng lượng nhắc nhở tỷ lệ phần trăm. 30 đi. Tần Liêu nói. Thiết trí thành công, năng lượng tiêu hao đến 30 lúc sẽ tự động tiến hành tốn năng lượng nhắc nhở. Xoa Nữu nói. Một bên, Hoàng Mi đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng đột nhiên hiện ra một cô ao ước cảm xúc. Nếu như chính mình cũng có thể được như thế một cái điện thoại di động, có thể tùy ý xuyên qua tại khác biệt thời không, như vậy cái này sinh hoạt nên đến cỡ nào rực rỡ. Bành. Ngay tại hắn tưởng tượng lấy cái này mỹ hảo hình tượng lúc, Xoa Nữu đột nhiên dẫn dắt bọn hắn đụng vào thời không bích, hối hạ đáp xuống một mảnh vô ngần cỏ hoang trên mặt đất. Điểm dừng chân cách đó không xa, thình lình đứng vững một cái giống như to bằng gian nhà kim bát. Cái này trở về rồi. Dùng sức đạp đạp đất mặt, Hoàng Mi hít sâu một hơi, cười nói, cỡ nào cảm giác quen thuộc. Xoa Nữu yên lặng buông ra hai người cổ tay, nói, xuyên qua thành công, xin chủ nhân chỉ thị. Tần Liêu vừa cười vừa nói, chờ lệnh đi. Vâng. Xoa Nữu gật gật đầu. Hoàng Mi liếm môi một cái, do hỏi, Xoa Nữu, ngươi còn có hay không cái gì tiểu tỷ muội? Đại cô nàng hoặc hoa cô nàng cái gì? Xoa Nữu im lặng, dường như căn bản không nghe thấy hắn hỏi thăm. Tần Liêu nói, Xoa Nữu, mở ra cùng người xa lạ đối thoại hình thức. Đúng, chủ nhân. Xoa Nữu trong mắt lục quang lóe lên, chợt nói, vô chướng ngại câu thông hình thức đã mở ra. Nghe vậy, Hoàng Mi vội vàng lại đem chính mình kia vấn đề hỏi một lần. Không có. Xoa Nữu lắc đầu, đáp lại nói, ta là Trung Hoa bài điện thoại bộ thứ nhất mô phỏng chân thật nhân thủ cơ, cũng vô cái khác loại hình. Vậy có hay không bộ hai Xoa Nữu đâu? Hoàng Mi trên mặt thèm nhỏ dãi mà hỏi thăm. Xoa Nữu nói, hết hạn đến năm 2060 ngày mùng ngày 2 tháng 5, trên thế giới chỉ có một đài Xoa Nữu điện thoại. Sau đó, tình huống không biết. Hoàng Mi truy vấn nói, vậy ngươi có thể mang theo chúng ta đi tới năm 2060 ngày mùng ngày 2 tháng 5 về sau sao? Thực không dám dâu dếm, ta cũng muốn một đài Xoa Nữu điện thoại. Xoa Nữu nói, có thể xuyên qua. Hoàng Mi đại hỉ, liền mắt ba ba nhìn hướng Tần Liêu, Du tổng, cái kia, ta. Ngươi trước đem Tôn Ngộ Không bọn hắn thả ra đi, ta suy nghĩ một chút. Tần Liêu nói, được rồi. Hoàng Mi trùng điệp gật đầu, tiếp lấy mặt hướng kim bát, niệm tụng chú ngữ, lớn như vậy kim bát lập tức tách ra, hóa thành hai đạo lưu quang, bay nhanh rơi vào nảy lòng bàn tay. Yêu quái, nhìn đánh. Theo kim bát biến mất, một béo một gầy, một heo một hầu đống nhiên nhảy vọt mà ra, trong đó bục vệ, rim bím tóc dài chưa yêu dơ lên đinh ba, liền muốn phóng tới Hoàng Mi. Bát giới chậm đã. Tôn Nộ Không mắt nhìn đứng ở Hoàng Mi bên cạnh hai người, một thanh níu lại chư bát giới góc áo. Hầu ca, ngươi cản ta làm gì? Chư bát giới dãy rủa nói. Ngốc tử, đây là người ta chủ động thả chúng ta, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tôn Nộ Không nói. Chư bát giới. Nghiên xúc, nguyên lai ngươi ở chỗ này, để ta một phen dễ tìm. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo to lớn âm thanh. Tần Liêu trái tim đập mạnh, cùng mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhưng thấy một tôn người khoác hoàng bào, đầu chọc bụng tròn, trên cổ treo một chuỗi Phật châu tôn giả giá vân mà đến, khí độ bất phàm. Bái kiến chủ nhân. Hoàng Mi đại lễ tham viếng. Di Lặc gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn qua đám người, cuối cùng đặt ở Xoa Nữu trên thân, đang muốn mở miệng, không ngờ một bên Tôn Ngộ Không đột nhiên kêu ầm lên, tốt ngươi cái cười hòa thượng, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác vào lúc này đến, hại ta lão Tôn cùng sư đệ chịu không ít khổ, ngươi còn muốn kiếm lời cái nhân tình. Tôn Ngộ Không, ngươi đối chủ nhân nhà ta tôn kính chút, nếu không. Hoàng Mi quá khẽ. Đồng Nhi. Di Lặc gọi lại Hoàng Mi, chợt mặt mũi hiền lành nói, không sao. Đúng, chủ nhân. Hoàng Mi không người nói. Tần Nghiêu đông nhiên mở miệng, bây giờ tất cả đều vui vẻ, chúng ta cũng nên trở về. Hoàng Mi, sau này còn gặp lại. Hoàng Mi hơi biến sắc mặt, nói, vậy ngươi đừng quên tới đón ta. Tần Nghiêu cười nói, không có vấn đề. Chờ một chút. Ngay tại hắn mang theo Xoa Nữu quay người thời khắc, Di Lặc đột nhiên nói. Tần Nghiêu quay đầu nhìn lại, nụ cười không thay đổi, dám hỏi Phật tổ có gì chỉ giáo. Di Lặc cười híp mắt nói, hai vị cùng ta có duyên, còn mời theo ta đi tới Di Lặc tịnh thổ gặp mặt nói chuyện. Tần Nghiêu lắc đầu, nói, xin lỗi, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Lần sau đi. Lần sau gặp lại liền không biết là lúc nào, cho nên nói, vẫn là lần này đi. Di Lặc nói. Tần Nghiêu nói, mời Phật tổ chớ có làm khó. Di Lặc khoát tay, không, bần tăng đây là thịnh tình mời. Tôn Ngộ Không nhíu mày lại, nói, Phật Di Lặc, người ta vốn không muốn đi, ngươi cần gì phải cơ cầu. Thừa dịp Di Lặc quay đầu nhìn về phía hầu từ lúc, Tần Nghiêu yên lặng nắm chặt Xoa Nữu cổ tay, truyền âm lọt vào tai, Xoa Nữu, xuyên qua thời không, hướng quá khứ chạy. Hắn biết rõ, tại bên trong thế giới này có một cái định luật, tức, cùng một thời không bên trong, không thể xuất hiện hai cái chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, tại nguyên kịch bên trong, làm Lục Tiểu Thiên để Xoa Nữu đem chính mình mang đến 10 năm sau lúc, Xoa Nữu nói cho chính hắn làm không được. Nhưng Hoàng Mi, chứ bắt giới, Nữu Ma Vương lại có thể từ cổ đại đi vào hiện đại, điều này nói rõ đến năm 2006 lúc, đầy trời thần Phật đã biến mất. Trong lúc này, khẳng định phát sinh một đoạn không muốn người biết nhưng lại ầm ầm sóng dậy cố sự. Mà đây không phải trọng yếu nhất chính là, nếu Hoàng Mi bọn hắn có thể xuất hiện tại năm 2006, như vậy Di Lặc khẳng định cũng có thể. Coi đây là tiền đề, hắn chỉ có thể nghịch dòng sông thời gian chạy, như thế mới có thể đào thoát đối phương độc thủ. Xoa Nữu không biết hắn nghĩ sâu tính kỹ, lại đem phục tùng mệnh lệnh xem như thiên chức, nhất thời hóa thành vô số số lượng ký hiệu, đem hắn toàn thân bao khỏa. Di Lặc đột nhiên quay người, đưa tay một chỉ, Tần Nghiêu chung quanh thời không liền bị giam cầm ở, nhưng mà, Tần Nghiêu chủ tu cũng là thời không pháp tắc, kết ấn thi pháp, ngàn vạn thời không kim phù lấp lánh, phá vỡ siết chặt mặt cho Xoa Nữu đem thân thể mình đưa vào thời gian đường hầm. Di Lặc không chút do dự, lập tức hóa thành một đạo kim quang, theo sát sau lưng Tần Nghiêu, cùng nhau trốn vào trong đường hầm. Chủ nhân chờ ta một chút. Hoàng Mi quát to một tiếng, đột nhiên bay lên, phóng tới Xoa Nữu mở ra cửa đường hầm. Có thể cái này lúc lại vì lúc đã muộn, khi hắn bay tới nơi đây lúc, cửa đường hầm triệt để tiêu tán ở hư không. Đừng nhìn, ngốc tử, chúng ta nhanh đi tìm sư phụ đi. Trên đồng cỏ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói. Chư Bát Giới như ở trong mộng mới tỉnh, thì thào nói, hầu ca, là hắn, nhất định là hắn, ta nhận ra kia kim phủ. Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn, hỏi thăm nói, cái gì kim phủ? Ngốc tử, ngươi phát động kinh rồi. Đường hầm thời không bên trong. Hối hả phi hành gian. Mắt thấy sau lưng kim quang càng ngày càng gần, giống như lấy mạng diêm la, Tần Liêu bỗng nhiên truyền âm nói, Xoa Nữu, lập tức phá vỡ thời không bích. Xoa Nữu gật gật đầu, nắm lấy hắn thân thể liền vọt tới bên cạnh thời không bích, cứ thế biến mất ở trong đường hầm. Dây lát gian, Di Lặc hóa quang mà tới, đột nhiên ngừng tại bọn hắn biến mất thời không bích trước, đưa tay nén này bên trên, lại cảm ứng được một cỗ chính mình vô pháp chống lại to lớn thần lực. Tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn thân thể bỗng nhiên hóa thành vô số nhỏ vụn kim quang, đem hết toàn lực đâm vào thời không chiến bách. Oeng! Nương theo lấy một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang, đạo đạo kim quang bỗng nhiên bị đẩy lùi trở về, từ cái này một bên thời không bích, hung hăng phun đâm vào khác một bên thời không bích, trượt xuống thời khác, một lần nữa ngưng tụ thành Di Lặc bộ dáng. Thiên đạo chi lực. Đưa tay lau đi khỏe miệng một bôi vết máu màu vàng nóng, Di Lặc chậm rãi đứng dậy, hai đầu lông mày vô cùng lo lắng. Hắn được tôn sùng là Tam Thế Phật bên trong vị Lai Phật, chủ tu cũng là thời không phát tắc, nhưng mà lại cũng không thể xuyên qua tại khác biệt thời gian tuyến bên trong, càng khỏi phải nói đợi đến tương lai của mình. Là lấy, trong bóng tối phát hiện một nam một nữ kia không thuộc về quá khứ cùng hiện tại về sau, hắn không khỏi mừng rỡ như điên, thậm chí chủ động nhiệt thân, mời bọn hắn tiến đến Di Lặc tịnh thổ. Chi tiết, thất bại trong gang tấc, ta nhất định sẽ bắt lấy các ngươi, ta muốn các ngươi giúp ta tu hành. Nhiều lần, Di Lặc yên lặng nắm chặt song quyền, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, kim sắc khí lãng tự này thể nội xung ra, quét ngang trên dưới, lại không làm gì được thời không biết mảy may. Trước đây không, Cao Lão Trang, theo trước cửa hư không một trận rung động, hai thân ảnh bỗng nhiên từ hư hóa thực xuất hiện tại cửa ra vào. Mà một màn này, trùng hợp bị ngay tại cổng ra hoa đèn gã sai vật nhìn ở trong mắt, lập tức quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu gọi, tiểu nhân Cao Tài, bái kiến hai vị thượng tiên. Cao Tài, nơi này là Cao Lão Trang. Tần Nghiêu ngước mắt nhìn về phía Cao Trạch bảng hiệu, trên mặt hiện lên một bôi cổ quái thần sắc. Hắn không nghĩ tới nguyên số mệnh đều băng thành như vậy, Xoa Nữu thế mà còn mang theo hắn đi vào Cao Lão Trang. Là trùng hợp, vẫn là số mệnh. Không sai, nơi này chính là Cao Lão Trang, dám hỏi hai vị thượng tiên là đến cứu vớt tiểu thư nhà ta sao? Cao Tài mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Xoa Nữu hỏi thăm nói, tiểu thư nhà ngươi gặp được phiền toái gì rồi? Cao Tài cố nén kích động cùng vui sướng, vội vàng nói, có chỉ chưa yêu, muốn chiếm lấy tiểu thư nhà ta. Hôm nay chính là hắn định bái đường này, có lẽ không bao lâu, hắn liền sẽ đến. Xoa Nữu quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu, nói, chủ nhân, Xoa Nữu đề nghị ngài mở ra trật tự xã hội giữ gìn công năng. Tần Nghiêu biết, chức năng này có thể làm chính mình điều khiển soạn hữu, tiến hành hiện thực bản khống chế tác chiến. Nguyên kịch bên trong, một tên nhà khoa học khống chế soạn hữu đều có thể lực chiến Tôn Ngộ Không, như vậy chính mình thao túng soạn hữu, uy lực nhất định càng hơn một bậc. Chỉ bất quá, lấy thực lực của hắn bây giờ đến nói, đối phó chư bát giới, thật đúng là không cần loại này ngoại quải, thậm chí không cần hiện thân. Cao Tài, mang bọn ta đi gặp nhà ngươi lão gia đi.
Đúng, mời đi theo ta.
Cao Tài kích động nói. Trong nháy mắt, vào cửa lớn, đi vào phòng chính, một tên trên người mặc cẩm y lão giả nhìn thấy bọn hắn thân ảnh, lúc này nhíu mày hỏi, Cao Tài, bọn họ hai vị là?
Lão gia, bọn họ hai vị là trên trời đến tiên nhân, chuyên vì cứu vớt tiểu thư mà tới.
Cao Tài đáp lại nói. Cao Thái Công giật mình trong lòng, một lần nữa dò xét hướng hai người này, lúc này mới phát hiện bọn hắn không giống nhân gian dân chúng, trên mặt không khỏi hiện ra một bôi chờ mong thần sắc, dám hỏi hai vị, chính là như thế.
Xem như thế đi.
Tân Nhiêu nói, Lão Thái Công, đem nhà ngươi nữ nhi gọi ra đến cho ta gặp gỡ đi, đợi chút nữa ta liền huyễn hóa thành dáng dấp của nàng, nhiếp phục chư yêu.
Tốt tốt tốt.
Lão Thái Công điệt âm thanh đáp lại, vội vàng nói, Cao Tài, nhanh đi, đem tiểu thư mang đến.
Nửa ngày.
Thanh thiên bạch nhật phía dưới, một trận đi thạch cắt bay yêu phong trùng trùng điệp điệp rơi vào cao phủ bên trong, lập tức tự trong gió đi ra một cái mặt tròn lông ngắn, mũi heo thai to, khoác trên người một kiện cẩm bào, lại xem ra dở dở ương ương thân ảnh, đương nhiên đó là cái kia quá khứ thiên đồng nguyên soái, hiện tại heo yêu chư bờ liệp.
Nương tử, ta đến.
Cái này lúc, chư cương liệp ánh mắt quét qua, rất nhanh liền tại gián hỉ chữ bên phòng cưới nhìn thấy ý trung nhân, lau miệng trôi chảy nước, mỉm cười đẩy cửa vào.
Trên giường, huyễn hóa thành cao thúy lan Tần Liêu dương mắt nhìn lên, cao giọng nói, chư cương liệp, ngươi tại sao ở đây?
Chư cương liệp sững sờ, nói, ta đến thành thân a.
Không, ta hỏi chính là, ngươi tại sao lại ở nhân gian?
Tần Liêu nói.
Chư cương liệp gãi đầu một cái, nương tử, ngươi hôm nay làm sao là lạ?
Tần Liêu nói, đó là bởi vì, ta nghe nói một việc, không biết là thật là giả.
Chư cương liệp nhìn chăm chú lên đối phương đôi mắt, do hỏi, chuyện gì?
Ngươi lời trước, có phải hay không trong thiên cung thiên đồng nguyên soái?
Tần Liêu hỏi thăm nói.
Chư cương liệp giật mình trong lòng, nương tử, ngươi là nghe ai nói?
Nghe ai nói không quan trọng, trọng yếu chính là, đối phương còn nói, ngươi là thân phụ thiên mệnh.
Chư cương liệp, ngươi có nghĩ tới không, nếu ngươi mạnh cưới ta, còn có hoàn thành cái này thiên mệnh tư cách sao?
Tần Liêu nói.
Chư cương liệp lặng im một lát, nói, như không có ta lão chư, ở đâu ra ngươi cao già phú quý?
Bởi vậy, ta cưới ngươi cũng là phải, ai cũng nói không được.
Thiên mệnh.
Cầu thí thiên mệnh, không có mới tốt.
Tần Liêu nói, ngươi lại muốn như thế.
Chư cương liệp một thanh nhào về phía hắn thân thể, quát to, vô luận như thế nào, ta cũng muốn vào hôm nay cùng ngươi viên phòng, nếu không chết đều không cam tâm.
Chương 1774, Di Lặc đã vào lạc lối.
Chương 1774, Di Lặc đã vào lạc lối.
Nhìn xem mang theo một cỗ ác phong đánh tới chư cương liệp, Tần Liêu lắc đầu, đưa tay một chỉ, vô số thời không pháp tắc bay nhanh ngưng tụ thành đạo đạo kim sắc xiển xích, đem này thân hình khổng lồ phong cấm ở giữa không trung.
Chư cương liệp đống nhiên trừng lớn hai mắt, đại não trong lúc nhất thời lâm vào đứng máy trạng thái.
Cái này tình huống như thế nào?
Cao tiểu thư tại sao lại pháp thuật, hơn nữa còn là cường đại như vậy thuật thức?
Chư cương liệp, ta hôm nay đem ngươi phong ấn nơi này, nhiều nhất 3 năm, phong ấn liền sẽ tự mình quên.
Nếu ngươi tại trong 3 năm này, chờ đến thỉnh kinh hòa thượng, cũng có thể để hòa thượng kia bóc ngoài cửa phù lục, như thế có thể tự giải phong.
Tần Liêu cơ ống tay áo, vây nốt ở chư bát giới kim phù lập tức tiêu tán ở không trung, đồng thời thân ảnh của hắn cũng tan biến tại trong phòng.
Chư bát giới âm thầm kinh hãi, lúc này nhanh chân chạy hướng cửa phòng. Kết quả tại kéo môn một máy mắt, vô số kim sắc thiểm điện đống nhiên xuất hiện, thuận hắn bàn tay truyền khắp toàn thân, thẳng điện hắn run rẩy không thôi, ở bằng ngã xuống đất.
Cái này lúc, Tần Liêu hiện tại ngoài cửa phòng, tự trên cửa cầm ra vô số pháp tắc phù văn, hội tụ tại một đạo trên lá bửa, tiếp lấy đem lá bửa dán tại trong khe cửa ương.
Chủ nhân.
Xoà Lưu bước nhanh mà đến, nhẹ giọng kêu.
Cao Thái gia nghe đến bên này động tĩnh, vội vàng mang theo nữ nhi chạy tới, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm, tiên nhân, có thể từng giết kia chưa yêu?
Giết rồi.
Tần Liêu lông mày cau lại, quắc khẽ, Cao Thái gia. Ngươi sở lấy lương tâm nói, không có kia chư yêu, ngươi cao gia ở đâu ra như vậy phú quý? Không muốn đem nữ nhi gả cho đối phương cũng coi như, ngươi lại còn có giết hắn chi niệm.
Cao Thái gia sắc mặt đổi biến, lúc này cười làm lành nói, tiên nhân, là tiểu lão nhi nói sai, ta là muốn hỏi, có hay không hàng phục đối phương?
Tần Liêu nói, ngươi nghe rõ ràng, kia chư yêu bị ta thi pháp phong ấn tại cái này trong phòng, trước cửa kim phủ tương đương với cái này phong ấn ổ khóa, không được hư hao.
Nhưng ngươi nếu như chờ đến một cái từ Đông Thổ đại đường mà đến hòa thượng, có thể để này tự tay bóc cái này kim phủ, mang đi chư cương liệp.
Nếu không làm phong ấn tiêu tán thời khắc, chính là nhà ngươi ứng kiếp thời điểm.
Cao Thái gia trong lòng siết chặt, liên tục không ngừng nói, hồi bẩm tiên nhân, tiểu lão nhân đi lại.
Đi lại liền tốt, Xoán Hữu, chúng ta đi.
Tần Liêu xoay người nói,
thoáng chớp mắt,
giữa đồng trống.
Xoán Hữu tại Tần Liêu chỉ thị hạ mở ra đường hầm thời không, dẫn dắt cánh tay hắn phóng tới năm 2006. Cũng không biết cụ thể qua bao lâu, thời gian tuyến cuối cùng là đi vào ngàn hy năm sau, Xoán Hữu yên lặng tìm đúng vị trí, mang theo Tần Liêu bỗng nhiên lao xuống quá khứ.
Bình một tiếng, hai người nhẹ nhõm đánh vỡ thời không biết. Trong nháy mắt rơi xuống đến Du Sở Vi biệt thự đỉnh chót, nhưng lại tại Tần Liêu chuẩn bị mang theo Xoa Lưu đi về phía thang lầu lúc, thần quốc bên trong Nghiệp Hỏa Hồng Liên đột nhiên dâng trào ra một đạo hồng quang, lại tự hồng quang bên trong hiện ra một bộ tràng cảnh. Tần Liêu bước chân hơi ngừng lại, ngưng thần nhìn lại, nhưng thấy tại một đầu che kín thời không pháp tắc trường hà bên trong, Di Lặc đỉnh đầu một viên tam sắc thần châu, dẫn theo hoàng mi không ngừng xuôi dòng mà xuống, nghiêm nhiên là muốn vượt sông mà tới. làm sao chủ nhân? Trên sân thượng, Xoản Hữu đột nhiên phát hiện bên cạnh mình không ai, chợt đi theo ngừng lại, quay người hỏi. Tần Nghiêu cấp tốc lấy lại tinh thần, trang nghiêm nói, Di Lặc muốn tới. Di Lặc? Xoản Hữu nói, hắn hẳn là vô pháp mở ra đường hầm thời không mới đúng. Tần Nghiêu gật gật đầu, hắn đúng là mở không ra đường hầm thời không, nhưng hắn lấy một viên bảo châu phá vỡ dòng sông thời gian, hiện tại chính từ cổ đại một đường thuận thế mà xuống. Hoàng Mi tới qua chúng ta thời đại này, thậm chí là tới qua ta chỗ này, có thể vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Xoản Hữu nói, xin chủ nhân chỉ thị. Tần Nghiêu trầm ngâm nói, trước giấu đi đi, từ sáng chuyển vào tối, xem bọn hắn tại tìm không thấy tình huống của chúng ta dưới, đến tột cùng sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn. Nếu như cái này lựa chọn có nguy hại địa cầu địa phương, vậy chúng ta lại tính nhắm vào nghĩ biện pháp giải quyết. Trên thực tế, đối với Di Lặc đến, hắn là nửa vui nửa buồn. Vui chính là, thành như hắn lúc đó sở liệu, đưa Hoàng Mi trở về hành động cuối cùng vẫn là gây ra phiền phức, mà bình định cái này phiền phức, có lẽ chính là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Lo chính là, Di Lặc có thể so như Ma Vương khó đối phó nhiều, nếu như không phải nghiệp hỏa hồng liên cảnh báo, bị đối phương đánh một cái trở tay không kịp, cho dù là hắn có thể đào tẩu cũng chắc chắn trả giá to lớn đại giới. Đến nỗi đối kháng chính diện, mặc dù hắn sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng sẽ không như thế tự cao tự đại. Vài ngày sau, phân thủy lướt sóng, một đường bay nhanh Di Lặc rốt cuộc mang theo Hoàng Mi đi vào năm 2006, lấy phá giới châu hung hăng đánh về phía dòng sông thời gian, bởi vậy đánh ra một lỗ hổng, hối hả đầu nhập trong đó. Là nơi này, chủ nhân, là nơi này. Rơi xuống đất tại một chỗ công viên về sau, Hoàng Mi kích động nói. Di Lặc thở phào một hơi, nói, cuối cùng là tìm được, không hưởng công ta lấy trên đỉnh tam hoa, dung hợp tương lai đại đạo, luyện thành ra cái này một viên phá giới châu. Nghe hắn nhắc lên chuyện này, Hoàng Mi thuận thế hỏi, chủ nhân, ta có một chuyện không rõ. Ngươi là muốn hỏi, ta đã có phá giới châu, làm gì lại tìm Xoản Hữu? Di Lặc nói. Hoàng Mi liên tục gật đầu, trong mắt của ta, Xoản Hữu tác dụng lớn nhất chính là tiến hành xuyên qua thời không, nếu hiện tại ngài cũng có thể xuyên qua thời không, căn bản không cần thiết lại lớn phí khổ tâm tìm nàng a. Đó là bởi vì, ngươi không rõ ràng phá giới châu vận hành chi đạo. Di Lặc đáp lại nói, phá giới châu vì sao có thể phá vỡ mà vào dòng sông thời gian? Nguyên nhân là ta đem chính mình đại đạo pháp tác luyện hóa đi vào, mỗi lần sử dụng đều sẽ mài mòn tự thân đại đạo pháp tắc, càng khỏi phải nói đối tam hoa tiêu hao. Quan trọng hơn chính là, pháp tắc cũng tốt, tam hoa cũng tốt, đều bắt nguồn từ ta, vô pháp mang đến cho ta lĩnh ngộ mới, ta là cần Xoản Hữu giúp ta tu hành, thăm dò ta vị lai Phật tương lai. Hoàng Mi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Di Lặc khoát tay nói, tốt rồi, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm Xoản Hữu đi, lần này hữu tâm tính vô tâm, âm thầm ra tay, nhất định có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nghe vậy, Hoàng Mi đột nhiên có chút chần chờ. Bất kể nói thế nào, Du tổng đối với mình tốt là thực sự. Ngươi lại thế nào rồi? Di Lặc đem này thần sắc thu hết vào mắt, cố nén trong lòng bất mãn hỏi. Hoàng Mi thản nhiên nói, chủ nhân, từ khi ta đánh bậy đánh bạ đi vào cái này thời không, là thuộc Du tổng đối ta tốt nhất, ta thật không đành lòng đối phó hắn. Di Lặc lặng im một lát, khẽ cười nói, cái này có gì có thể ưu phiền? Ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ là muốn để Xoản Hữu giúp ta tu hành, không có yếu hại Du sở vi ý tứ. Thậm chí, làm Xoản Hữu giúp ta về sau, ta cũng sẽ đem này trả lại cho đối phương. Thật? Hoàng Mi ngạc nhiên hỏi. Tại ngươi trong ấn tượng, ta có thể từng đánh qua lừa dối? Di Lặc hỏi ngược lại. Hoàng Mi nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là không có, tội đạo, xin chủ nhân cùng ta tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Hoàng Mi nương tựa theo tự thân ký ức tìm tới Du Sở Vi trước biệt thự, chỉ vào cửa lớn nói, chủ nhân, chính là chỗ này. Di Lặc lập tức thả ra thần niệm, liếc nhìn cả tòa biệt thự, nhưng lại liền một bóng người cũng không thấy, không ai à. Hoàng Mi nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là đi công ty. Công ty? Di Lặc trên mặt mở mịt. Chính là đối phương làm việc địa phương. Hoàng Mi giải thích nói. Di Lặc gật gật đầu, nói, vậy ngươi dẫn ta đi công ty kia xem một chút đi. Nhiều lần, một Phật một yêu như vậy đi vào trong công ty, lúc này là nhìn thấy người, nhưng lại vẫn không có tìm tới Xoản Hữu bằng dáng. Đồng nhi, cũng không có. Di Lặc chịu được lo lắng nói. Ngài đừng nóng nội, ta đi hỏi một chút. Hoàng Mi nói, trực tiếp đi hướng phòng tổng giám đốc. Hoàng ca. Phòng quản lý trước cửa trong phòng bí thư, trên người mặc áo sơ mi trắng thiếu phụ nhìn thấy hắn thân ảnh về sau, nhẹ giọng hô. Du tổng đâu? Hoàng Mi hỏi thăm nói. Bí thư lắc đầu, không rõ ràng, có mấy ngày không đến công ty. Hoàng Mi. Chứ bỏ ra cùng ngoài công ty. Hắn cũng thực tế không tưởng tượng nổi Du tổng có thể đi đâu. Cùng lúc đó, Di Lặc ánh mắt lại bị một người hấp dẫn lấy, nhìn chằm chằm đối phương thân thể. Công bị gian, tay cầm thiết kế án Lục Tiểu Thiên hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn lại, liền thấy một ăn mặc quái dị, bộ vệ, giống như Di Lặc tái thế nam tử, đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, thẳng đem hắn nhìn lông xương sợ hãi. "Chủ nhân, nếu không chúng ta ở công ty chờ một chút." Hoàng Mi lặng yên đi vào Di Lặc bên cạnh, thấp giọng hỏi. Di Lặc gật gật đầu, lại không có đáp lại đối phương, ngược lại nhanh chân đi vào Lục Tiểu Thiên trước mặt, "Ngươi tên là gì?" Lục Tiểu Thiên cười khan một tiếng, ta gọi Lục Tiểu Thiên, có chuyện gì sao? Ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy vô số phức tạp nhân quả, nhưng ngươi bây giờ sinh hoạt lại không xứng với phần này nhân quả. Di Lặc nói. Lục Tiểu Thiên nghe không hiểu ra sao, nói, ngượng ngùng, ta không có rõ ràng ý của ngài. Di Lặc vừa cẩn thận tường tận xem xét hắn một chút, do hỏi, ngươi vì sao lại ở đây? Lục Tiểu Thiên, bị điên rồi. Tiểu Thiên, hắn là ta chủ nhân, hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì là được. Hoàng Mi chen lời nói. Lục Tiểu Thiên cũng không muốn đắc tội Hoàng Mi, thoại đạo, ta ở đây đi làm a. Ngươi không nên ở đây đi làm. Có người đổi ngươi mệnh số, đoạn tuyệt ngươi vô hạn khả năng. Di Lặc nói, Lục Tiểu Thiên, rõ ràng đây chính là một cái bệnh tâm thần. Cái kia, ngượng ngùng, ta còn phải công việc, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp đi. Có người đoạt ngươi cực kỳ trọng yếu đồ vật, sau đó đền bù cho ngươi một chút ơn huệ nhỏ, ngươi coi là thật cam tâm. Di Lặc truy vấn nói, Lục Tiểu Thiên lại không muốn cùng hắn trò chuyện, hướng về phía Hoàng Mi ấy nãy cười cười, chợt quả quyết rời đi. Di Lặc lắc đầu, thở dài nói, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Hoàng Mi nói, hắn là không biết chủ nhân thân phận, nếu là đã biết, tất nhiên sẽ quỳ xuống dập đầu. Di Lặc cười một tiếng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền thuận tay độ hóa cái này gỗ mục đi. Cùng lúc đó, một cái camera đem nơi này hình tượng đều quay chụp xuống tới, truyền đến mọi trong khách sạn một đài trên máy vi tính. Chủ nhân, Soản Hữu dự cảm đến không ổn. Gian phòng bên trong, nhìn xem hình tượng này, Soản Hữu ghé mắt nói. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, xem ra hắn không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Soản Hữu nói, vậy chúng ta hiện tại ứng đối như thế nào? Tần Nghiêu nghĩ nghĩ, nói, xuyên qua thời không, định vị tại thỉnh kinh kết thúc sau. Hắn không có lấy chứng chọi đá ý nghĩ, suy nghĩ vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất không ai qua được tìm vị đại năng lại đây, đem Di Lặc trò khuyên đi. Càng nghĩ, cái này đại năng chỉ có Đường Huyền Trang thích hợp nhất, nếu cuối cùng không thành công, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, thậm chí còn Bạch Long Mã đều có thể đến cứu sư phụ. Tập hợp cái này 2/3 Bồ Tát chi lực, lại thêm chính mình, làm sao cũng có thể cùng Di Lặc vật vật tay đi. Không bao lâu, Linh Sơn bên trên, Tần Liêu một thân một mình đi lại tại Chư Phật Tỳ Khưu Gian, đang không ngừng hỏi ý giới, rất nhanh liền tại một chỗ vân nhai trước tìm được chính ngồi xếp bằng trên đàn công đức Phật. Thí chủ chính là đến tìm ta. Cái này lúc, tướng mạo ngay ngắn, làn da trắng non công đức Phật quay người trông lại, nhẹ giọng hỏi. Tần Liêu gật gật đầu, Di Lặc đã vào lạc lối, không biết Phật đã có thể ngự cứu. Phật Di Lặc. Trên đàn công đức Phật ngạc nhiên nói, hắn như thế nào ngộ nhập lạc lối? Tần Liêu nói, làm Phật, hắn sinh ra tham giận si chi niệm, vượt qua dòng sông thời gian, từ quá khứ đến tương lai, thế phải bắt giữ một vật. Vật gì? Trên đàn công đức Phật hỏi thăm nói. Một cái có thể xuyên qua thời không pháp bảo. Tần Liêu đáp lại nói, trên đàn công đức Phật cái này rõ ràng, chợt hỏi, Linh Sơn Phật Đà nhiều như vậy, thí chủ vì sao tới tìm ta? Bởi vì ta sợ kia pháp bảo tái dẫn lên cái khác Phật Đà tham giận si, lại tin tưởng đi xong cách xa vạn dặm đường thánh tăng, có thể khắc phục cái này ba độc. Tần Liêu vẻ mặt thành thật nói, trên đàn công đức Phật có chút dừng lại, nói, đã là như thế, kia bẩn tăng liền tùy ngươi đi một chuyến đi. Tần Liêu nói, mời công đức Phật theo ta xuống núi. Trên đàn công đức Phật cười nói, ngươi ngược lại là cẩn thận. Tốt, đi đi. Trong mấy mắt, Tần Liêu dẫn linh công đức Phật đi vào sư đà lĩnh. Ở đây lấy ra Soản Hữu, thông qua đối phương mở ra đường hầm thời không. Thật thần kỳ lực lượng. Công đức Phật kinh tán đạo. Đại sư, đắc tội. Soản Hữu đưa tay nắm chặt đối phương cổ tay, chợt lấy một cái tay khác giữ chặt Tần Liêu cánh tay, mang theo bọn hắn quay về hướng 2006. Năm 2006. Exit thực phẩm trong công ty. Phật Di Lặc chậm rãi đi vào Lục Tiểu Thiên trước mặt, mở miệng nói, ta chính là Di Lặc, Tây Phương Cực Lạc thế giới vị Lai Phật. Lục Tiểu Thiên khẽ miệng giật một cái, miễn cưỡng vui cười, vị Lai Phật tiên sinh, ngài tại sao phải quấn lấy ta đây? Di Lặc nói, ta đến độ ngươi, đồng thời muốn giúp ngươi tìm lại công đạo. Lục Tiểu Thiên khoát tay nói, ta cảm ơn ngài, bất quá không cần. Xem ra, ngươi là không tín nhiệm ta. Di Lặc lắc đầu, hướng về phía đối phương chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay bỗng dưng nhiều ra một đóa liên hoa, huyền không tại phía trên. Lục Tiểu Thiên bỗng dưng trừng lớn hai mắt, đột nhiên đứng dậy, cái này. Thu. Di Lặc mỉm cười, trong nháy mắt đem Lục Tiểu Thiên thu nhập liên hoa bên trong, khiến cho rơi vào liên hoa quốc. Một bên công vị bên trên, rất nhiều công chức nhao nhao trừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy hình tượng này. Nhưng mà Di Lặc lại không hứng thú cùng những người bình thường này liên hệ, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thoáng hiện đến giám đốc trong văn phòng. Trong nháy mắt, nhật nguyệt thay đổi, sao trời đầy trời, Ezic trong đại lâu dần dần dập tắt đèn đuốc, duy chỉ có phòng tổng giám đốc vẫn sáng một chén ánh đèn. Trong phòng, Di Lặc ngồi ngay ngắn ở mềm mại lão bản trên ghế, cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, lập tức lấy ra liên hoa, thả ra ngơ ngơ ngác ngác Lục Tiểu Thiên, hiện tại, ngươi lại thế nào nói? Ngươi? Không, ngài thật sự là Phật Di Lặc a. Lục Tiểu Thiên sắc mặt phức tạp nói, hắn thật sự là Phật Di Lặc. Đột nhiên, đạo đạo vàng rực bỗng dưng thoáng hiện tại trong văn phòng ứng, hiện hóa ra một tôn chân Phật. Di Lặc kinh ngạc, nhìn về phía đối phương, trên đàn công đức Phật. Người tại sao tới đây?